Chương 1. Ai nói trung niên nhân áp lực lớn An Hải thành phố, rộng nghiệp công ty hữu hạn khoa học kỹ thuật. Lúc này tới gần lúc tan việc điểm, trong đại sảnh nhưng như cũng là bận rộn một mảnh, vị trí công tác thượng đâu ngồi đầy người, giống như một cái khổng lồ con kiến vương quốc. Mà bọn hắn cái này, một số người chính là bận rộn kiến tợ, không ngừng xuyên thẳng qua trong đó. Thành phố lớn tăng ca đám người đã sớm tập mãi thành thói quen, đúng giờ tan sở loại sự tình này căn bản không tồn tại, lo lắng sẽ cho cấp trên lưu lại ấn tượng xấu, không có một cái nào náo nhiệt đi trước thời hạn. Hiện tại xã hội này cạnh tranh áp lực lớn, vào nghề tình thế khó khăn, có thể có một phần việc làm không dễ dàng, việc làm nhiệm vụ càng ngày càng nặng nề, nhưng mà tiền lương nhưng không thấy dâng lên, ngược lại còn càng ngày càng ít. Chính Minh nhìn xem trên tay giấy lương, thần sắc có chút kinh ngạc, nhịn không được tự lẩm bẩm, tiền lương tháng này kém nhiều như vậy, có phải hay không tài vụ tính toán sai? Nghe được lời của hắn, sát vách vị trí công tác bên trên lão Lý lướt qua, có chút thông cảm mở miệng nói, Lão Trịnh à, ngươi đây là giảm lương đi. Gần nhất công ty hiệu quả và lợi ích không tốt, nếu là trực tiếp khai trừ mà nói, còn muốn bồi thường tiền lương, cho nên muốn như thế cái giảm giá bên trong biện pháp, giảm xuống một phần nhân viên tiền lương. Chính Minh mắc máy môi, có chút khó hiểu nói, liền xem như giảm lương, cũng cần phải sớm cho ta biết à, có phải là lầm rồi hay không? Hắn liếc mắt nhìn văn phòng đại môn, do dự một chút vẫn là gõ cửa đi vào. Quản lý Lý Văn Khải đang xem một phần văn kiện, nhìn thấy Trịnh Minh đến, thuận tay đem văn kiện đưa tới, nở nụ cười. Ta còn đang chuẩn bị tìm ngươi đây, tài liệu này ngươi xem qua một chút, làm phần cặn kẽ sách thiết kế, còn có báo cáo, 2-3 thiên ta liền muốn dùng. Trịnh Minh thô sơ giản lược liếc mắt nhìn, văn kiện vẫn rất dày, nhiều như vậy tư liệu, thời gian lại nhanh như vậy, sợ rằng phải thức đêm suốt đêm mới có thể làm xong. Trước đó không lâu thời gian Lý Văn Khải liền để hắn làm một phần, nghe nói còn mượn cơ hội này lấy được lao tổng thưởng thức, lại nói là chính mình làm, đối với tâm huyết của hắn không nhắc tới một lời. Không đợi Trịnh Minh thở một ngụm, lại tới một chiêu này. Trịnh Minh đem trên tay giấy lương đưa tới, là như vậy quản lý, ta tháng trước tiền lương có chút vấn đề, như thế nào đột nhiên thấp xuống nhiều như vậy. Nghe được hắn cho thấy ý đồ đến, Lý Văn Khải nụ cười trên mặt hơi nhạt, giả vờ giả vịt thở dài nói, ngươi cũng biết gần nhất công ty hiệu quả và lợi ích không tốt, không chỉ một mình ngươi giảm lương, những người khác cũng đều là dạng này, ngươi cũng là lao công nhân, hẳn là thông cảm công ty khó xử mới đúng. Như vậy đi, ngươi trước tiên đem sách thiết kế làm được, chuyện tiền lương ta sẽ giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Chính Minh tiếp nhận Lý Văn Khải trên tay văn kiện, khỏe mắt liếc qua cong lên, thấy được trên bàn hắn một tấm tư liệu, nguyên bản một cái khác đồng sự tên bị lao đi, thay vào đó là tên của hắn. Dường như là phát giác hắn ánh mắt, Lý Văn Khải vội vàng cầm lấy bên cạnh bản ghi chép che chắn, thần sắc cũng thoáng có chút mất tự nhiên. Mặc dù Lý Văn Khải động tác rất nhanh, nhưng Trịnh Minh vẫn là thấy rõ ràng, đó là một phần giảm lương danh sách. Thì ra Trịnh Minh vốn không tại hàng ngũ đó bên trong, chỉ là có nhân viên vụng trộm đi cửa sau tặng lễ cho Lý Văn Khải, lúc này mới đổi Trịnh Minh thay thế đi lên. Trịnh Minh chậm rãi mở miệng nói, ta biết công ty giảm lương cử động, nhưng mà đều có công nhân bày tỏ danh sách, tên của ta cũng không tại phía trên, vì sao lại đột nhiên bị giảm lương, cái này có chút không quá phù hợp quá trình. Lý Văn Khải đại khái là có chút chột dạ, cố ý bản khởi gương mặt. Đây là quyết định của phía trên, ta cũng không dễ chịu hỏi, đi, đều nói việc này ta sẽ giúp ngươi chú ý, ngươi vẫn là trước tiên đem công việc của mình nhanh chóng hoàn thành a, bằng không mà nói lần này là giảm lương, lần sau nói không chừng liền bị đuổi. Câu nói sau cùng ẩn ẩn có chút uy hiếp ý tứ. Chính Minh chăm chú nắm chặt văn kiện, hít thở sâu một hơi, chuyện này nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp. Muốn cho là mấy câu liền có thể đả phát sự tình, đại khái không nghĩ tới Trịnh Minh thế mà lại bướng bỉnh như thế, Lý Văn Khải triệt để không kiên nhẫn. Ngươi đến cùng có muốn hay không ở đây tiếp tục làm tiếp, thức thời một chút lời nói liền đi nhanh lên, bằng không mà nói, chức vụ của ngươi còn nhiều người trên đỉnh. Lý Văn Khải sở dĩ lựa chọn Trịnh Minh hạ thủ, là bởi vì hắn không có gì bối cảnh điều kiện, coi như bị tuân ra, chắc hẳn cũng sẽ không có người nào vì hắn ra mặt. Dù sao giống cái tuổi này nam nhân trên có lao, dưới có nhỏ, áp lực cũng rất lớn, coi như bị thay thế sự tình tuân ra, đối với Lý Văn Khải cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì. Hắn là công ty đại cổ đông thân thích, bình thường không ít lợi dụng chức vụ vì chính mình nưu lợi, cũng khó trách sẽ có sức mạnh như thế. Loại chuyện này không phải lần một lần hai, Lý Văn Khải thường xuyên đem chính mình sự tình bức cho chính mình, công lao là hắn, xảy ra chuyện lại là tự mình có qua. Tượng đất đều còn có 3 phần tinh khí, tích lũy tháng ngày phía dưới, cuối cùng tại thời khắc này bạo phát đi ra. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Dứt khoát đến trình độ này, cũng không có gì dễ ngụy trang, Lý Văn Khải gật đầu một cái, phải thì như thế nào? Chính mình lạnh lùng nhìn về phía Lý Văn Khải, cuối cùng không thể nhịn được nữa mở miệng nói, ngươi có bản lĩnh liền đem ta bị khai trừ, dựa theo lao động pháp thứ 47 điều quy định, công ty xâm phạm ta hợp pháp quyền lợi, không phải bản thân nguyên nhân rời chức cần phải bồi thường ta hợp đồng phí bồi thường vi phạm hợp đồng còn có 3 lần tiền lương. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn không bồi thường giao, ta có thể xin lao động trọng tài, đến lúc đó chỉ sợ các ngươi đền càng nhiều. Chính Minh một phen nói có lý có căn cứ, Lý Văn Khải nghe trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không nghĩ tới hắn thế mà không theo sáo lộ ra bài. Tranh chấp của hai người âm thanh hấp dẫn không thiếu đồng sự chú ý, có lòng nhiệt tình đồng sự nhịn không được mở miệng khuyên nhủ, lão Trịnh ngươi đừng xung động, nhanh chóng cùng Lý quản lý xin lỗi, bây giờ vào nghề tiền cảnh lại không tốt, nếu là thật mất việc, thời gian ngắn căn bản tìm không thấy tốt hơn. Không ít người đều lên tiếng phụ họa. Đúng vậy à, ngươi cái này số tuổi còn phải nuôi gia đình, nhiều như vậy há mồm đều phải há miệng ăn cơm à, đặc biệt là tiểu hài, đây chính là nuốt bằng thú, đọc sách chỗ tiêu tiền thật sự là nhiều lắm. Nghe được người chung quanh lời nói, Lý Văn Khải sắc mặt khó coi lúc này mới tốt lên rất nhiều, Dương Dương đắc ý nhìn về phía Trịnh Minh, âm dương quái khí mở miệng nói, ở đây giả trang cái gì đại gia, cũng không nghĩ một chút chính mình thân phận gì. Ngữ khí một trận, hắn lạnh rên một tiếng, khiển trách, phòng vay không trả. không nuôi gia đình. Thành thành thật thật trở về việc làm, sự tình hôm nay ta liền xem như cái gì cũng không phát sinh. Chính Minh biết những thứ này đồng sự là ý tốt, nhưng mà mọi người nói những vấn đề kia, ở trên người hắn cũng không tồn tại. Chính Minh lườm Lý Minh Khải một mắt, âm thanh vang vang có lực vang vọng toàn trường, ai nói trung niên nhân liền muốn áp lực lớn. Lao tử không cần hài tử, không có phòng bay, cùng lao bà hai người tiền lương hoàn toàn đủ. Hắn nhìn về phía ánh mắt đờ đẫn Lý Văn Khải, còn nghĩ dùng cái này nắm ta. Chuẩn bị kỹ càng ngồi thường khoản còn có tiền lương, bằng không mà nói, chúng ta tỏa án gặp. Nói xong câu đó Trịnh Minh đóng sập cửa, phát ra bịch một tiếng, nên ngang rời đi, lưu lại phía dưới mọi người thấy bóng lưng của hắn trợn mắt hốt mồm. Ngư bức. Không biết là ai mở miệng nói một câu, đại gia lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem Trịnh Minh đi xa bóng lưng có chút hâm mộ. Chẳng thể trách hắn dám náo như vậy, nguyên lai là không có áp lực a. Mà Lý Văn Khải khí cấp bại phối nói, nhìn cái gì vậy, các ngươi không có việc làm sao? Mọi người nhất thời giống như chim muôn bay tán ra đi, liên quan tới Trịnh Minh nghị luận lại là chỉ tăng cũng giảm. Chương 2. Cảm giác về nhà thật hảo chương 2, cảm giác về nhà thật hảo. Trịnh Minh trở lại phòng trọ thời điểm, Lâm Nhã đang chuẩn bị đồ ăn, trông thấy hắn trở về hơi kinh ngạc, vội vàng nhận lấy hắn cặp công văn, treo ở bên cạnh trên vách tường. Hôm nay làm sao trở về sớm như vậy? Ta từ trước. Trịnh Minh nhẹ nhõm khẩu khí, giống như tại nói hôm nay khí trời tốt. Lâm Nhã liền ánh mắt cũng không hề biến hóa một chút, ôn nhu mở miệng nói, từ trước cũng tốt, ngươi công việc kia mỗi ngày làm thêm giờ, bắt đầu còn có tiền lương tăng ca, đằng sau càng ngày càng móc, đơn giản không đem người làm người. Bằng không nói thế nào hai người có thể tiến tới cùng nhau, nếu là đặt ở bình thường trung niên nhân gia đình, này lại không thể thiếu một hồi thế kỷ đại chiến. Lâm Nhã so Trịnh Minh nhỏ mấy tuổi, ngũ quan dung mạo không tính là đặc biệt xuất chúng, nhưng mà tổ hợp lại với nhau, lại hết sức dịu dàng, lại thêm tính cách nhu hòa quan tâm, hai người nhiều năm như vậy đều không như thế nào cãi nhau. Hai vợ chồng nhìn nhau nở nụ cười, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Trịnh Minh không kiềm hãm được nắm ở Lâm Nhã, còn tốt chúng ta bây giờ không có hài tử, bằng không ta còn thực sự không dám dạng này. Hai người gia đình đều rất phổ thông, tại trong đại thành thị đánh liều cắm dễ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ấm no mà thôi. Nếu là muốn đứa bé mà nói, chỉ sợ hai vợ chồng phải gánh vác không thiếu áp lực, chớ nói chi là mua nhà, đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ. Hai vợ chồng thảo luận một chút, dứt khoát trước tiên không cần hài tử, không cho được ưu việt hoàn cảnh lớn lên, hà tất để cho hài tử đến trong nhân thế này đi theo đám bọn hắn ăn chung đắng đâu. Không có phòng ở, lại thêm là phòng cho thuê, hai vợ chồng áp lực quả nhiên không có lớn như vậy, quanh năm suốt tháng xuống còn có không ít còn lại, cái này cũng là Trịnh Minh vì cái gì có lực lượng từ trước nguyên nhân. Trên đường trở về, Trịnh Minh đã nghĩ kỹ phía sau đường ra. Ngược lại thành phố lớn cũng không kiếm được tiền, còn phải làm trâu làm ngựa, không bằng chúng ta về nhà sinh hoạt à, lão gia có phòng ở, cũng tiết kiệm mướn phòng tiền, cha mẹ cũng đều ở bên cạnh, còn có cái gì so đây càng dễ chịu. Hai vợ chồng thảo luận một chút cảm thấy ý nghĩ này không tệ. Lâm Nhã gật đầu một cái vô cùng đồng ý, rất tốt, lão gia cũng là người quen, hai ta tùy tiện tìm công việc ổn định, không có phòng vay đủ loại áp lực, đem thời gian qua tựa như cái gì đều mạnh. Hai người cũng là cái hành động phái, sau khi xác định, Lâm Nhã liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, Chính Minh nhưng là liên hệ chủ thuê nhà bên kia, bởi vì ký hợp đồng, một phen cãi cọ phía dưới, Chính Minh còn để cho chủ thuê nhà lui bộ phận tiền thế trước. Hôm sau, thu thập xong hết thảy sau đó, Chính Minh hẹn mấy cái ngày thường ở chung không tệ đồng sự ăn bữa cơm, bọn hắn biểu đạt hâm mộ cùng chúc phúc, hai vợ chồng vui thích bước lên hồi hương lộ trình. Chính Minh lão gia tại Nam tỉnh An Dương, là cái bốn, năm tuyến duyên hải thành nhỏ, chim sẻ tuy nhỏ, lại là ngũ tạng đều đủ. Qua nhiều năm như vậy huyện thành cũng tại không ngừng phát triển, mặc dù không bằng thành phố lớn, nhưng mà giống tinh mua khách, vạn mộ quảng trường chờ cái này, những thứ này cũng dần dần xuất hiện. Nhìn xem cảnh sắc chung quanh, Chính Minh mặt mũi tràn đầy cũng là cảm khái, mới 2 năm chưa có trở về, không nghĩ tới lão gia biến hóa lớn như vậy, hay là về nhà cảm giác tốt. Chính Minh ra phòng ở là tự xây phòng, trước đây hết thảy xây 2 tầng, coi như hai vợ chồng trở về nổi, cũng không tính chen chúc. Biết được tin tức nhị lão, trước kia liền đứng ở cửa nghênh đón. Trong ấn tượng thân hình cao lớn, nguy nga như núi chính phụ, nhưng lại không biết từ lúc nào bắt đầu còn lưng thân hình, giống như là đại đa số nông thôn tiểu lão đầu. Nhìn xem lâu không gặp phụ mẫu, cảm giác bọn hắn lập tức già đi rất nhiều, tuế nguyệt vô tình tại trên mặt bọn họ lưu lại từng đạo khe rãnh. Trịnh Minh, cái mũi bị chua, cha mẹ, ta trở về. Lý Quế Hương lôi kéo Trịnh Minh còn có Lâm Nhã tay, trở về liền tốt ta, ngươi xem một chút, hai người các ngươi đều gầy, trong đại thành thị đánh liều chắc chắn rất khổ cực a. Chính Quốc Sao mặc dù không có mở miệng nói chuyện, thế nhưng là cặp kia trầm mặc gần nhận ánh mắt sớm vẫn như cũ nói rõ hết thảy. Lý Quế Hương mắt vành mắt từng đỏ, nụ cười lại là rực rỡ, thậm chí trên mặt nếp may đều cất giấu vui sướng còn có kích động. Ngươi nhìn ta, đều chỉ biết tới nói chuyện, chúng ta nhanh vào nhà. Hai vợ chồng cùng nhị lão nói liên tục nói thật nhiều lời nói. Gian phòng đã cho các ngươi sửa sang lại, xem còn cần mua thêm đồ vật gì không? Bởi vì hai người lâu chưa có về nhà nổi, gian phòng đều bị thả ở không thiếu tạp vật, bây giờ hiện tại cũng bị dọn dẹp ra tới, cũng không nỡ ném, dự định rời đến phòng chứa đồ bên trong. Chính Sao nhìn xem những thứ này đồ hỗn tạp, có chút dở khóc dở cười, cha mẹ, kỳ thực những vật này cũng có thể ném đi, đặt ở trong phòng cũng là chiếm vị trí. Cho dù bây giờ thời gian tốt rồi, người thế hệ trước tiết kiệm đều khắc ở trong xương cốt, Lý Quế Hương vội vàng khoát tay. Người đứa nhỏ này đi trong thành một chuyến trở về, làm sao lại vung tay quá chán, những vật này sau này nói không chừng còn có thể phát huy được tác dụng, làm sao có thể ném đi. Gặp tình hình này, Chính Minh cũng không tốt nói cái gì, giúp đỡ cùng một chỗ con đồ. Hắn khỏe mắt liếc qua con lên, a, đây là cái gì? Đó là một cái hình tròn vật phẩm, cùng khác tạp vật chồng chất cùng một chỗ. Chính Minh cầm lên xem xét, nguyên lai là cái bình, xúc cảm có chút gập ghềnh, phía trên giống như là khắc đồ vật gì. chỉ có điều cho bụi quá dày, căn bản nhìn không rõ ràng, ngay cả miệng bình cũng kết mạng nhện. Hắn cầm lấy khăn lau cẩn thận lau sạch lấy, màu nâu đen bình thân khắc họa rất nhiều rậm rạp đồ án, rậm rạp chẳng chịt, cơ hồ hiện đầy toàn bộ bình. Những hình vẽ này mười phần tinh mỹ, nhưng bởi vì quá thân thiết tụ tập, cho nên rất khó nhìn rõ ràng cụ thể là đồ vật gì. Trịnh Minh cầm lấy Trịnh Phụ kính lúc này mới thấy rõ. Phía trên thế mà khắc họa rất nhiều hình thù kỳ quái sinh vật, có giống như là lão hổ, lại mọc một đôi cánh, có rõ ràng là điểu, lại nắm giữ 9 cái đầu, có dường như là xà, lại là toàn thân mọc đầy lông đen, còn có giống mã khước lớn sừng dê, khắc họa sinh động như thật, phảng phất một giây sau liền muốn sống lại một dạng. Nói tóm lại những sinh vật này hết sức cổ quái, đơn giản khiến người ta chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Hắn nhịn không được hỏi, cha, lon này ở đâu ra a? Trịnh Quốc Sao nhìn mấy lần, suy tư chốc lát nói, tựa như là gia gia người lưu lại a. Trịnh Minh gia gia rất nhỏ liền qua đời, cho nên ấn tượng có chút mơ hồ. Hắn nắm tay bỏ vào trong bình móc móc, vốn là muốn nhìn một chút có hay không đồ vật. Thế nhưng là bỏ vào nháy mắt, một cỗ cực kỳ lạnh như băng khí tức đông nhiên lan tràn tới, xông thẳng hắn đỉnh đầu, phảng phất giống như có đồ vật gì liền như vậy thức tỉnh, hắn nhịn không được đánh một cái ve mùa đông. Trịnh Minh tinh thần có chút hoảng hốt, chờ hắn lúc phản ứng lại, trung quanh hết thể như thường, tựa hồ vừa mới là ảo giác của hắn. Ta đây là thế nào, vừa mới xảy ra chuyện gì? Trịnh Minh ngắm nghĩa trên tay mình, luôn cảm thấy nó có chút không giống bình thường, nhưng mà cụ thể nơi nào lại không nói ra được, chẳng lẽ là mình đa tâm. Nhưng vào lúc này, Lý Quế Hương xách theo mấy con cá đi vào, vừa mới đi ra ngoài tại giao lộ mua, còn nhảy nhót tư mừng, buổi tối hôm nay chúng ta làm ngư hỏa hoa, ngươi hồi nhỏ thích lắm nhất, trước tiên đem cái này mấy cái dưỡng. Nhìn thấy Trịnh Minh trên tay mình còn có chút kỳ quái, ngươi thứ này từ nơi nào lật ra tới? Lý Quế Hương không có nghĩ nhiều như vậy, thuận tay đem cá đưa tới, vừa vặn, trước hết nuôi dưỡng ở bên trong a, chờ sau này trong này còn có thể trang trí rau muối gì. Chương 3. Dị sự sơ hiện chương 3, dị sự sơ hiện tới gần trạm vào tối, trời chiều rơi vào mặt biển, trong nước nổi lên lăn tăn tia sáng, phù quang và kim, chân trời đám mây cũng choáng nhuộm thành ánh sáng màu quýt, cho tòa này bờ biển thành nhỏ rắt lên tầng nhàn nhạt viền vàng. Trên đường phố phi thường náo nhiệt, trên không truyền đến mặn chát chát gió biển khí tức, còn có lượn lờ khói bếp, sen lẫn mê người mùi thơm, không một không câu người còn sâu thèm ăn đại động. Đủ loại hải sản đồ nướng, còn có hồng cao san cua, muối tiêu đậu hũ cá, cua biển mai hình toi xào bánh mật các loại ven đường ăn vặt, đơn giản khiến người ta hoa mắt, không kịp nhìn. Bất quá để cho người tán dương, vẫn là bên đường thứ hai đếm ngược nhà hải sản mặt, nước dùng treo hải sản, một tiền dầu bừng, giải lên hành thái, gia vị gì đều không thêm, giữ lại nguyên liệu nấu ăn tối nguyên bản hương vị, mùi thơm để người đầu lưỡi đều nhanh rơi mất. Cứ thế bên ngoài đánh liều nhiều năm, Trịnh Minh liền mộng tưởng như vậy một hôm này. Bên ngoài trưng bày mấy trương bàn gỗ nhỏ, nửa tợ lạt tiệp trên ghế đã ngồi không ít người, Trịnh Minh cùng hắn mấy cái phát tiểu cũng thỉnh lình xuất hiện. Mỗi lần đại gia hỏa tụ hội, lúc nào cũng thiếu đi ngươi, bây giờ ngươi trở về, chung quy là người đã đông đủ, chúng ta mấy ca không say không về. Người nói lời này gọi là Trần Văn, thân hình nhìn có chút chắc địch, làn da ngăm đen vô cùng, ngược lại là một ngụm răng trắng đoán, cười lên tạo thành chênh lệch rõ ràng. Tất cả mọi người đều vô cùng ăn ý nâng chén, cơ hồ trăm miệng một lời, hoan nên về nhà. Đinh, bia va chạm trong không khí phát ra tiếng vang lênh lênh, Trịnh Minh nhìn bên người hảo hữu, ánh mắt hơi có chút động dung, phảng phất lại trở về đại gia lúc trước cùng một chỗ trốn học đi biển bắt hải sản mò cá thời gian. Hết thể giống như là không có gì thay đổi, lại giống như cái gì cũng thay đổi. Đã từng non nớt ngây thơ khuôn mặt, dần dần hiện đầy tuế nguyệt đường vân còn có vết tích, cái kia đoạn ngây thơ không buồn không lo thời gian, lại cũng không còn trở lại, thay vào đó là sinh hoạt gánh nặng. Một nhóm lớn hải sản đồ nướng đã bưng lên, tư tư dầu nóng âm thanh tại Trịnh Minh nghe tới lại là thân thiết như vậy, một ngụm đồ nướng, một ngụm địa, tựa hồ tất cả mọi mệt đều có thể thanh không. Trịnh Minh cầm bình rượu đại cố khổ, thành phố lớn đánh liều quá khó khăn, khổ cực châu ngựa nửa đời, liền một nửa nhà tiền đều góp không ra, lão tử xem như nghĩ hiểu rồi, vẫn là trong thành nhỏ tốt, không có áp lực. Từ Văn Tín vỗ bả vai của hắn một cái an ủi, ai nói không phải thì sao, làm người mà, đương nhiên là vui vẻ trọng yếu nhất, quản hắn nhiều như vậy chứ. Chu Tiểu Dũng gật đầu một cái, giơ trong tay lên chén rượu, người sống một đời, chúng ta hẳn là vì chính mình mà sống, để cho những cái kia phòng bay, xe bay, cái gì bay đều gặp quỷ đi thôi. Có ít người chính là như vậy, mặc dù có thời gian rất lâu không có gặp mặt, gặp lại lần nữa cũng vẫn như cũ giống như lão hữu giống như. Bọn hắn tán phiếm tán gẫu địa, có nhân đại tố khổ, cũng có người khoác lác hồ liệt liệt, thỉnh thoảng bắn ra tiếng cười, cũng biết cùng hảo hữu cùng chung mối thù, giận mắng trong sinh hoạt kỳ hoa nhân sự. Nho nhỏ trên bàn rượu, lại ẩn chứa nhân sinh hơn phân nửa chua ngọt đắng nhạt, tựa hồ tất cả mọi thứ đều ẩn ngưỡng trở thành rượu trong ly, bị bọn hắn rót vào trong cổ, trong đó tư vị chỉ có chính mình biết được. Qua ba lần rượu, tất cả mọi người có chút uống nhiều quá, trên mặt đất tràn đầy vỏ chai rượu, còn có đồ nướng cái thẻ. Mắt thấy thời gian đã không còn sớm, đám người lúc này mới đứng dậy, lẫn nhau hẹn lấy ngày khác tái chiến. Trịnh Minh lảo đảo về đến trong nhà, tiểu lượng của hắn cũng không tệ lắm, ít nhất không có triệt để say quá đi, ban đêm gió biển thổi, cũng là miễn cưỡng thanh tỉnh mấy phần, không đến nỗi ngay cả đường về nhà cũng không tìm tới. Trong nhà tối sầm, tất cả mọi người đều ngủ, vì để tránh cho quấy rầy bọn hắn, Trịnh Minh dọn rén, cũng không có bật đèn, một thân mùi rượu cũng lười đi tắm rửa, dứt khoát trên ghế salon chịu đựng một đêm tính toán. Trong hắc ám tựa hồ có cái gì đang nháy tránh tỏa sáng, còn truyền đến ào ào tiếng nước, không biết còn tưởng rằng là có người ở tắm rửa. A Trịnh Minh còn tưởng rằng là chính mình uống nhiều xuất hiện nghe nhầm rồi, người trong nhà đều ngủ lấy, đèn cũng không có mở, làm sao lại có người ở tắm rửa? Hắn vuốt ve vết tường, lần theo ánh sáng còn có động tĩnh chỗ đi đến, vậy mà đi tới phòng bếp, ánh trăng trong trẻo lạnh lùng từ phía bên ngoài cửa sổ đầu đi vào, miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng bên trong hoàn cảnh. ngắm nhìn một phía, thanh âm kia lại là biến mất không thấy gì nữa, cũng không có gì thường gì, ngay tại Trịnh Minh tưởng rằng chính mình nghe lầm lúc đang chuẩn bị rời đi. Dầm dầm, một hồi tiếng nước lại đổ vang lên. Hắn bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy trong góc bình tản ra như có như không tia sáng, màu đỏ nhạt vầng sáng vờn quanh tại bình mặt ngoài, nhìn qua lộ ra mười phần quỷ quyệt. Trịnh Minh vô ý thức nín thở, bình thế mà đang phát sáng. Hắn cầm bình ở dưới ánh trăng cẩn thận chú đáo, lại là không khỏi trừng to mắt. Bình phảng phất hấp thu nguyệt hoa, chỉ thấy tại mặt ngoài lại có một tia màu bạc sợi tơ đi xuyên trong đó, phía trên đường vân vậy mà sống lại một dạng, tựa như nòng nọc giống như bắt đầu lay động. Càng ngày càng nhiều ngân quang không ngừng xuyên thẳng qua, phảng phất giống như ngân hà chảy xuôi, cuối cùng vậy mà hợp thành một cái cổ quái đồ án xuất hiện ở bình phía trên. Cái kia lại là đầu màu đỏ thắm đại quái cá. Về phần tại sao nói nó kỳ quái, bởi vì cái này quái ngư trên đầu thế mà sinh ra hai sừng, đỉnh đầu chính giữa còn có một cây thật dài cần kéo lên tới phía dưới, nổi lơ lửng rất nhiều giống bộ lông màu đỏ đồ vật, xa xa nhìn qua giống như là đánh một cái màu đỏ ngọn đèn nhỏ lồng. Trịnh Minh nơi nào thấy qua trường hợp như vậy, trong nháy mắt hoảng sợ không thôi, vô ý thức liền phải đem bình cho ném đi, nhưng mà cái kia hai tay giống như là hút vào bình mặt ngoài, như thế nào vung đều thoát không nổi, nhớ kỹ hắn đầu đầy mồ hôi. Hắn tựa hồ lần nữa cảm nhận được vào ban ngày trận kia hàn ý, rõ ràng là ngày mùa hè, lại cảm giác thân ở tại trời đông giá rét, cơ hồ đem hắn toàn thân cốt nhục đều cóng đến ngưng kết thành băng. Bất quá cũng may cũng không có kéo dài bao lâu, bây giờ Trịnh Minh tiểu tỉnh hơn phân nửa, hoàn toàn không rõ đây là có chuyện gì. Rất nhanh quang mang kia lóe lên một cái rồi biến mất không thấy gì nữa, bình lại khôi phục thành dáng rất ban đầu. Đen thui, nhìn bình thường không có gì lạ. Hắn nhìn kỹ chừng mấy lần, cái gì ngân quang còn có quái ngư đồ án toàn bộ đều biến mất không thấy, tựa hồ mới vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác của hắn. Trịnh Minh kịch liệt tim đập tại lúc này chậm rãi bình phục lại, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, chẳng lẽ nói vừa rồi thật sự nhìn lầm rồi? Thế nhưng là cái kia hết thảy cảm giác quá chân thực, hoàn toàn không giống như là ảo giác. Trịnh Minh vô ý thức mắt nhìn trong bình, nhưng mà một trái tim lại độ treo ở trong cổ họng. Chỉ thấy trên mặt nước vậy mà nổi lơ lửng rất nhiều bộ lông màu đỏ, liền cùng hắn lúc trước nhìn thấy quái ngư xúc tu phía dưới một màn đồng dạng. Trịnh Minh cẩn thận từng ly từng tí nắm lên trong đó một con cá, nguyên bản vảy màu bạc bên trong lại xen lẫn vảy màu đỏ, hết sức đột ngột. Trịnh Minh trừng to mắt, lại bắt mặt khác mấy con cá, kết quả cũng là trạng thái như vậy, bất quá có sinh ra rất nhiều, có cũng chỉ có vài miếng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những cá này trên thân tại sao đột nhiên mọc ra vảy màu đỏ? Chương 4. Như thế nào đã biến thành dạng này? Chương 4. Như thế nào đã biến thành dạng này? Ánh nắng sáng sớm rơi xuống đi vào, tung xuống nhàn nhạt kim mang, gió nhẹ lay động lấy màn cửa, giống như là song lịch ngậm tay không ngừng khuấy động lấy, hết thảy lộ ra là tĩnh lặng như vậy mỹ hảo. Nằm ở trên giường Trịnh Minh mở choáng mắt, nhìn xem bên ngoài sáng choang sắc trời, trong lòng một cái lộ bộ, xong. Đi làm muốn tới chết rồi. Hắn vội vàng từ trên giường đứng lên, đầu còn có chút cùng đau, đây là say rượu sau phản ứng, nhìn xem chung quanh lạ lẫm lại hoàn cảnh quen thuộc, lúc này mới hậu chi hậu giác, mình đã từ trước, cùng thê tử về tới lao ra. Trịnh Minh nhớ tới tối hôm qua tao ngộ, xoa chán một cái nói, ta rõ ràng là tại phòng bếp, làm sao chạy đến trên giường, chẳng lẽ ngày hôm qua hết thể làm ngộ. Nhưng vào lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra. Lâm Nhã bưng một bát nóng hổi cháo hải sản đi tới, ngựa khí có chút giận trách, tối hôm qua như thế nào uống nhiều như vậy. Uống vào cháo hải sản, Trịnh Minh cũng biến thành thanh tỉnh không thiếu, cười hát hát nói, đây còn không phải là cùng phát tiểu nhóm quá lâu không gặp, không cẩn thận liền uống nhiều quá. Ngươi cũng không biết hôm qua ta đi tiểu đêm đi nhà xí, nhìn thấy trong phòng bếp nằm một người, kém chút dọa đến gần chết, cho là kẻ gian vào nhà. Trịnh Minh nghe xong không khỏi sững sờ, thả xuống trên tay bát, cắt đứt nàng mà nói, ngươi nói tối hôm qua ta ở đâu? Lâm Nhã không rõ ràng cho làm nói, phòng bếp à, ngươi có phải hay không uống đại phát, trực tiếp tại trong phòng bếp ngủ thiết đi. Còn tốt đằng sau ta hô cha cùng một chỗ hỗ trợ, đem ngươi mang lên trên giường, bằng không thì ngươi hôm nay tỉnh lại bảo đảm đau lưng. Chẳng lẽ hắn tối hôm qua không phải đang nằm mơ? Hồi tưởng lại tối hôm qua tao ngộ, Trịnh Minh vội vàng đi về phía phòng bếp, muốn nhìn một chút cái kia mấy con cá tình huống. Nhưng mà còn không có tới gần, chỉ nghe thấy trong phòng bếp truyền đến Lý Quế Hương rít lên một tiếng. Trịnh Minh trong lòng nhảy một cái, không khỏi bước nhanh hơn, "Mẹ, thế nào?" Trong phòng bếp Lý Quế Hương ôm mình, đấm ngực dậm chân nói, "Lão thiên gia của ta à, hôm qua để ở trong này cá như thế nào biến thành bộ dáng quỷ này?" Nhìn xem Lý Quế Hương bình yên vô sự bộ dáng, Trịnh Minh không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà nghe được nàng câu nói kế tiếp, một trái tim lại độ nhấc lên. Chẳng lẽ Lý Quế Hương cũng phát hiện những cá kia trở nên hết sức cổ quái? Như vậy hắn tối hôm qua nhìn thấy cái kia hết thảy, không phải là ảo giác cũng không phải nằm mơ giữa ban ngày. Trịnh Minh chỉ cảm thấy trong cổ họng khô khốc lợi hại, biến thành hình dáng ra sao? Lý Quế Hương đem bình đưa tới, ngươi xem một chút. Đập vào tầm mắt cũng không phải quái ngư, mà là một đoàn bột nhão hình dáng bất minh vật thể, nhìn có chút không đành lòng nhìn thẳng, Trịnh Minh trong nháy mắt sững sờ tại chỗ, sao? Tại sao có thể như vậy? Cái này cùng trong tưởng tượng của hắn tình huống một trời một vực. Một bên Lý Quế Hương còn tại đau lòng lãng phí tiền, vốn còn nghĩ làm cho ngươi ngư hỏa ăn, lần này tốt cá không còn, tiền cũng đổ xuống sông xuống biển, đến cùng làm sao chuyện a? Động tĩnh của nơi này cũng hấp dẫn Lâm Nhã còn có Trịnh Quốc sao, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn xem mặt trong bình bột nhão vật thể, đám người cũng mười phần không hiểu, như thế nào êm đẹp đã biến thành cái dạng này. Đêm qua bọn hắn trước khi ngủ, mấy con cá đều vui sướng. Lâm Nhã tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía bên cạnh Trịnh Minh, có chút dở khóc dở cười nói, hôm qua ngươi uống nhiều quá, sẽ không phải là kiệt tác của ngươi à? Tối hôm qua cuối cùng tiến vào phòng bếp chính là Trịnh Minh. Lý Quế Hương còn có Trịnh Quốc sao hầu nghi ánh mắt cũng rơi vào trên người hắn, dù sao từ nhỏ đến lớn Trịnh Minh đều có phòng bếp sát thủ xưng hào, làm ra cũng toàn bộ đều là hắc ám thức ăn. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Chính Minh có chút bất đắc dĩ, các ngươi nhìn như vậy ta làm cái gì? Lâm Nhã nao động mở rộng, ngữ khí chế nhạo nói, chẳng lẽ nói tối hôm qua ngươi uống nhiều, đem những cá này băm thành bột não, tiếp đó luộc thành những thứ này bất minh vật thể. Bằng không mà nói giải thích thế nào những cá này đột nhiên đã biến thành dạng này, cũng không thể là chính bọn chúng biến a. Lý Quế Hương còn có Trịnh Quốc Sao cũng đồng ý Lâm Nhã thuyết pháp, thật kinh khủng gật đầu một cái. Lâm Nhã nói có lý có căn cứ, nếu không phải là Trịnh Minh tối hôm qua tự mình kinh nghiệm những cái kia chuyện kỳ dị, chính hắn đều nhanh phải tin tưởng. Trịnh Minh nhìn xem mặt trong bình bất minh vật thể, lập tức rơi vào trầm tư ở trong, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Hắn có thể xác định tối hôm qua chính mình nhìn thấy không phải là ảo giác, cái kia hết thảy đều quá chân thực, vốn còn nghĩ quan sát tiếp nữa nghiên cứu cái kia mấy con cá, ai có thể nghĩ sáng sớm tỉnh lại, bọn chúng liền biến thành loại hình thái này. Trịnh Minh con cái nồi này, sự tình tra ra manh mối, Lý Quế Hương mấy người cũng không còn xoắn xuýt, cầm bình định đem đổ vật bên trong cọ rửa sạch sẽ. Mẹ, ta tới giúp ngươi a. Trịnh Minh từ trong tay Lý Quế Hương tiếp nhận bình, đi tới phía sau viện, nhìn xem bên trong bất minh vật thể, thần sắc xẹt qua một vòng suy nghĩ sâu sắc. Đây rốt cuộc là cái gì đâu? Nếu quả thật chính là cái kia mấy con cá trở nên, đến tột cùng là cái gì lực lượng tại quấy phá? Đấy lòng của hắn ẩn ẩn có loại dự cảm, chuyện này tuyệt đối cùng mình có thoát không ra quan hệ, mình đến cùng có gì đó cổ quái. Trịnh Minh đón dương quang nhìn kỹ bình, hôm qua thần kỳ và cổ quái đồ án lại không có lại nổi lên. Đối với ở trong đó bất minh vật thể, Trịnh Minh cũng không muốn cọ rửa đi, luôn cảm giác có thể sẽ có chỗ lợi gì, nhưng mà hắn lại không tốt chính mình tùy tiện nếm thử. Ngay tại Trịnh Minh do dự xử lý như thế nào lúc, bên hai vang lên con vịt cặc cặc tiếng kêu. Lý Quế Hương cùng Trịnh Quốc Sao mười phần cần cù, nuôi không thiếu gà vịt, còn khai khẩn ra một mảnh nhỏ mà làm vườn rau, bình thường ở dưới trứng gà có thể bán lấy tiền, ngày lễ ngày Tết còn có thể giết tới ăn. Nhìn xem ở trong viện mổ ăn con vịt, Trịnh Minh trong lòng lập tức hiện ra một ý kiến. Những thứ này bột nhão hình dáng vật thể hỗn hợp có vịt ăn, bị hắn cùng một chỗ ngã xuống ăn cột bên trong, rất nhanh liền bị con vịt mổ sạch sẽ. Con vịt sau khi ăn xong nhảy nhót tưng bừng, cũng không có gì thường gì. Lâm Nhã đi tới hậu viện, nhìn thấy chính là Trịnh Minh nhìn chằm chằm một đám con vịt ngẩn người chẳng cảnh, có chút khó hiểu nói, ngươi tại cái này làm cái gì đây? Trịnh Minh lắc đầu, không có gì, liền tùy tiện xem. Lâm Nhã ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, mẹ nói bình nếu là rửa sạch liền lấy đi qua, nàng muốn trang rau muối. Ngươi cùng mẹ nói một chút, lo này ta có những thứ khác tác dụng. Lâm Nhã gật đầu một cái, cũng không có hỏi nhiều, quay người về tới trong phòng, ngược lại trang rau muối vật chứa cũng không chỉ cái này một cái, Lý Quế Hương cũng sẽ không nói cái gì. Nhìn xem hết thảy bình tĩnh bị lồng, không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh, Trịnh Minh sờ cả một cái, chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi, kỳ thực đây chính là một thông thường bình. Nhìn một ngày, Trịnh Minh ánh mắt đều có chút chua, nguyên bản định đều phải từ bỏ, chưa từng nghĩ đến ngày thứ hai sự tình liền xuất hiện chuyện cơ. Hôm sau, hắn đi tới bị lồng, con vịt cũng đều không có cái gì dị thường, trong lúc hắn thời khắc chuẩn bị rời đi, nhưng mà vịt chụp xuống tựa hồ có đồ vật gì tỏa sáng lấp lánh, lập tức hấp dẫn Trịnh Minh chú ý chương 5. Bình bí mật chương 5, bình bí mật cái này vài miếng đồ vật hiện lên hình nửa vòng tròn, bề mặt sáng bóng trơn trượt, tại dương quang chiết xạ phía dưới phát ra hào quang nhỏ yếu, Trịnh Minh hô hấp đều ngừng trệ chỉ chốc lát, vài miếng tỏa sáng lấp lánh đồ vật lại là vảy cá, hơn nữa còn cũng là màu đỏ. Vịt chụp xuống làm sao lại có vảy cá xuất hiện? Trịnh Minh nhịn không được nuốt nước miếng một cái, lên giọng hô, "Mẹ, ngươi hôm nay sáng sớm trong sân giết cá?" Đang tại trong phòng bếp bận rộn Lý Quế Hương hồi đáp, "Không có a." Tất nhiên loại bỏ bên ngoài khả năng, vậy cũng chỉ có thể là nguyên nhân nội bộ. Trịnh Minh ngắm nghĩa trên tay vảy cá, không hiểu liên tưởng đến tối hôm trước hắn tại trong bình phát hiện quỷ dị chẳng cảnh. Chẳng lẽ, những thứ này con vịt sẽ không phải bởi vì ăn biến dị hình cá thành bột nhão hình dáng vật thể, cho nên cũng xảy ra biến dị nào đó a? Hắn đội vàng nắm lên một con vịt, không ngừng lục lọi, con vịt cặc cặc gọi bậy, ra sức mở ra cánh, muốn tránh thoát ma chảo, làm gì sức mạnh quá nhỏ, chỉ có thể mặc cho Trịnh Minh dở trò. Nhưng kỳ quái là con vịt trên thân cũng không có dị thường gì, cũng không có mọc ra cái gì thứ kỳ kỳ quái quái. Chẳng lẽ là ta nghĩ lầm? Ngay tại Trịnh Minh muốn thả xuống con vịt lúc, chỉ thấy con vịt hai cánh bay nhảy ở giữa, ẩn ẩn có hàn quang chợt lóe lên, hắn liền vội vàng đem con vịt cánh hoàn toàn trống ra. Quả nhiên tại cánh vịt phía dưới, đại khái trên dưới hai ngón tay vị trí, mò tới vài miếng lạnh buốt cứng rắn hình nửa vòng tròn vật thể, dấu ở lông vũ ở trong vô cùng không đáng chú ý, chính là vài miếng màu đỏ vảy cá. Bởi vì bị cánh che lại, vị trí này cực kỳ kín đáo, khó trách bắt đầu hắn như thế nào tìm tòi nghiên cứu cũng không có gì thường. Trịnh Minh mắt quang ngơ ngẩn, thừa dịp hắn thất thần lúc, vịt lúc này mới tránh thoát, cặc cặc la hoảng chạy xa, mặc dù nghe không hiểu vị tiếng kêu, nhưng đoán chừng mắng rất bẩn. Lúc này trong lòng Trịnh Minh nhấc lên sóng to gió lớn, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tâm tình của mình. Nếu như trước đó có người nói cho hắn biết, con vịt trên thân sẽ mọc ra loài cá mới có lân phiến, Trịnh Minh nhất định cho là người này là điên rồ. Nhưng hôm nay loại này chuyện bất khả tư nghị liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Tựa hồ từ bình phía trên xuất hiện cái kia cổ quái đồ án sau, chuyện hướng đi liền bắt đầu trở nên quỷ dị, là trùng hợp vẫn là khác. Đây hết thể đều không được biết. Trịnh Minh mang theo nhặt được vảy cá về tới trong thư phòng của chính mình, mở ra laptop. Bây giờ bên cạnh bản trưng bày bình, còn có khuya ngày hôm trước phát hiện màu đỏ tu tu lông tóc, cùng với hôm nay lân phiến, ba món đồ bày ở một chỗ, giống như là có loại ma lực thần kỳ. Những thứ này đồ kỳ quái xuất hiện nguyên nhân, cũng đều chỉ hướng mình, cho nên vẫn là phải từ bản nguyên vào tay. Trực giác nói cho Trịnh Minh, cá còn có con vị sinh ra biến dị đều cùng mình có liên hệ mật thiết. Hắn cầm lấy kính lút, cẩn thận quan sát lên bình quanh thân đồ án, toàn bộ đều là quái dị gọi không ra tên sinh vật, đơn giản chưa từng nghe thấy. Tại ánh mắt hắn đều nhanh muốn nhìn hoa chi tế, rốt cuộc tìm được đêm hôm đó, bình mặt ngoài sáng lên thần bí đồ án. Rốt cuộc tìm được. Cái kia cái chán chiều dài song giác, chính giữa vị trí còn có một cây thật dài xúc tu. Chỉ có điều cùng đêm đó so sánh, bây giờ nhìn thấy cũng có chút bình thường không có gì lạ, hoàn toàn không có đêm đó khí thế mênh mông, giống như là một cái bình thường phù điêu trang trí đường vân. Chính Minh lập tức mở ra trình duyệt tìm tòi. Sinh vật gì giống màu đỏ cá chép, còn rất dài có sông rác, hơn nữa nắm giữ xúc tu, thông qua nhiều phiên sau khi so sánh, rất nhanh hắn liền được đáp án. Sơn Hải Kinh, Hoành Công Ngư, sinh tại thành hồ, hồ này không đông. Dài 7-8 thước, hình như lý mà đỏ, ban ngày ở trong nước, đêm hóa thành người. Đâm chi không vào, nấu chi không chết, lấy ô mai hai miếng nấu chi tắt chết, ăn có thể đi ta bệnh. Phía trên miêu tả lại là cùng hắn đêm đó nhìn thấy tràng cảnh không kém bao nhiêu, thì ra sinh vật này tên là Hoành Công Ngư. Sơn Hải Kinh sinh vật hình ảnh nhìn xem đột nhiên xuất hiện dòng, Chính Minh hiếu kỳ điểm đi vào, con ngươi lại là đột nhiên co lại, nhìn xem trình duyệt phía trên xuất hiện đủ loại đủ kiểu kỳ quái hình ảnh, vậy mà cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết. Tại sao cùng bình phía trên giống như? Chính Minh vô ý thức thoát ra, hắn tại bình phía trên tìm mấy cái sinh vật so sánh, đích xác đều cùng Sơn Hải Kinh miêu tả không kém bao nhiêu. Chẳng lẽ bình bên ngoài điều khắc những cái kia sinh vật cổ quái, cũng là xuất từ Sơn Hải Kinh? Chính Minh không khỏi rơi vào trầm tư ở trong. Sau đó liền tại mặt bàn mới xây một cái mã hóa văn kiện tên liền kêu là Não Động Mở Lớn Linh Cảm Chi Nghệ Thuật bắt nguồn từ sinh hoạt, lại đem cái này văn kiện bỏ vào hỗn tạp văn kiện kẹp bên trong. Muốn che giấu một hạt cát biện pháp tốt nhất chính là đem nó ném vào bãi cát, bất quá coi như Trịnh Minh không làm như vậy, nghĩ đến cũng sẽ không có người nào đi qua quan tâm kỹ càng, nhưng vẫn là để cho an toàn. 725 về nhà cũ ta đây phát hiện một cái kỳ quái bình. 725 đêm, bình xuất hiện thần bí đồ án, đồng thời nương theo kỳ quái động tĩnh, ta phát hiện bên trong ngư biến dị, dài ra vậy màu đỏ. Hơn nữa phát hiện rất nhiều màu đỏ tu tu các loại lông tóc 726 trắng, cá đã biến thành bột nhão hình dáng vật thể, ta đem những vật này đút cho hậu viện con vịt 727 trắng, con vịt dài ra loại cá mới có lân thiến, đồng dạng cũng là màu đỏ, trước mắt lấy biết thần bí đồ án là Hoành Công Ngư, bình. Bên trên khác sinh vật cổ quái hư hư thực thực đến từ Sơn Hải Kinh nhưng còn không xác định bột nhão hình dáng vật thể tựa hồ nắm giữ để cho sinh vật biến dị năng lượng, cụ thể biến dị hướng về Hoành Công Ngư dựa sát vào, trình độ tạm thời không biết bình. Theo ngón tay tại trên bàn phím không ngừng đánh, Chính Minh dần dần trở nên hưng phấn lại kích động. Hắn mơ hồ cảm giác chính mình mở ra một cái cửa chính thế giới mới. Mặc kệ là ngư biến dị vẫn là vịt biến dị, trên người cái nào đó đặc thù đều phù hợp Hoành Công Ngư. Con vịt tan biến dị cá, cho nên dài ra lân phiến, từ trước mắt đến xem, giữa bọn chúng vốn nên như thế này quan hệ. Sinh vật gì cũng không trọng yếu là đem những vật này bỏ vào trong bình, tựa hồ ăn đồ vật bên trong, thì sẽ sinh ra cùng ban đầu phát ra ánh sáng sinh vật sinh ra liên quan. Chính Minh hỏi qua Lý Quế Hương còn có Trịnh Quốc sao, phía trước cũng không có chú ý tới cái bình này, mình cũng chưa từng buông tha đồ vật gì. Hắn có cái lớn gan suy đoán, bởi vì ban đầu bỏ vào cá, từ một loại nào đó phương diện tới nói, có thể kích hoạt lên bình sức mạnh thần kỳ. Cho nên Hoành Công Ngư đồ án liền nổi lên, dẫn đến bên trong cá xảy ra biến dị, giống Hoành Công Ngư dựa sát vào, mặc dù không biết vì cái gì đã biến thành bột nhau hình dáng bất minh vật thể. Nhưng phía sau con vịt tan đồ vật bên trong, cũng giống như nhau đạo lý. Động vật tan là như vậy, vậy nếu như là người đâu? Có thể hay không cũng sinh ra một loại nào đó tình huống biến dị? Đến cùng là tùy tiện cái gì phóng tới trong mình, vẫn là nói chỉ có đặc định đồ vật để vào trong đó mới có thể sản xuất để cho sinh vật biến dị năng lượng. Chính Minh bây giờ cũng không dám tùy tiện nếm thử, dù sao đây hết thảy cũng là suy đoán của hắn mà thôi, không nói đến bạn nhất có cái gì tác dụng phụ, nếu quả thật trên thân mọc ra lân phiến hoặc lông vũ, cái kia không được đem người dọa cho chết. Chương 6. Thêm một bước tìm tòi thuốc chương 06, thêm một bước tìm tòi thuốc màn hình laptop chết xạ ra sâu kín lang quang, rơi vào Trịnh Minh trên mặt, khóe miệng của hắn so á cờ đều khó khăn đè. Giả thiết đem bình nhìn thành một loại sức mạnh thần kỳ nơi phát ra, để vào trong bình đồ vật toàn bộ đều biết biến thành thuốc, nếu là những sinh vật khác ăn thuốc từ mức độ nào đó liền sẽ phát sinh biến dị, hướng về bình những sinh vật kia dựa sát vào. Loại này dựa sát vào đến tột cùng chỉ là ở trên ngoại hình dựa sát vào, vẫn là nói bên trong cũng sẽ có điều thay đổi, tỉ như nói chuỗi gen gây dựng lại các loại, tiếp đó thêm một bước nắm giữ những sinh vật kia có năng lực, những thứ này Trịnh Minh tạm thời đều không rõ lắm. Trịnh Minh trái tim bỗng nhiên nhảy cực nhanh, tựa hồ không nhận khống chế của mình, phản phất một giây sau liền muốn nhảy ra lồng ngực. Hắn chợt nhớ tới trước đó hồi nhỏ phi thường yêu thích nhìn một bộ phim, một cái nam nhân bị nện cắn sau đó, từ đây có năng lực biến thân, thậm chí còn lợi dụng tơ nện tại thành thị ở giữa không ngừng xuyên thẳng qua, bắt đầu dương ác trừng phạt tốt. Người nam nhân nào lúc tuổi còn trẻ chưa từng có siêu nhân mộng tưởng, hắn hồi nhỏ còn thật sự đem bọc quần tam giác ở ngoài, trộm mẹ hồng sa khăn làm áo choàng, chỉ có điều siêu nhân không có lên làm, còn về nhà ăn xong bữa măng xào thịt, đối với cái này Trịnh Minh ký ức vẫn còn mới mẻ. Như vậy hiện tại việc cấp bách, ta phải biết rõ ràng tùy tiện đồ vật gì bỏ vào đều có thể biến thành dược, vẫn là nói chỉ có đặc biệt vật phẩm mới có thể. Lâm Nhã đi đến trong phòng, nhìn thấy chính là Trịnh Minh nhìn chằm chằm máy tính cười ngây ngô chẳng cảnh. Ngươi đang làm gì đó, gọi ngươi ăn cơm nửa ngày cũng không có đáp lại. Đột nhiên nghĩ tới âm thanh đem Trịnh Minh sợ hết hồn, hắn lập tức đóng lại cuốn sổ, làm ra một bộ suy tính bộ dáng, không có gì, chỉ là tùy tiện viết ít đồ. Lâm Nhã biết Trịnh Minh trước đó liền ưa thích viết chút ít văn trường, bất quá một mực không người gì nhìn mà thôi, nàng cũng không nghĩ nhiều, khỏe mắt liếc qua nhìn thấy trên mặt bàn trưng bày lại là bình, lại là lân phiến các loại đồ vật. Như thế nào loạn thất bát tao? Nàng làm bộ liền muốn thu thập, đội vàng bị Trịnh Minh ngăn lại. Dù sao đây đều là hắn trọng điểm đối tượng nghiên cứu, ta tới thu thập à? Lâm Nhã gật đầu một cái, đi, vậy ngươi thu thập xong, mau chạy ra đây ăn cơm. Một bữa cơm xuống Trịnh Minh ăn lòng có chút không yên, trong đầu một mực đang tự hỏi, đến tột cùng đồ vật gì có thể biến thành thuốc? Cái này thuốc có hạn chế gì hay không? Tất nhiên ban đầu phóng chính là cá, phía sau kia cũng nhường một chút sinh vật thử xem. Dù sao bình ban đầu sáng lên đồ án cái kia sinh vật thần bí chính là hoành công cá cùng thủy, chắc chắn là có liên quan hệ. Chính mình cũng không xác định ý nghĩ của mình có phải hay không đúng, nhưng có đôi lời nói hay lắm, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn, mặc kệ được hay không nếm trước thí lại nói. Đối với cái này bờ biển thành nhỏ tới nói chính là không bao giờ thiếu sống dưới nước sinh vật. Dùng xong sau bữa cơm chiều, hắn liền xách theo thùng nước, cầm túi lưới còn có ý nuốt kẹp xuất phát. Lâm Nhã nhìn từ trên xuống dưới, mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, ngươi đây là? Chính Minh tràn đầy phấn khởi, đuổi theo hải. Nói lên đi biển bắt hải sản, khi còn bé ký ức lại độ nổi lên, ấn tượng khắc sâu nhất chính là mỗi lần bao đi qua, số lớn hầu còn có hàng hải sản liền sẽ bị sông lên mở, đơn giản giống như là không cần tiền, khắp nơi đều có. Khi đó Trịnh Minh cùng Chu Dũng còn có Tử Văn Tin bọn họ, thậm chí còn trốn học đi nhặt, mỗi lần cũng là thắng lợi trở về, bán đi tiền toàn bộ đều dùng tới hối đoái thành tiền trò chơi, cuối tuần đi phòng trò chơi quậy cả ngày. Mỗi lần cũng là Triệu Quốc Sao hoặc Lý Quế Hương níu lấy lỗ tai của hắn đem hắn bận đi ra, về nhà không thể thiếu đánh đập. Theo sự phát triển của thời đại, phòng trò chơi đã biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, Huyền Hoàng Nhai Đầu Bá Vương hai hầu hồn hệ liệt mấy người trò chơi cũng biến mất không thấy gì nữa, cùng bọn hắn thanh xuân một dạng một đi không trở lại. Chính Minh một bên thổ thức, một bên hướng về bờ biển đi đến, trong trí nhớ biển cả vẫn như cũ chưa từng thay đổi, biến hóa chỉ là chung quanh muôn hình muôn vẻ người. Chờ đến lúc Trịnh Minh chạy đến, trời chiều còn thừa lại nửa cái hình dáng, đem chung quanh bầu trời tô lên ngũ quang thập sắc, giống như là lật út thuốc màu, vẩy vào chân trời. Hé mở đỏ tươi gương mặt, tựa hồ uống rượu say, đầu nhập vào trong nước, lung la lung lay, đem màu xanh ra trời hải dương nhuộm thành kim hồng, mơ hồ có thể nhìn thấy bọt nước đoá đoá, chim biển vỗ cánh bay lượn. Lúc này có không ít người tại bờ biển tản bộ, cũng có cùng Trịnh Minh một dạng cầm công cụ đi biển bắt hải sản. Trịnh Minh rất lâu không có đi biển bắt hải sản, động tác có chút xa lạ không thôi, nhưng mà cầm lấy công cụ thời điểm, trong xương cốt ký ức lại độ bị tỉnh lại, chuyện cũ lại độ hiện lên trước mắt, rất nhanh hắn liền tiến vào đến trạng thái ở trong. Hắn liếc mắt qua, nhìn xem trên bờ cát lớn nhỏ không đều hô hấp lỗ thủng, cơ bản là có thể đánh giá ra bên trong có hay không đồ vật. Đoán chừng trong này có cái lớn sinh vương. Trịnh Minh móc ra từ trong nhà mang muối bình, hướng về phía cửa hàng phun một cái, muối trắng giống như là tuyết rơi, trong nháy mắt chất đầy cửa hàng. Hắn cũng không có trực tiếp từ nơi này động hạ thủ, mà là tại bên cạnh cửa hàng đại khái 45 độ vị trí, ba ngón rộng khoảng cách bắt đầu đào hàng, đào được một nửa, liền có dòng nước hiện ra, hắn vội vàng hạ thủ đi lấy ra, động tác nhanh chuẩn hung ác. Một cái béo béo trắng trắng lớn con trai liền bị móc ra, còn không ngừng tại hướng mặt ngoài tư thủy. Thiếu chút nữa thì nhường người trốn thoát. Trịnh Minh đem con trai vứt xuống trong thùng nước, bắt trước làm theo lại bắt lấy mấy cái, còn đụng tới không thiếu mắt mèo xoắn ốc cùng mặt trăng bối khối gỗ, nho nhỏ một cái nhìn rất là khả ái, rất dễ dàng bị xem nhẹ đi qua. Nhưng Trịnh Minh ánh mắt chính là thước, một chảo một cái chuẩn, bất quá trong chốc lát liền đầy buồn đầy bát, trong lúc đó còn cần kẹp kẹp không thiếu tôm cá các loại sinh vật. Mắt thấy không sai biệt lắm, hắn lúc này mới xách theo cái thùng hướng về trong nhà đi đến. Trịnh Minh đem những sinh vật này một mạch rót vào trong bình, định tới cái cả đêm không ngủ, xem bọn chúng đến tột cùng lại như thế nào phát sinh biến dị. Nhưng mà tưởng tượng rất tốt đẹp, Trịnh Minh thật sự là đánh giá cao chính mình, trong bất chi bất giác liền mê man ngủ thiếp đi, ngày thứ hai vẫn là bị Lâm Nhã đánh thức. Nhìn xem Trịnh Minh ôm bình ngủ ở trên ghế salon, Lâm Nhã biểu lộ lập tức trở nên một lời khó nói hết, người đêm qua lại đi làm hắc ám thức ăn. Trịnh Minh bỗng nhiên tỉnh táo lại, túi đầu nhìn về phía bình, quả nhiên, hôm qua bỏ vào tôm cá sò hến toàn bộ đều biến thành giống lúc trước bột nhão hình dáng vật thể. Hắn cười hắc hắc, cũng không có phản bác Lâm Nhã mà nói, đúng vậy à, cái này không muốn rèn luyện một chút tài nấu nướng của mình. Lâm Nhã nhịn không được cảm khái, thật sợ ngày nào ngươi đem phòng bếp cho nổ. Trịnh Minh một cái cá chép xoay người từ trên ghế xả lọn nhảy dựng lên, hướng về trong sân chạy tới, ta đi đem bình tẩy một chút. Nói là đi tẩy bình, trên thực tế lại là đem đổ vật bên trong hỗn hợp có vịt ăn, tiếp tục uy con vịt. Lần này Trịnh Minh không có toàn bộ đều uy, chỉ là từ trong chọn lấy mấy cái, hắn muốn nhìn một chút, nếu như sau này không dùng thuốc mà nói, những thứ này con vịt phải chăng còn sẽ tiếp tục phát sinh biến dị. Chương 7. Tự mình nếm thử hậu viện mặc dù nuôi gà biển Nga, nhưng mà tại Lý Quế Hương một tay lo liệu phía dưới, cũng không lộ ra lộn xộn, ngược lại sắp xếp vẹn vẹn có đầu, tức gà phân vịt cũng sẽ không khắp nơi đều là. Trong viện có cái cửa nhỏ, có thể nối thẳng bên ngoài, bình thường gà vịt cũng là thả rông trạng thái, ở bên ngoài đi bộ khắp nơi. Căn cứ Lý Quế Hương nói, nhà bọn hắn vịt và sát vách Lý Thúc nhà chơi hảo, còn thường xuyên hẹn lấy cùng đi ra đi lung tung, nhắc tới cũng là thần kỳ, bọn chúng cũng đều nhận ra lộ, đến trạm vạng tối đều biết chính mình trở về, cho tới bây giờ cũng sẽ không đi nhầm phòng ở Trịnh Minh cầm ăn buồn, bắt trước Lý Quế Hương mỗi lần đút đồ ăn đồng thành, bất quá phút chốc thời gian bên cạnh liền tụ tập một bầy gà vịt, vì tốt hơn thí nghiệm, hơn nữa quan sát kết quả, hắn cho những thứ này còn bị đều tiến hành số hiệu. Một hào cùng hai hào vật thí nghiệm đều cho ăn trộn lẫn thuốc đồ ăn, ba hào cùng bốn hào nhưng là bình thường ăn. Mấy ngày nay Trịnh Minh hướng hậu viện bên trong chạy vô cùng chịu khó, tại Lâm Nhã cùng Lý Quế Hương đám người trong mắt, hắn không phải uy con vịt, chính là nhìn chằm chằm con vịt mà người, có đôi khi còn có thể cầm một cái máy vi tính xách tay, bút ký, ở phía trên tô tô vẽ vẽ. Giống như đột nhiên, đối với mấy cái này con vịt có hứng thú nồng hậu, hỏi Trịnh Minh đang làm gì, hắn lại nói như thế nào nghiên cứu đem con vịt làm càng ăn ngon hơn, tựa hồ liên tục làm thành hai lần hắc ám thức ăn đối với hắn tạo thành cực lớn đặc kích. Trịnh Minh cầm máy vi tính sách tay, bút ký, lần nữa về tới trong phòng, mở máy vi tính ra bên trên mã hóa văn kiện lao động mở lớn linh cảm chi nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt 7/20/8 trắng, bột nhão hình dáng vật thể tựa hồ nắm giữ để cho sinh vật biến dị năng lượng, tạm thời đem thứ này xưng là thuốc tiếp tục cho một hào, hai hào cho ăn thuốc bọn chúng vảy màu đỏ mọc ra rất nhiều 7/20/9 trắng, không có đút đồ ăn bà, bốn hào đã ngừng biến dị, xem ra cần một mực ăn thuốc mới. Được 7 nguyệt 30 muộn, ngoại trừ cơ thể biến dị, 1, 2 hào cơ thể cơ năng hết thể bình thường, nhưng thân hình lại trưởng thành rất nhiều, sức ăn cũng là đồng loại gấp mấy lần trước mắt đã biết ăn thuốc chưa từng xuất hiện bất luận cái gì tác dụng phụ, nếu như một mực ăn vào mà nói, cuối cùng biến hóa kết quả lại là. Chính Minh chậm rãi đánh ra mấy cái dấu chấm hỏi, nhìn xem trên máy tính văn kiện, xa vào đến trong trầm tư, thông qua mấy ngày nay hắn so sánh thí nghiệm tổ quan sát. Một mực tại phục dụng thuốc 1, 2 hào không chỉ có dài ra vậy màu đỏ, hơn nữa thân hình cũng giống là đánh kích thích tố, so đồng loại cao hơn một đoạn, sức ăn làm lớn ra không thiếu. Liên Lý Quế Hương đều còn tại bực bực, như thế nào mấy ngày gần đây nhất vị tan tiêu hao so ngày xưa muốn nhiều, không có phục dụng thuốc 3, 4 hào đã đình chỉ biến dị. Cái này cũng thêm một bước nghiệm chứng trong lòng của hắn phỏng đoán kết quả. Bất quá Trịnh Minh cũng không có ý định cho những thứ này con bị tiếp tục phục dụng thuốc bây giờ biến hóa mắt thường còn không cách nào phát hiện. Bởi vì những thứ này vậy màu đỏ chủ yếu là lớn lên tại cánh vịt bảng phía dưới, cũng sẽ không có người nhàn rỗi nhàm chán đi xem cánh vịt bảng phía dưới là đồ vật gì. Hơn nữa mỗi lần mới mọc ra lân phiến đều sẽ bị Trịnh Minh làm rơi, cho nên Lý Quế Hương cùng Lâm Nhã các nàng cũng không có phát hiện dị thường. Bây giờ trong lòng Trịnh Minh đã có đáp án, cũng không có tất yếu lại tiếp tục. Trịnh Minh ngắm nghĩa trên tay mình, tất nhiên cái này thuốc trước mắt không có phát hiện bất luận cái gì tác dụng phụ, có phải hay không mang ý nghĩa có thể dùng tại nhân trên thân. Trong óc của hắn đột nhiên bốc lên một cái ý niệm, nếu như người nuốt thuốc lại sẽ sinh ra biến hóa như thế nào? Sẽ hay không giống những thứ này như con vịt, lại có lẽ là những thứ khác. Trịnh Minh hô hấp trở nên càng dồn dập lên, trái tim cũng nhảy có chút cấp tốc, hắn hít thở sâu một hơi, lúc này mới chậm rãi bình phục lại, trong lòng đã có quyết định trọng đại. Lần này sản xuất ra thuốc Trịnh Minh dự định chính mình phục dụng. Làm quyết định này cũng không phải lỗ mãng hoặc tâm huyết dâng trào, đi qua mấy ngày nay thí nghiệm, những cái kia con vịt sinh mệnh cũng không nhận được tổn hại, hơn nữa một khi ngừng phục dụng thuốc mà nói, cũng sẽ không tiếp tục biến đến dị. 3, 4 hào vật thí nghiệm chính là tốt nhất lời thuyết minh. Nếu như Trịnh Minh một khi cảm thấy cơ thể có điểm gì là lạ, liền sẽ lập tức ngừng, nghĩ đến cũng sẽ không đối tự thân sinh ra nguy hại gì. Bất quá coi như thế, cũng vẫn là bước lên nhất định nguy hiểm, dù sao sinh vật cá thể ở giữa khác biệt. Dùng tại con vịt trên thân có thể, không có nghĩa là mang ý nghĩa dùng tại trên thân người là được. Nhưng nam nhân trong xương cốt lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết còn có tinh thần mạo hiểm. Thử hỏi có như vậy một kiện thần kỳ vật phẩm đặt tại trước mặt, làm sao có thể không tâm động, sẽ không muốn tự mình thử một phen. Coi như thất bại, từ trước mắt tình huống đến xem, cái này thiệt hại cũng tại khả không trong phạm vi. Chính Minh nhất định muốn biết rõ ràng, trong cái lon này đến tột cùng ẩn chứa bí mật như thế nào. Hạ quyết tâm sau đó, Chính Minh liền đem phía trước vớt đi ra ngoài hải sản còn có vỏ sò các loại sinh vật bỏ vào trong bình, lần này hắn muốn tận mắt chứng kiến những vật này là như thế nào biến thành thuốc. Vì không ảnh hưởng người trong nhà, Chính Minh tìm một cái cớ, nói là Trần Văn còn có Chu Tiểu Dũng gọi hắn ra ngoài ăn bữa khuya, hôm nay tối nay trở về, liền ôm bình ra cửa. Tìm chỗ yên lặng địa phương không người, liền bắt đầu quan sát trong bình biến hóa, vì để tránh cho lại giống lần trước nửa đường ngủ mất, Chính Minh uống gấp mấy lần nồng cà phê, tinh thần có thể nói tốt ghê gớm. Trong trẻo lạnh lùng ánh trăng bò lên trên đỉnh đầu, tựa như một bạc thác nước từ không trung rủ xuống tới một tiết ngàn dặm, bao phủ trên mặt đất, theo bóng đêm dần khuya, chung quanh càng yên tĩnh, chỉ nghe thấy côn trùng đều vang tiếng chim hót. Ngay tại Trịnh Minh buồn bực ngán ngẩm lúc, hào quang nhàn nhạt từ trong bình tản mắt ra, phía ngoài thần bí đường vẫn còn có đồ án giống như là sống lại không ngừng du tẩu, hắn trong nháy mắt kích động nhìn về phía trong bình. Quang mang kia mười phần yếu ớt, nếu như quyết tâm nếu không nhìn kỹ rất dễ dàng xem nhẹ đi qua, theo thần kỳ khí tức ba động, giống như là có tầng không nhìn thấy màng mỏng đem trong bình sinh vật bao khỏa trong đó, tiếp đó hỗn hợp với nhau. Tại dưới tác dụng của lực lượng thần bí, không gian phảng phất xảy ra gấp cùng bạt mèo, cơ hồ là nháy mắt thời gian, nguyên bản những cái kia hải sản sinh vật liền biến thành một đoàn bột nhau hình dáng vật thể, cũng lại thấy không rõ lắm nguyên bản diện mạo. Thì ra thuốc chính là hình thành như vậy. Nói thật, cái này đống bột nhau hình dáng vật thể thật sự là không nhấc lên được Trịnh Minh muốn ăn, liền xem như bỏ vào bên đường, đoán chừng cậu cũng sẽ không ăn, nhưng mà nghĩ đến sức mạnh ẩn chứa trong đó. Trịnh Minh nhắm mắt lại, không chút do dự nuốt xuống. Nhắc tới cũng là kỳ quái, về ngoài nhìn xem không ra hồn, nhưng hương vị lại không có khó như trong tưởng tượng vậy ăn, có điểm giống là xào lăn lát cá trong đó còn có chút hơi cay độc, mang một ít mấy phần vỏ sò loại sinh vật tươi đẹp. Chính Minh chật chật lưỡi, có vẻ như hương vị cũng vẫn được. Sau khi ăn xong, cũng không có cái gì biến hóa rõ ràng, Chính Minh đoán chừng muốn một cái hòa hoãn thời gian, khả năng thuốc hiệu quả mới có thể chậm rãi tại thể nội phát tác. Chương 8. Ban đầu biến hóa chương 08, ban đầu biến hóa rầm rầm, biển cả tiếng sóng từ xa mà đến gần, tấu vang lên một khúc thần bí ca dao, màu trắng bọt nước tựa như chân trời đám mây có thể đụng tay đến. Chính Minh trong hoảng hốt đưa thân vào hải dương, hắn thấy được ánh sáng màu đỏ tại màu lam trong nước biển như ẩn như hiện, thâm thúy đáy biển giống như là có đồ vật gì đang không ngừng kêu gọi tên của mình. Hắn theo bản năng tới gần, chỉ thấy một đuôi màu đỏ thắm quái ngư hướng về hắn bơi tới, cái kia quái ngư thân hình khổng lồ, trên đầu sừng dài không nói, cái trán còn có một cây thật dài xúc tu, vô số bộ lông màu đỏ phiêu phủ ở cùng một chỗ, tựa như đèn lồng đỏ tựa như. Trong lòng Trịnh Minh trong nháy mắt hoảng sợ không thôi, phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn, nhưng mà còn không đợi hắn có hành động, hào quang màu đỏ chợt lóe lên, cá lớn vậy mà đã biến thành người. Quan trọng nhất là người kia thế mà cùng hắn dáng dấp một màn đồng dạng. Chính Minh mở choáng mắt, đập vào tầm mắt chính là ánh mặt trời rực rỡ mà không phải đáy biển u ám, hồi tưởng lại vừa rồi chẳng cảnh, hắn nhịn không được cảm khái nói, nguyên lai là mộng a. Bất quá giấc mộng kia có phần cũng quá chân thật điểm, giống như là tự mình trải qua. Nửa đêm hôm qua phục dụng xong thuốc sau đó Trịnh Minh trở về, dính vào gối đầu liền nằm ngáy o o, nhớ tới cái kia cổ quái mộng cảnh, đây có phải hay không là dấu hiệu nào đó đâu. Nghĩ tới đây, Chính Minh hứng thú bừng bừng đi tới phòng vệ sinh, toàn thân cởi tinh quang bắt đầu kiểm tra. Trong gương phản xạ đi ra ngoài bóng người cùng ngày xưa không có gì khác biệt, vô cùng bình thường, không có cái gì vậy màu đỏ hoặc khác vật cổ quái, liền kéo kẹt ổ Chính Minh đều kiểm tra, vẫn không có biến hóa. Chính Minh thậm chí còn móc móc lỗ mũi, hướng về phía tấm gương thử lấy cái răng hàm, bất kỳ ngóc ngách nào chỗ cũng không có lộ mất. Nhìn xem trong gương không có chút nào biến hóa Chính Minh, Chính Minh nguyên bản hưng phấn vẻ mặt kích động dần dần bị vẻ bại thay thế, chẳng lẽ thuốc không cách nào với thân thể người sinh ra tác dụng. Chính Minh không hứng lắm mặc xong quần áo, mở vòi bông sen chuẩn bị rửa mặt, tiếp xúc đến thủy nháy mắt, lạnh như băng dòng nước không có qua giữa ngón tay, phản phất giống như giật điện, hắn nhịn không được một cái giật mình. Một giây sau, Chính Minh không khỏi trừng to mắt, con người đột nhiên co lại, chỉ thấy bị thủy tiếp xúc qua trên da, vậy mà xuất hiện một vòng màu đỏ đường vân. Cái kia màu đỏ đường vân, vậy mà cùng trước đây vậy cá là như vậy tương tự. Chính Minh vội vàng chạy đến gầm giường xó xỉnh phía dưới, lật ra một khối trong đó hoạt động gạch, bên trong đúng là hắn lúc trước tại con vịt trên thân thu thập được màu đỏ vảy cá. Cả hai bắt đầu so sánh, quả nhiên lấy màu đỏ đường vân cơ hồ cùng vảy cá không có sai biệt. Chờ hắn dùng khăn mặt lau khô trên tay nước đọng, màu đỏ đường vân cũng càng ảm đạm đứng lên, cuối cùng khối kia làn da cũng khôi phục nguyên bản màu sắc, nhìn cùng ngày xưa cơ hồ không có gì khác biệt. Thì ra là thế. Chính Minh hưng phấn nói không ra lời, khó trách vừa rồi hắn như thế nào kiểm tra cũng không có phát hiện khác thường, nguyên lai là muốn chạm đến thủy mới có thể hiện ra. Thủy giống như là một cơ hội còn có chút mở. Hắn lúc này liền đi trong phòng tắm tắm nội, phát hiện toàn thân cao thấp, ngoại trừ cánh tay khối kia làn da tiếp xúc thủy sẽ xuất hiện màu đỏ vảy cá hình dáng đường vân, những thứ khác ngược lại là hết thảy bình thường. Chính Minh đoán chừng chờ hắn về sau dùng thuốc càng ngày càng nhiều, nói không chừng màu đỏ vảy cá đường vân diện tích cũng biết mở rộng. Lần đầu bên ngoài, cơ thể tựa hồ không có biến hóa khác, có thể là bởi vì lần thứ nhất dùng thuốc nguyên nhân, hơn nữa Chính Minh lo lắng sẽ có mất khống chế phong hiểm, cho nên bắt đầu cũng không có phục dụng quá nhiều. Lâm Nhã bưng điểm tâm đi bảo, cũng không có nhìn thấy Chính Minh thân ảnh. Ngược lại nghe được trong phòng tắm có tiếng nước truyền đến, nhịn không được nói lầm bầm, vừa sáng sớm tẩy cái gì tắm à? Bất quá Lâm Nhã cũng không suy nghĩ nhiều, có thể là Trịnh Minh hôm qua trở về quá muộn không có tắm rửa cũng nói không chừng. Từ trong phòng tắm đi ra ngoài Trịnh Minh lộ ra nhiên tâm tình rất tốt, lão bà ngươi lúc trước mua thước của đâu? Tại trong ngăn kéo. Lâm Nhã còn tại buồn bực Trịnh Minh muốn thước của làm gì, một giây sau đã nhìn thấy hắn đối với mình hông vây còn có vai vây đo, thậm chí còn để cho Lâm Nhã hỗ trợ phụ một tay, đo lường hạ thân cao, không chỉ có như thế, cuối cùng còn hợp hạ thể trọng. Lâm Nhã trợn mắt hốc mồm nhìn xem Trịnh Minh một loạt động tác, nàng nhớ kỹ Trịnh Minh trước đó không có gì dáng người quản lý cùng lo nghĩ a, bây giờ thật đúng là lần đầu tiên. Đại khái là nhìn ra Lâm Nhã nghi hoặc, Trịnh Minh liền vội vàng giải thích, cảm giác gần đây quần áo có chút ít, xem có phải hay không ta lên cân. Lâm Nhã trên dưới ngắm nghĩa Trịnh Minh, lắc đầu nói, không có à, cảm giác thân ngươi hình không có gì biến hóa. Ngươi mỗi ngày cùng ta ở chung, chắc chắn không nhìn ra, trước mấy ngày quần áo ta mua đều nhỏ, chụp vào nửa ngày mới xuyên vào. Trịnh Minh nói đâu ra đấy, Lâm Nhã cũng nghe sửng sốt một chút, có vẻ như cũng đích xác là đạo lý này. Vậy ngươi lần sau mua quần áo nhớ kỹ chú ý một chút, mua đại nhất mã, bằng không thì quần áo bó sát người xuyên qua không thoải mái. Biết. Chính Minh đem thân thể của mình các hạng trị số kỹ càng ghi chép lại, để sau này dễ làm so sánh. Dù sao tại một, hai hào vật thí nghiệm trên thân, phục dụng thuốc mà nói, thân hình là sẽ có biến hóa, vì càng thêm nghiêm cẩn, cho nên hắn cũng làm hảo sơ kỳ trị số, sau này nếu như sinh ra biến hóa, một mắt liền có thể sáng tỏ. Không chỉ có như thế, Chính Minh còn phát hiện chính mình miệng khát lợi hại, rõ ràng lúc rời giường rót một cốc nước lớn, lúc này mới trong phiên khác, trong cổ họng lại gượng câm lợi hại. Giống như là lên bờ thiếu nước cá, cần không ngừng bổ sung nước của mình nước mới được. Hắn đi tới phòng khách, trên mặt bàn có Lý Quế Hương sáng sớm đốt lên phóng lạnh thủy, một lớn ấm cô đông rót hết, cái này mới miễn cưỡng hòa dịu rất nhiều, nếu không phải là sợ làm cho Lâm Nhã chú ý, nhiều hơn nữa tới cơ hồ Trịnh Minh cũng không phải nói đùa. Trịnh Minh giả bộ phàn nàn nói, hôm qua Chu Tiểu Dũng bọn hắn tìm bữa ăn khuya cửa hàng quá kéo, lần sau cũng không tiếp tục đi, làm cho không thể ăn không nói, còn phóng nhiều như vậy muối, kém chút đem người cho mà chết. Nếu là ngày hôm trước buổi tối ăn trọng miệng đồ vật, sáng sớm ngày thứ hai đích xác sẽ rất muốn uống thủy. Nhưng Trịnh Minh tối hôm qua rõ ràng cái gì cũng không ăn, dạng này uống nước lượng rõ ràng không bình thường, hắn ngờ tới cũng là bởi vì thuốc nguyên nhân. Ngoại trừ đối với lượng nước từng có độ yêu cầu, ăn uống những cái kia ngược lại là hết thảy bình thường, muốn ăn cùng trong ngày thường không sai biệt lắm, không có đối với một loại nào đó đồ ăn biểu hiện ra đặc biệt thiên vị cùng chán ghét, lượng cơm ăn cũng không có biến hóa gì. Nếu không, Trịnh Minh còn phải nghĩ biện pháp giảng giải vì cái gì lượng cơm ăn đột nhiên thay đổi nguyên nhân. Lâm Nhã mười phần chi kỷ nói, có muốn hay không ta lại đi đốt một bình. Nói đi cầm bình nước lên đi lấy nước. Trịnh Minh nhìn xem Lâm Nhã bóng lưng, thần sắc có chút áy náy, hắn cũng không phải cố ý muốn nói dối, chỉ là không có biện pháp, bằng không không thật tròn đi qua. Không phải hắn không tin người nhà, chỉ là bây giờ liên quan tới bình tình huống, Chính Minh cũng không có triệt để sở chuẩn hiểu rõ, không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, huống chi chuyện lớn như vậy, người biết càng ít càng tốt. Thêm một người biết liền mang ý nghĩa nhiều một phần nguy hiểm, cho nên Chính Minh suy nghĩ liên tục, vẫn là quyết định trước tiên giấu giếm xuống. Chương 9. Mọc ra màu đỏ vảy cá chương 09, mọc ra màu đỏ vảy cá mặt trời mới mọc, biểu thị một ngày mới tới, Chính Minh cơ hồ là bị khắc tỉnh. Sáng sớm đã cảm thấy trong cổ họng khô khốc lợi hại, giống như là có đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Trong khoảng thời gian này hắn đã sớm tập mãi thành thói quen, thậm chí mỗi đêm trước khi ngủ ngay tại trên tủ đầu giường chuẩn bị tốt một ấm nước lớn, mục đích đúng là sáng ngày thứ hai có thể kịp thời uống đến. Trong lúc hắn chuẩn bị rời giường lúc, đại khái là động tác biên độ quá lớn, màu trắng đông tuyết hình dáng đồ vật theo gió lay động, trôi giạt đến dưới mí mắt, Chính Minh vô ý thức bật thốt lên, thứ quỷ gì? Trịnh Minh nhìn xem trên giường màu trắng vụn ra, lập tức xa vào đến trong trầm tư, còn tốt mấy ngày nay hắn lo lắng thân thể sẽ đột nhiên sinh ra biến hóa, cho nên đều tìm mượn cớ ngủ thẳng tới trong thư phòng. Bằng không thì trên giường này hình người vụn ra, tuyệt đối có thể đem Lâm Nhã dọa cho chết. Hắn mắt nhìn trên thân thể mình ra thịt, con ngươi đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy phía trên hiện ra màu trắng đường vân, giống như là vô cùng khô ráo cái chủng loại kia vậy cá hình dạng, làn da cũng đi theo phân thành từng khối, cơ hồ có thể so với đồng phi khe nứt lớn. Cánh tay khối kia vị trí rõ ràng nhất lộ ra, nhẹ nhàng xoa một cái, giống như là xuống tràng dương dương sái sái tuyết lớn, vô số màu trắng vụn ra theo gió lay động. Thậm chí còn có loại ngứa cảm giác, giống như là có đồ vật gì vô cùng sống động. Đầu thật ngứa, sẽ không phải là muốn giải đầu óc à? Trịnh Minh bỗng nhiên nghĩ đến trên internet rất có ngạnh một câu nói, như vậy vấn đề tới, cánh tay ngứa lời nói hội trưởng cái gì đâu? Hắn giờ phút này lại không có nghĩ nhiều như vậy, mặc dù không có bệnh thích sạch sẽ, nhưng treo lên một thân này vụn ra, rõ ràng không cách nào đi ra ngoài, bằng không đi một bước, trên thân liền muốn đi chút ra tổ chức, người không biết còn tưởng rằng hắn còn có bệnh ngoài da. Trịnh Minh đến gần trong phòng tắm, tiếng nước chảy không ngừng, hắn dùng sức xoa xoa ra trên người, dính vào nước sau, làn da lấy được tầm bổ, cũng không còn khi trước khô ráo, quả nhiên vụn da cũng rơi ít đi rất nhiều. Nhưng mà cánh tay khối kia vị trí lại là càng ngày càng ngứa, thậm chí còn có điểm nóng lên cảm giác, hào quang màu đỏ như ẩn như hiện, tựa hồ có đồ vật gì vô cùng sống động. Vậy màu đỏ đường vân gặp thủy liền sẽ hiện ra, Trịnh Minh sớm liền đã biết, song lần này tình huống lại khác. Lần này xuất hiện không phải đường vân, mà là mấy khối vảy màu đỏ. Trịnh Minh trừng to mắt, hô hấp đều ngừng trệ chỉ chốc lát, cẩn thận quan sát lấy lân phiến trên cánh tay, thậm chí còn nhịn không được lấy tay sờ lên, xúc tu lạnh bớt, còn có chút sắc bén. Hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Thật sự dài ra lân phiến. Nhìn xem gương soi trong buồng tắm bên trong chính mình, nguyên bản phổ thông, miễn cưỡng coi là thành tú ngũ quan, bởi vì trên cánh tay màu đỏ đường vân còn có mới mọc ra lân phiến, không hiểu nhiều hơn mấy phần yêu dị cảm giác. Đợi đến Trịnh Minh lau khô nước đọng sau đó, mặc kệ là màu đỏ đường vân vẫn là lân phiến lại đều biến mất, cánh tay cũng khôi phục trước tiên trượt như lúc ban đầu dáng vẻ, tựa hồ vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn. Nhưng mà Trịnh Minh biết, đây hết thảy đều là thật. Khó trách hôm nay đứng lên, khắp người sẽ đi nhiều như vậy vụn ra, đặc biệt là cánh tay khối kia vị trí, xem ra là bởi vì dược hiệu thêm một bước quyết tán, dẫn đến hắn dị biến trình độ gia tăng. Trịnh Minh đem tất cả vụn ra thu thập lại sau đó, toàn bộ đều xông vào trong đường cống ngầm, chỉnh lý tốt hết thảy, lúc này mới mở ra laptop, thương vấn tại trên bàn phím không ngừng động. 7 nguyệt 31 muộn, ta ăn thuốc sau đó cánh tay dài ra giống vậy cá hình dạng màu đỏ đường vân, gặp phải nước đọng liền sẽ hiển hóa ra ngoài, địa phương khác tạm thời chưa có rõ ràng biến hóa 8 nguyệt một trắng, ta cuối cùng sẽ không hiểu cảm thấy khát nước, cơ thể đối với uống nước lượng có loại vượt qua lẽ thường truy cầu, hẳn là thuốc tại thể nội xảy ra tác dụng, không biết loại biến hóa này là tốt là xấu, ta tính toán đem khác biệt sinh vật để vào trong bình, gia tăng thuốc liệu. Lượng, thông qua ngày thứ 2 màu đỏ đường vân lớn lên tình huống tiến hành so sánh 8 nguyệt 2 trắng, trước mắt đã biết tôm cá các loại thủy sản phẩm, sau khi phục dụng hiệu quả tựa hồ tốt hơn, mọc ra màu đỏ đường vân là nhiều nhất. Vỏ so loại thứ hai, các hôn tạp cơ hồ không có lớn lên bởi vậy có thể được biết, để vào trong bình vật chất khác biệt, sản xuất ra thuốc hiệu quả cũng biết không giống nhau, nếu như một mực phục dụng thuốc cuối cùng biến dị kết quả là không sẽ giống. Bình phía trên đã từng hiện ra Sơn Hải kinh hoành công cá đồ án, 8 nguyệt 3 trắng, hôm nay tỉnh lại sau giấc ngủ, ta rơi mất rất nhiều vụn ra, thậm chí trên cánh tay dài ra loài cá mới có vậy màu đỏ, Trịnh Minh nắm nghĩa cánh tay của mình, thậm chí còn cầm thước cuộn cẩn thận đo lường cả cánh tay chiều dài còn có độ rộng, bất quá rất đáng tiếc là chỉ có cánh tay phải xảy ra biến dị, cánh tay trái vẫn là bình thường. Đang lúc Trịnh Minh tử mảnh nghiên cứu lúc, bên ngoài truyền đến Lý Quế Hương tiếng hơi thở, hắn đi ra ngoài xem xét. Chỉ thấy Lý Quế Hương đang lôi kéo một dương lớn tử đồ vật đi tới cửa, Trịnh Minh liền vội vàng tiến lên ngăn cản nói: "Mẹ, ngươi phóng tới bên cạnh, ta làm cho, đừng đến lúc đó đau eo." Trịnh Minh thô liếc mắt nhìn, bên trong dương này tràn đầy đồ hỗn tạp còn có một số phế phẩm, nhìn đích xác rất nặng, thì ra Lý Quế Hương cảm thấy bọn chúng quá chiếm chỗ, muốn kéo tới bên ngoài chờ thu phế phẩm tới bán đi. Lý Quế Hương cắm eo ở nơi đó thở hổn hển, liền vội vàng khoát tay nói: "Cái dương này quá nặng đi, tính toán, vẫn là chờ cha ngươi trở về, chúng ta sẽ cùng nhau làm đi ra." Tiếng nói vừa mới rơi, liền thấy Trịnh Minh phải tay ôm cái dương, cứ như vậy dễ như trở bàn tay ôm vào trong lòng, nhìn hắn thần sắc ung dung bình thản, không biết còn tưởng rằng cái dương này chỉ có mấy cân trọng lượng. Lý Quế Hương nghẹn họng nhìn chân chối: "Nhi a, khí lực của ngươi lúc nào trở nên lớn như vậy?" Không chỉ có Lý Quế Hương kinh ngạc, ngay cả Trịnh Minh cũng ngây ngẩn cả người, hắn tinh tường cảm nhận được cánh tay phải phát lực, cơ hồ toàn bộ cái dương trọng lượng đều đè ở phía trên, so sánh dưới, tay trái liền có vẻ hơi đục nước béo cỏ. Nếu là dựa theo những ngày qua hắn, coi như muôn ôm lên lớn như thế cái dương cũng không thoải mái, còn cần người bên ngoài giúp đỡ phụ một tay, chỉ sợ ở giữa còn phải nghỉ khẩu khí. Lần này lại là đem cái dương không tốn sức chút nào mang lên cửa phòng miệng trên đất trống, mặt không đỏ hơi thở không gấp, như giống trên đất bằng, thậm chí ngay cả mồ hôi đều không chảy xuống một giọt. Trong lòng Trịnh Minh đã có một loại nào đó phỏng đoán. Sở dĩ có khí lực lớn như vậy, nói không chừng là bởi vì tay phải biến dị duyên cớ, dù sao hắn cảm giác tay trái của mình vẫn có chút không làm gì được. Nhìn xem kinh ngạc Lý Quế Hương, Trịnh Minh liền đội vàng giải thích: "Mẹ, phía trước ta bình thường tan tầm trở về đều biết đi rèn luyện, cho nên khí lực cũng thay đổi lớn thêm không ít. Chết rồi, xa xúc đi làm dưới người ban chỉ muốn nằm trên ghế salon, còn có trên giường, căn bản liền không muốn động, chớ đừng nói gì rèn luyện." Nhưng mà Lý Quế Hương cũng không biết, thật đúng là cho là Trịnh Minh là bởi vì rèn luyện, cho nên khí lực có chỗ tăng trưởng, lộ ra khen ngợi ánh mắt, giơ ngón tay cái lên. Chương 10. lực lớn vô cùng cánh tay trợ giúp Lưu Quế Hương chuyển xong đồ vật. Trịnh Minh Mộng Du tựa như về tới gian phòng, hắn nhìn mình chằm chằm tay phải, ánh mắt sáng quắc, giống như là muốn ở phía trên nhìn ra một đóa hoa tới. Rõ ràng còn là giống như trước đây, chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng là Trịnh Minh biết, có đồ vật gì tại trong lúc vô hình đã bắt đầu cải biến. Hắn có thể xác định khí lực của mình không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí bởi vì quanh năm xã xúc việc làm, thiếu khuyết rèn luyện, thể năng còn yếu không thiếu. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, hắn lại để cho mặt không đỏ hơi thở không gấp, khiến như vậy một dương lớn đồ vật, thay đổi như vậy ngay cả chính hắn cũng không tin. Tuyệt đối là bởi vì thuốc nguyên nhân. Mặc dù trong lòng đã có đáp án, nhưng vì cam đoan nghiêm cẩn, hay là muốn thí nghiệm một phen. Chính mình ánh mắt trong phòng đảo mắt một vòng, rơi vào bên cạnh thật tâm đầu gỗ trên bàn sách, đồ gia dụng cũng là thế hệ trước chuyển xuống, căn cứ vào Trịnh Quốc Sao thuyết pháp, đây vẫn là thượng hạng gỗ xưa, giá trị liên thành. Là có hay không chính là gỗ xưa, chính mình nhìn không ra, phần ngoại lệ bản lại là thực sự nặng, lại thêm phía trên thượng vàng hạ cám thả không ít thứ, bình thường cũng rất khó xê dịch. Chính mình tay trái dùng lực, quả nhiên, bàn đọc sách không nhúc nhích tí nào, bú sữa mẹ khí lực đều xử đi lên, trên tay bạo khởi gân xanh, miễn cưỡng có thể đem bàn đọc sách nâng lên, nhưng cũng không chống đỡ được quá lâu thời gian. Chính mình thở hổn hển, quả nhiên đây mới là hắn chân thực khí lực. Đổi tay phải sau, cảm giác hoàn toàn cũng không giống nhau. Không có khi trước phí sức, tựa như toàn thân đều có một cỗ không hiểu dòng nước ấm đang không ngừng phun trào, liền khối kia cánh tay vị trí đều có một chút phát nhiệt, bất quá cũng không có xuất hiện hồng quang lần phiên các loại. Đơn giản thô bạo một chút tới nói, giống như là có toàn thân xài không hết nhu kình, đương nhiên chỉ là nhằm vào tay phải tới nói, cái khác lời nói vẫn là hết thể trạng thái bình thường. Cảm giác hắn tại sử dụng tay phải sức mạnh thời điểm, cơ thể huyết dịch tuần hoàn đều ra tốc không thiếu. Chính mình đem bên trong phòng cái gì cũng thử mấy lần, chỉ bằng vào tay phải toàn bộ đều có thể dơ lên. Bất quá bởi vì những thứ này vật tham chiếu cũng không tiêu chuẩn, cũng không có cụ thể trị số xem như chỉ tiêu, cho nên trước mắt hắn cũng không rõ ràng tay phải sức mạnh đến tuột cùng đạt đến bao nhiêu. Xem ra vẫn là phải cần một ít đạo cụ mới được. Chính minh hỏa tốc ở trên mạng đặt hàng tặng, sức năng khí, đo lực khí các loại sản phẩm, thuận tiện chính mình càng trực quan ghi chép lại số liệu, vì có thể mau chóng đưa tới, hắn chọn lựa cũng là xung quanh tương ra. Đương nhiên vì che giấu hai mắt người, thuận tiện sau này dễ giải thích khí lực vì cái gì đột nhiên tăng lớn, hắn cũng mua không thiếu kiện thân dùng thiết bị, như vậy thì tính toán về sau có chỗ thay đổi, cũng có thể có cái thuyết pháp. Rất nhanh những vật này toàn bộ đều đưa tới, bao lớn bao nhỏ bị Trịnh Minh dùng xe đẩy kéo đi vào, Lý Quế Hương cùng Lâm Nhã còn tại buồn bực, như thế nào lập tức mua nhiều như vậy? Người đây là muốn mở phòng dụng cụ sao? Đối mặt bọn hắn hỏi thăm, Trịnh Minh sớm liền nghĩ tốt ứng đối lý do thoái thác, ngược lại ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng rèn luyện cơ thể, dù sao thân thể là tiền vốn làm cách mạng đi. Lời này ngược lại là thật có đạo lý, làm cho Trịnh Quốc Sao cũng tới hứng thú, nói muốn đi theo rèn luyện với nhau đứng lên. Trịnh Minh thuận tay liền đem mấy món nhập môn đơn giản thiết bị cho hắn, giáo hội hắn như thế nào sử dụng sau đó, liền mang theo các thiết bị về tới trong thư phòng. Bất quá hắn cũng không có trước tiên liền bắt đầu thí nghiệm, đợi đến trạng vạng tối đi qua, Lâm Nhã, Lý Quế Hương bọn người ra ngoài tản bộ, trong nhà không có người sau đó, Trịnh Minh lúc này mới bắt đầu hành động. Đầu tiên ban đầu đo lường là một tay sức kéo. Trưởng thành nữ tính một tay sức kéo đồng dạng tại 133-160 nhu đốn ở giữa, nam tính một tay sức kéo đồng dạng tại 180-520 nhu đốn ở giữa. Nếu như là đi qua huấn luyện đặc thù mà nói, thì sẽ có khác biệt, tỉ như nói đồng dạng bắn tên tranh tài cánh tay sức kéo tại 180 nhu đốn tả hữu, đánh quyền kích cánh tay sức kéo khoảng chừng 640 nhu đốn. Nhưng mà Trịnh Minh một tay sức kéo lại đạt đến 700 nhu đốn, quả nhiên số liệu mới là nhất là trực quan lợi thuyết minh. Nhìn thấy chỉ số này, Trịnh Minh còn tưởng rằng là thiết bị xuất hiện vấn đề, lại nhiều lần chắc nhiều lần, chỉ số cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Khá lắm, hắn đây nếu là đi tham gia thế vận hội Olympic có liên quan bộ môn tranh tài, không dám nói lấy đệ nhất, nhưng mất cái huy chương chắc có cơ hội à. Chính mình ánh mắt lại đặt ở bên cạnh sức năm khí phía trên, lại bắt đầu một vòng mới khảo thí. Hắn hai cước tự nhiên tách ra thành đứng thẳng kiên cường tư thế, hai cánh tay tự nhiên rủ xuống, tay phải toàn lực nắm chặt sức năm khí. Rất nhanh hơn con số không ngừng tăng gọn, cũng là vô cùng nhẹ nhõm liền hơn trăm. Bình thường tới nói 40 tuổi khoảng chừng nam tính sức nắm tại 4.350 kg vì hợp cách, nữ tính 2.731 kg ở giữa vì hợp cách, nhìn trên màn ảnh không ngừng khiêu động con số, đã vượt qua 100. Nhưng mà một khi sử dụng tay trái mà nói, hết thể đều bị đánh về nguyên hình, tay trái lực lượng hay là bình thường. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, cánh tay nếu như dính thủy, xuất hiện lân phiến còn có màu đỏ đường vân, còn như vậy dị biến trình độ phía dưới, phải chăng những thứ này chỉ số còn sẽ có thay đổi. Nghĩ tới đây, Chính Minh đầu tiên là khóa trái môn, miễn cho Lâm Nhã bọn hắn đột nhiên trở về, đánh chính mình một cái trở tay không kịp, sau đó chạy đến trong phòng tắm làm ướt cánh tay, bất quá phút chốc thời gian, cũng cảm giác cánh tay có chút phát nhiệt ngứa. Nguyên bản bóng loáng trên da, trong nháy mắt nhiều hơn màu đỏ đường vân còn có lân phiến, so với ban đầu chỉ có một phần nhỏ làn da, bây giờ lân phiến đã lan tràn cánh tay một nửa vị trí. Cho nên trên cánh tay bưng vẫn là người da thịt, phía dưới lại là vảy màu đỏ, cả hai tạo thành chênh lệch rõ ràng, nhìn hết sức đột ngột nhưng lại cho người ta một loại không hiểu hài hòa cảm giác. Chính Minh lấy ra quyền kích máy đo lực, định dùng biến dị cánh tay đi đo đạc chỉ số. Hắn đem máy móc kiểm tra cố định ở trên vách tường, ngay cả quyền sáo cũng không có mang, vô ý thức năm ngón tay bóp quyền hướng về dụng cụ đập tới, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, dựa vào là chính là một thân này sức mạnh. Ầm ầm. Chỉ nghe thấy một tiếng chấn động, trên máy móc chỉ số không ngừng tăng vọt. Người bình thường ra quyền lúc bắp thịt sức mạnh sẽ không vượt qua 50 kg, lớn nhất quyền kích lực trùng kích vì 100-150 kg, nhưng Trịnh Minh quyền kích sức mạnh khoảng chừng 300 nhiều kg. Nhìn thấy cái số này, Trịnh Minh tự mình giật nảy mình, thật sự là quá mạnh, nhưng mà này còn là dưới tình huống hắn nhạt giọng nói đem hết toàn lực. Trịnh Minh lại dùng dị hóa cánh tay một lần nữa khảo nghiệm trước đây dụng cụ, quả nhiên chỉ số lại độ tăng trưởng không thiếu, cho dù là đi qua huấn luyện nhân viên chuyên nghiệp đều không thể đạt đến hắn chỗ chỉ số. Quả nhiên biến thân phía trước cùng sau khi biến thân là có khác biệt, những số liệu này chính là tối thẳng thắn lời thuyết minh. Nghĩ rõ ràng điểm này sau, Trịnh Minh hô hấp đều trở nên dồn dập lên, không nghĩ tới dính quá thủy, tại màu đỏ đường vẫn cùng vậy gia trì, lại có thể nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy. Nếu như là tại dưới trạng thái bình thường, Trịnh Minh khí lực muốn so người bình thường thậm chí là đi qua huấn luyện người muốn lớn rất nhiều. Nhưng mà, chỉ cần dính thủy, cánh tay xuất hiện dị hóa, như vậy cố lực lượng này liền sẽ tăng lên gấp bội, có thể so với thấp phối bản siêu nhân, hột đồng dạng. Chương 11. Dông tố đêm gặp nạn tám nguyệt bốn trắng, tay phải khí lực tựa hồ biến lớn rất nhiều, hẳn là thuốc nguyên nhân tám nguyệt năm trắng, ta mua thật nhiều thiết bị dùng để đo đạc, số liệu có thể càng trực quan phản ứng hết thảy, quả nhiên, tay phải sức mạnh vượt qua tưởng tượng của ta, xuất hiện màu đỏ đường vân cùng lần phía sau, trong đó uy lực càng là giống như siêu nhân tám nguyệt sáu mượn, ta gia tăng thuốc lượng còn có phục dụng tần thứ, trước mắt ngoại trừ đối với thủy có quá nhiều khao khát. Tạm thời không có những gì thường khác, bất quá trên cánh tay vậy màu đỏ càng ngày càng nhiều tám nguyệt bảy trắng, vậy màu đỏ cơ hồ đã bao trùm toàn bộ cánh tay, tay phải của ta triệt để dị hóa. Trịnh Minh khép lại máy vi tính sách tay, bút ký, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ, bầu trời có chút âm trầm, mây đen dày đặc, không thấy nửa điểm dương quang, ép tới người có chút thở không nổi, tâm tình của hắn lại là tung tăng vô cùng. Từ ban đầu phục dụng thuốc đến bây giờ, hết thảy tiến triển đều mười phần thuận lợi, cũng không có ra chuyện rắc rối gì, cũng không có phát sinh cái gì không thể khống chế sự tình. Hắn còn lo lắng sẽ mất khống chế, vạn nhất thật sự dài ra lần phiến biến thành quái vật gì nên làm cái gì, cho nên hắn mỗi lần phục dụng thuốc cũng là thận trọng, nhưng lúc trước những cái kia không tốt phỏng đoán cũng không có xuất hiện. Bây giờ phát sinh biến dị cũng liền cánh tay mà thôi, hơn nữa chỉ cần không dính nước mà nói, cùng người bình thường cũng không có gì khác nhau, lại cho hắn sinh hoạt mang đến cực lớn tiện lợi chỗ. Nam nhân nắm giữ sức mạnh mới có thể cảm thấy an tâm, có lẽ có hướng một ngày, cố lực lượng này không chỉ có thể bảo hộ chính hắn cũng có thể bảo hộ người nhà cũng nói không chừng. Theo thời gian trôi qua, bầu trời không chỉ không có sáng lên, ngược lại càng ngày càng ám trầm. Rõ ràng là ban ngày lại giống như đêm tối. Lý Quế Hương nhìn xem khí trời bên ngoài, lát nữa sợ không phải muốn trời mưa to à, ta phải nhanh chóng thu quần áo đi. Thời tiết không tốt, trên đường phố cũng không có người nào, cho dù có cũng chỉ là mèo con hai ba con, thần sát thông thông đi qua, bên bãi cắt bên trên càng là không có mưa ai. Những cái kia thuyền đánh cá cũng đã sớm toàn bộ đều kết thúc công việc về nhà, dù sao trên biển khí hậu biến hóa đa đoan, vạn nhất đụng tới bao tác mà nói, vậy liền được không bù mất bất quá thượng thiên cũng thích cùng người nói đùa, mặc dù âm mặt, nhưng đã đến buổi tối trận mưa này cũng không có phía dưới đứng lên. Dùng qua sau bữa cơm chiều, Triệu Quốc Sao liền ra ngoài vọt môn đi tản bộ, hơn nửa ngày cũng không có trở về, trêu đến Lý Quế Hương phản nàn liên tục. Lao đầu từ này, trong nhà cái ghế sợ không phải lớn đâm, cái mông cứ thế nửa ngày đều ngồi không yên, nhất định phải đi bên ngoài mù tản bộ. Mặc dù là nói như vậy, nhưng Trịnh Minh biết nàng đây là lo lắng Trịnh Quốc Sao, dù sao bọn hắn đầu này trên đường cũng không có đèn đường, vạn nhất khái bán lấy liền không tốt lắm. Ta đi bên ngoài xem trà trở lại chưa? Lý Quế Hương lấp hai cây dù, vậy ngươi đem dù mang theo, tuy nói không nhất định sẽ trời mưa, nhưng mà lo trước khỏi họa. Trịnh Minh đổi chiều cao tay áo, miễn cho đột nhiên trời mưa, vạn nhất làm ướt cánh tay liền không tốt lắm, có cái song trọng chắc chắn vẫn tương đối yên tâm. Đi ra sau đại môn, lúc này mới phát hiện hôm nay đêm phá lệ thâm trầm, không có trang hiện ra cùng tinh thần, giống như là một khối màu đen màn sân khấu, đem trọn vùng đất đều bao phủ kín không kẽ hở. Đoán chừng những cái kia mây đen còn đè ở phía trên bồi hồi không tiêu tan, mơ hồ còn có thể nghe thấy sấm rền vang dội âm thanh. Dù sao cũng là tiểu thành thị, sống về đêm không hề giống thành phố lớn như thế phong phú, trời vừa tối, chính là đèn nghe ông hội tụ thành mảnh hải dương. Lại thêm Trịnh Minh nhà chỗ phụ cận cũng không tính phố xá sầm uất đường đi, cho nên bốn phía đều không gì đèn đường, cho dù có cũng là lâu năm thiếu tu sửa, nửa chết nửa sống loại kia, tản mát ra ánh đèn cơ hồ có thể không cần tính. Ngay tại Trịnh Minh phía trước tiến lúc, chỗ ngoặt giao lộ một cái nam nhân đội vàng hấp tấp đi tới, cũng không có chú ý tới phía trước có người tới, cứ như vậy đón đầu đụng vào. Cả hai chạm vào nhau ở giữa, bình một tiếng, tựa hồ có đồ vật gì rơi xuống, phát ra tiếng vang lênh lánh. Nam nhân cũng không có chú ý tới, hung hăng đi lên phía trước, bóng lưng còn có chút chạy trối chết ý vị, vẫn là Trịnh Minh kêu hắn lại, hắn lên tiếng nhắc nhở. Người đổ vật rơi mất. Ầm ầm. Chỉ nghe thấy một tiếng sét vang dội, chẳng nếu sấm sét phá vỡ bầu trời đêm tối đen, nam nhân nhặt bà ạ vận tại lúc này quay đầu, đập vào tầm mắt lại là song hai mắt đỏ ngầu. Mượn sấm sét tia sáng, Trịnh Minh lúc này mới chú ý tới trên thân nam nhân có không ít vết máu, mà trên mặt đất rơi xuống vật phẩm, rõ ràng là một cái mang huyết dao nhọn. Bầu không khí lập tức trở nên có chút giằng co. Trịnh Minh trong lòng một cái lộ bộ, rõ ràng nam nhân cũng không dễ chơi. Nam nhân không hề động, chỉ là nhìn chằm chằm Trịnh Minh, tựa hồ cũng phát hiện Trịnh Minh thấy được vật trên đất. Thông thường ngũ quan bây giờ có vẻ hơi dữ tợn, một cái tay vươn hướng trong ngực, hung tợn mở miệng nói, ngươi trông thấy. Nhìn nam nhân trạng thái tinh thần rõ ràng có chút không quá bình thường, Trịnh Minh khẽ nhíu mày, cũng không muốn nói chuyện lại kích động nam nhân. Lại không có nghĩ đến, nam nhân cũng không tính cứ như thế mà buông tha hắn, vậy mà lại độ móc ra một cây đao, đột nhiên hướng về Trịnh Minh lao đến, đã ngươi thấy được, vậy sẽ phải chết. Nam Thảo. Trịnh Minh nhịn không được chửi mẹ đứng lên, hắn hôm nay đi ra ngoài chắc chắn không có nhìn hoàng lịch, loại người điên này đều có thể bị hắn cho gặp bỡ, sớm biết hắn bắt đầu liền không nên vì chủ cần đạo, đi đường này. Hắn đội vàng hướng về bên cạnh né tránh. Mặc dù Trịnh Minh phải tay biến dị, nhưng trước mắt chỉ là nhắm vào tay phải mà thôi, cơ thể tổng hợp tố chất phương diện còn chưa có xảy ra biến hóa gì, tự nhiên không có khả năng lập tức biến thành siêu nhân. Hơn nữa Trịnh Minh vẫn luôn là sa sút, lại không có hệ thống huấn luyện qua, căn bản cũng sẽ không quyền gì chân, cho nên đối mặt loại người này phản ứng đầu tiên vẫn là tránh né, mà không phải chủ động khởi xướng tiến công. Ngay tại Trịnh Minh suy tư như thế nào đối địch chi tế thời điểm, lạnh như băng giọt mưa rơi vào trên mặt, hắn sờ sờ mặt, hai mắt đột nhiên bắn ra một chùm tinh quang. Liền ông trời cũng đang giúp ta. Trịnh Minh nhanh chóng vén tay áo lên, chỉ cần dính thủy, tay phải liền sẽ hoàn toàn dị hóa, đừng nói một cái, chính là nhiều hơn nữa tới mấy cái cũng sẽ không lời nói phía dưới. Bất quá cho dù không có trận mưa này mà nói, Trịnh Minh cũng không sợ, chỉ có điều không có vô hại cầm xuống chắc chắn mà thôi. Ầm ầm. Tiếng sấm từ xa mà đến gần, phản phất giống như thiên quân vạn mã mà đến, bầu trời cũng giống là bị sấm sét xé mở một lỗ hổng khổng lồ, mưa to lập tức mưa tầm tã xuống. Màn mưa không ngừng, mơ hồ nam nhân ánh mắt, lại thêm lại là buổi tối, tầm nhìn cũng liền thấp hơn. Hắn không có chút nào nhìn thấy, hạt mưa từ trên thân Trịnh Minh lăn xuống, bất quá phút chốc thời gian, Trịnh Minh trên cánh tay nổi lên yếu ớt hào quang màu đỏ, vô số vảy màu đỏ mọc ra, bao trùm cả cánh tay, tràn đầy không nói ra được lực lượng cảm giác. Liền móng tay đều trở nên 10 phần sắc bén, năm cái đầu ngón tay ở giữa bao trùm một tầng trong suốt màng mỏng, có loại phi nhân loại cảm giác quỷ dị. Nam nhân tích xúc lực lượng trong tay, lại độ hướng về Trịnh Minh mà tới. Trên thân đao lóe lên hàn quang phảng phất có thể phá vỡ không khí, cơ hồ là nháy mắt trong nháy mắt liền đi tới Trịnh Minh mặt phía trước. Mà Trịnh Minh giống như là bị dọa phát sợ, đứng tại chỗ cũng không né tránh. Nam nhân lộ ra ác ý tràn đầy đủ cười, ngươi đi chết ta. Chương 12. Cảnh sát tới cửa ầm ầm. Màu tím lôi xả không ngừng ngũ động, dãy rủa thân thể cao lớn, tại màn đêm đen kịt phía dưới xé rách ra lỗ to lớn. Mưa to mưa tầm tã xuống, tựa như thác nước từ phía chân trời chảy xuôi xuống. Đèn đường mờ mờ dưới tình huống như vậy, cuối cùng ầm một tiếng triệt để báo hỏng, toàn bộ ngõ nhỏ đều xa vào đến trong bóng tối, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Dông tố âm thanh đan vào một chỗ, hỗn hợp có nam nhân giữ tợn tiếng cười, đỏ tươi con người mang theo vặn mèo còn có điên cuồng, nhưng mà một giây sau, nụ cười của hắn lập tức cứng ngắt trên mặt. Lưỡi dao giống như là chặt tới trên cái gì kiên cố đồ sắt, phát ra một tiếng trầm muộn động tĩnh, vậy mà cũng không còn cách nào chém đi xuống. Bành! Nam nhân gia tăng khí lực, gân xanh trên trán đều làm lộ đi ra. Nhưng như cũng không cách nào chém đi xuống, bởi vì trung quanh hắc ám, hắn cũng không biết Trịnh Minh là lấy cái gì chặn đao nhọn. Nếu là bây giờ có ánh sáng mà nói, hắn liền sẽ phát hiện, một đôi mọc đầy vảy màu đỏ cánh tay, vậy mà liền như thế cầm lưỡi đao. Vô cùng sắc bén đao nhọn tại Trịnh Minh trong tay liền như là nhựa tợ lạc tiệt đồ chơi, không sinh ra được bất cứ thương tổn gì. Trịnh Minh trở tay dùng sức, đột nhiên hướng về nam nhân đẩy, hắn đều còn chưa phản ứng kịp, liền bị đẩy lảo đảo mấy bước ngã ngồi trên mặt đất. Trong chốc lát bọt nước văng khắp nơi, nam nhân chật vật ngã trên mặt đất. Giang giác. Một đạo chói mắt kia chớp màu trắng chiếu rọi cả bầu trời. Tốc độ ánh sáng trong nháy mắt, hắn thấy được một đầu hiện ra hồng quang cánh tay xông tới mặt, phía trên tựa hồ còn mọc đầy hàn quang lẫm liệt lân phiến. Trên thân nam nhân lông tơ toàn bộ đều đứng sừng sững, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, chính là muốn nhìn càng rõ ràng hơn một điểm. Theo sấm sét chợt xẹt qua, giống như nháy mắt thoáng qua pháo hoa, trong ngõ nhỏ lại độ lâm vào trong hắc ám. Phanh! Ngực chuyên đến một chỗ trong kích, kèm theo tiếng rên rỉ, nam nhân cũng ngã ở trên mặt đất, trước khi mất đi ý thức hắn đều không thể thấy rõ ràng vừa mới đến tuột cùng là đồ vật gì. Trịnh Minh cư cao lâm hạ nhìn xem ngã xuống đất nam nhân, lại nhìn mắt tay phải của mình, trực tiếp một quyền liền đem nam nhân cho làm hôn mê, lúc trước nắm chặt đao nhọn chỗ, ngoại trừ có từng điểm bạch mấn, thậm chí ngay cả da cũng không có phá. Cẩn thận dọn dẹp một lần hiện trường sau đó, bảo đảm chính mình sẽ không còn sót lại đồ vật gì, nhìn xem trên mặt đất người hôn mê ảnh, Trịnh Minh trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư. Xử lý như thế nào? Trực tiếp giết chết, cái này không thực tế. Làm một người bình thường, hắn không có bất kỳ cái gì xử lý tay của thi thể bạn, cũng sẽ không bất luận cái gì phản trinh sát thủ đoạn. Như thế một cái người sống sờ sờ trực tiếp chết, cảnh sát sớm muộn tìm hiểu nguồn gốc tìm tới cửa, đến lúc đó có lý không nói được. Cái kia trực tiếp đi thẳng một mạch mà nói, Trịnh Minh lại không cách nào xác định, cảnh sát phải chăng có thể thông qua ven đường giám sát tra được chính mình, một khi đến lúc đó cảnh sát hỏi thăm, cũng là chuyện phiền toái. Càng nghĩ, Quang Minh chính đại báo cảnh sát, mới là chọn lựa duy nhất. Duy nhất phải suy tính là, như thế nào ẩn nút tốt cánh tay của mình. Uy, 110 sao. Đây là Ngư Hải lộ 25 hảo, xuất hiện hư hư thực thực tội phạm giết người, trên thân còn mang theo hung khí. Trên quần áo cũng có vết máu mới cúp điện thoại xong, chung điện thoại di động liền văng lên, Lý Quế Hương lo lắng âm thanh từ trong ống nghe truyền đến, cha ngươi đều trở về, ngươi tại sao còn không trở về, có phải là xảy ra chuyện gì hay không? Thì ra ngay tại Trịnh Minh rời đi sau đó không lâu, Trịnh Quốc Sao trở về, không lâu lắm liền xuống lên mưa to, mắt thấy Trịnh Minh vẫn chưa về, Lý Quế Hương lo lắng Trịnh Minh, lúc này mới gọi điện thoại tới hỏi thăm. Mẹ, ta không có chuyện, trên đường gặp phải Chu Tiểu Dũng, liền cùng hắn giật vài câu, bây giờ mưa quá lớn, ta đến lúc đó tối nay lại trở về. Ngược lại có chuyện gì hướng về phát tiểu trên thân đẩy là được rồi. Nhiều năm như vậy, đại gia lẫn nhau đánh hiểm trợ cũng sớm đã ăn ý, coi như không thông khí mà nói, trong ngày thường cũng sẽ không nói lỡ miệng. Lý Quế Hương nghe nói như thế mới yên lòng, hảo, vậy ngươi trở về thời điểm chú ý an toàn. Đích hữu, đích hữu. Cách đó không xa truyền đến chói hai tiếng còi cảnh sát, Trịnh Minh lách mình trốn bên cạnh trong góc. Rất nhanh xe cảnh sát liền đi tới trong ngõ nhỏ, từ trên xe bước xuống mấy người mặc cảnh phục nhân viên, đem trong hôn mê nam nhân cho mang về, bao quát tán loạn trên mặt đất đao nhọn. Kiểm tra một phen không có kết quả sau, xe cảnh sát cũng nhanh chóng cách rời ngõ nhỏ. Trịnh Minh cởi áo, bao lấy cánh tay về đến nhà. Lúc này đã rất muộn, Lý Quế Hương bọn hắn thật sớm thiết đi, hắn rón rén về tới trong thư phòng, không có quấy nhiều đến những người khác. Đi qua hành hạ như thế, Trịnh Minh mặc dù không có thụ thường, nhưng mà cũng tiêu hao không thiếu khí lực, đổi thân quần áo sạch sẽ, lau khô trên người nước đọng liền trực tiếp ngủ rồi. Hôm sau, Lý Quế Hương nhìn xem đống kia ẩm ướt tách tách quần áo, có chút bất đắc dĩ nói, tối hôm qua đi ra ngoài không phải nhường ngươi mang dù sao? Trịnh Minh nhịn không được hắt hơi một cái, hắn nuốt nuốt cái mũi, đúng thanh đúng khí mở miệng nói, tối hôm qua mưa rơi quá lớn, cho nên quần áo cũng liền dính ướt. Lý Quế Hương vội vàng đi trong phòng bếp nhịn một bát canh gừng cho hắn bưng tới, nhanh đưa cái này uống, đừng đến lúc đó bị cảm. Trịnh Minh không thích nhất chính là canh gừng, cay độc không nói lại gây mũi, nhưng mà không chịu nổi Lý Quế Hương nhiệt tình còn có thuyết phục, chỉ có thể nắm lô mũi cao mày đổ xuống. Lý Quế Hương cười cười, ngươi à, vẫn là cùng hồi nhỏ một dạng, không thích uống những thứ này, mỗi lần vừa quát liền giống như muốn ngươi mệnh. Nhưng vào lúc này, Trịnh Quốc Sao hùng hùng hổ hổ từ bên ngoài chạy vào. Nhìn xem hắn thần sắc thông thông bộ dáng, Lý Quế Hương thu liễm lại đủ cười, bao lớn tuổi rồi còn như thế lô mãng, sau lưng có quỷ truy ngươi à. Kỳ thực Lý Quế Hương muốn biểu đạt sự quan tâm của mình, miễn cho Trịnh Quốc Sao không cẩn thận đấu vật, nhưng thế nhưng mỗi lần vừa nói ra khỏi miệng, liền đổi lời vị. Bất quá còn ở lại chỗ này sao nhiều năm, Trịnh Quốc Sao sớm thành thói quen Lý Quế Hương tính cách còn có phương thức nói chuyện, cũng không có để ở trong lòng. Ghê gớm rồi, Ngư Hải Lộ bên kia xảy ra chuyện lớn. Nghe được Ngư Hải Lộ ba chữ, Trịnh Minh lông mày không khỏi nhảy lên. Lý Quế Hương lập tức có chút hiếu kỳ, ra chuyện gì? Nghe nói tối hôm qua bên kia có người giết người. Lý Quế Hương tựa hồ nhớ ra cái gì đó một dạng, chợt nhìn về phía Trịnh Minh, ta nhớ được ngươi tối hôm qua lúc đi ra tựa như là hướng phía đó à? Trịnh Minh do dự một chút, vẫn lắc đầu một cái nói, cái ngõ hẻm kia quá tối, hơn nữa đèn đường vừa ra lại phá, ta liền không có đi con đường kia. Lý Quế Hương không khỏi nhẹ nhàng thở ra, còn tốt không đi bên kia, bằng không thì thật sự quá xui, vạn nhất không cẩn thận đụng tới tội phạm giết người có thể trách mình. Trên thực tế tối hôm qua Trịnh Minh đã đủ phải, chỉ bất quá hắn cũng không thích sinh thêm sự cố, miễn cho đến lúc đó giải thích phiền phức, lại để cho Lý Quế Hương bọn người lo nghĩ, dứt khoát đem hết thảy giấu giếm xuống. Trịnh Quốc Sao uống một hớp, tiếp tục mở miệng nói, nói tóm lại, cảnh sát đã đến đây, không ít người đều vây quanh ở phụ cận xiết. Người Hoa Quốc trong xương cốt cũng là thích tham gia náo nhiệt, Lý Quế Hương cũng không ngồi yên được nữa, đi, chúng ta cũng đi qua xem là gì tình huống. Nhưng vào lúc này, đại môn lại đột nhiên bị người gõ vang. Sáng sớm là ai vậy? Lý Quế Hương mở cửa xem xét, không nghĩ tới đứng ở cửa lại là mấy cái cảnh sát. Nhắc Tào Tháo liền đến, vừa mới bọn hắn đều còn tại thảo luận cảnh sát sự tình. Ngươi tốt, xin hỏi đây là Trịnh Minh nhà sao? Lý Quế Hương trừng lớn hai mắt, lắp bắp dò hỏi, đúng vậy a, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Mấy người móc ra chính mình giấy sĩ quan cảnh sát, là như vậy, có vụ án chúng ta cần hắn hiệp trợ điều tra một chút. Chương 13. Dám làm việc nghĩa mấy cái cảnh sát ngồi ở trên ghế salon, trong phòng khách bầu không khí lập tức trở nên có chút ngưng trọng lên. Lý Quế Hương còn có Trịnh Quốc Sao bọn hắn như lâm đại địch, giống bọn hắn loại này tóc hối cua tiểu bách tính, bình thường tối đa cũng là nhìn thấy cảnh sát giao thông, cảnh sát tới cửa vẫn là lần đầu tiên lần đầu. Trong lúc nhất thời bứt rứt bất an, thậm chí ngay cả tay chân cũng không biết nên để chỗ nào, hai vợ chồng tâm càng là bất ổn. Chẳng lẽ là Trịnh Minh làm cái gì phạm pháp phạm tội sự tình? Lý Quế Hương đội vàng mở miệng, cảnh sát đồng chí, chính giữa này khẳng định có hiểu lầm gì đó, con trai nhà ta luôn luôn trung thực, tuân thủ luật pháp, tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì chuyện phạm pháp. Lâm Nhã cũng ở bên cạnh lên tiếng phụ họa, đúng vậy à, lão công ta làm người chính trực, tuyệt đối sẽ không làm chuyện xấu. Trịnh Quốc Sao mặc dù cũng không nói gì, lại là bất động thanh sắc chắn Trịnh Minh trước người. Nhìn xem toàn thân tâm tân nhiệm thê tử của mình mẫu thân, còn có trước mặt lão phụ còn xuống bóng lưng, Trịnh Minh chỉ cảm thấy trong lòng hiểu rõ dòng nước gấm dâng lên. Cái này cũng có thể chính là người nhà à, mặc kệ lúc nào đều biết kiên định đứng tại bên cạnh mình. Dường như là nhìn ra bọn hắn khẩn trương, cảnh sát vội vàng lên tiếng nói, các ngươi đừng lo lắng, chúng ta chỉ là muốn hiểu một chút tình huống. Cảnh sát nhìn về phía bên cạnh Trịnh Minh, Trịnh tiên sinh, ta muốn hỏi phía dưới hôm qua là ngươi gọi điện thoại báo cảnh sát sao? Sớm tại nhìn thấy cảnh sát ánh mắt đầu tiên, Trịnh Minh liền đoán được bọn hắn vì cái gì mà đến. Bất quá cái này cũng tại trong kế hoạch của hắn, cũng không có cái gì cần thiết giấu giếm, nếu là phủ định mà nói, ngược lại lộ ra khả nghi. Cho nên cũng không hốt hoảng, ngược lại quang minh chính đại nói thẳng, đúng vậy. Đó cũng là ngươi đem người hiểm nghi phạm tội đánh ngã trên đất. Trịnh Minh gật đầu một cái, lúc đó ta đi ngang qua ngõ nhỏ, hắn lao đến, không nói hai lời liền móc ra lợi khí. Về sau đem hắn đánh ngã sau, lại đổ mưa to, lúc đó nói thật, ta có chút hoảng, đầu óc cũng rối loạn, không biết kế tiếp xử lý như thế nào. Cho nên cho các ngươi sau khi gọi điện thoại xong liền đi nhanh lên, ta sợ hắn có đồng bọn tại phụ cận, sẽ trả thù ta. Bên cạnh hai vợ chồng lại là lộ ra vẻ mặt mơ mịt, còn không biết đã xảy ra tình huống gì, cái này cùng Trịnh Minh cho ra thuyết pháp hoàn toàn không giống. Lý Quế Hương nhịn không được lên tiếng chen miệng nói, ngươi hôm qua không phải nói cùng Chu Tiểu Dũng cùng một chỗ sao? Trịnh Minh lộ ra ánh mắt chân an, ta còn không phải là vì để các ngươi yên tâm, dù sao các ngươi lớn tuổi, vạn nhất bị chút kích động nên làm cái gì. Một bên cảnh sát cũng tỏ ra là đã hiểu, đối với Trịnh Minh không có trả lời mảy may hoài nghi. Là như vậy, người hiểm nghi phạm tội tiền mỗ mỗ đã toàn bộ giao phó, trường kỳ thích cờ bạc thiếu kết xù mắc nợ còn nhiễm lên hút độc, cùng thê tử phát sinh tranh chấp, sau đó dưới cơn nóng giận đem người sát hại, chuẩn bị chạy trốn. Căn cứ vào cảnh sát nói ra, Trịnh Minh cũng biết trận tướng, tiền mỗ mỗ ở tại Ngư Hải Lộ phụ cận, giết vợ sau đó liền chuẩn bị chạy trốn, lại không nghĩ trong ngõ hẻm đụng phải Trịnh Minh, hung khí rất xuống, có thể là lo lắng Trịnh Minh báo cảnh sát. Trước lúc này còn hút độc, thần kinh chịu đến độc tố xung kích, ngược lại giết một cái cũng là giết, giết hai cái cũng là giết, khó trách lúc đó Trịnh Minh nhìn hắn tinh thần có chút không bình thường. Cái này cũng may đụng tới chính là Trịnh Minh, nếu như là khác xui xẻo người qua đường, đoán chừng lại là một cái mạng. Mặc dù trong ngõ nhỏ cũng không có giám sát, nhưng cảnh sát cũng không có hoài nghi Trịnh Minh trong lời nói tính chân thực, dù sao hắn ra tay đánh ngất xỉu người đều chỉ là vì tự vệ. Ngõ nhỏ cũng không phải hung án chỗ đầu tiên, hiện trường án mạng tại trong tiền mộ mỗi nhà, bởi vì hốt hoảng chạy trốn, ngay cả thi thể vợ cũng không có xử lý, trên hung khí cũng chỉ có tiền mộ mộ vân tay cùng vợ hắn huyết dịch tổ chức. Căn cứ vào tiền mộ mộ cá nhân bối cảnh điều tra, lại thêm chung quanh hàng xóm cầu cùng, toàn bộ vụ án tra ra manh mối, vô cùng rõ ràng sáng tỏ, cùng Trịnh Minh không có bất cứ quan hệ nào. Hắn ngược lại còn giúp cảnh sát đại môn, có thể nói bên trên là dám làm việc nghĩa. Cảnh sát làm xong ghi chép sau đó, đứng dậy hướng về Trịnh Minh đưa tay ra. Trịnh tiên sinh vô cùng cảm tạ ngươi, nếu như không phải là ngươi, tiền mộ mộ có thể liền muốn chạy trốn, thậm chí tại ma túy dưới sự kích thích, nói không chừng còn có thể tổn hại mạng người khác. Chỗ đó, ta cũng bất quá là tiện tay mà thôi. Cảnh sát nhìn xem trong nhà khắp nơi có thể thấy được thiết bị, ánh mắt lộ ra một vòng khen ngợi, xem ra Trịnh tiên sinh bình thường thật sự rất ưa thích rèn luyện cơ thể, khó trách thân thủ giỏi như vậy, có thể chế phục lưu manh. Tiền mộ mộ tỉnh lại sau đem hết thể đều giao phó, nhưng lúc ấy tia sáng quá mờ, lại thêm mưa to bằng bạc, hắn cũng không có thấy rõ ràng. Chỉ nhớ rõ cuối cùng chính mình là bị Trịnh Minh một quyền cho làm nằm xuống, bất quá khi đó đầu kia trường có vậy cánh tay lại còn sót lại trong ký ức của hắn, nhưng chính hắn đều không xác định có phải hay không hút độc sinh ra ảo giác. Cùng cảnh sát nói sau, cảnh sát thì căn bản không có coi ra gì, cho rằng là hắn hút nhiều, đầu óc rút. Mà ngoại trừ Trịnh Minh, trên thế giới chỉ sợ lại không người thứ hai biết đêm đó đêm mưa, trong ngõ nhỏ phát sinh chẳng cảnh. Đem cảnh sát đưa tiễn sau đó, Lý Quế Hương bọn hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Lâm Nhã Hổ nhìn chằm chằm nhìn về phía Trịnh Minh, âm thanh lại là trước nay chưa có ôn nhu, cả hai tạo thành chênh lệch rõ ràng. Lao công à, nghe xong thanh âm này, Trịnh Minh liền biết không thích hợp, dù sao Lâm Nhã bình thường xưa nay sẽ không nói như vậy, hắn hết sức quen thuộc mở miệng nói, "Lão bà thật xin lỗi, ta cũng là sợ các ngươi lo lắng, cho nên tối hôm qua cũng không nói đến tình hình thực tế." "Đừng nói Lâm Nhã, liền Lý Quế Hương còn có Trịnh Quốc Sao cũng là lòng còn sợ hãi. Người đứa nhỏ này ba mươi mấy, cùng cha ngươi một dạng không khiến người ta bất lo, làm sao có thể cùng lưu manh vật lộn đâu? Hắn nhưng là có đạo à, đoạn nhất bị thương chính mình nên làm cái gì? Có hay không nghĩ tới Tiểu Nhã, có hay không nghĩ tới ta và cha ngươi?" Trịnh Quốc Sao nghe xong rất là vô tội, tại sao lại nhắc lên ta, cái này chuyện không liên quan đến ta à? Lý Quế Hương đang bực bội, liền xem như đi ngang qua con nuôi tới, cũng muốn bị đạp mấy cước, nàng tức giận mở miệng nói, nếu không phải là ngươi hôm qua mù tàn bộ, ta để cho nhi tử đi tìm ngươi, hắn sẽ gặp phải chuyện này, sẽ cùng lưu manh vật lộn sao? Trịnh Quốc Sao biết đạo lúc này không thể phản bác, bởi vì mặc kệ nói cái gì cũng là sai, tốt nhất ứng đối phương pháp chính là nghe. Cũng may Trịnh Minh mười phần có nghĩa khí. Cha mẹ, lão bà, ta biết các ngươi lo lắng ta, là vì ta tốt, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, không phải loại xung động này lỗ mãng người, cái này không êm đẹp ở đây sao? Lý Quế Hương khí lúc này mới thuận rất nhiều, ngươi dám làm việc nghĩa là chuyện tốt, mẹ cũng không phản đối, bất quá ngàn bạn phải chú ý an toàn của mình mới được, đừng đến lúc đó đem chính mình nhập vào. Yên tâm đi mẹ, ta lại không đốc. Trịnh Quốc Sao chép tắt lưỡi, nhìn xem chung quanh máy tập thể hình, không nghĩ tới à, những vật này rèn luyện lại còn có hiệu quả tốt như vậy, xem ra bình thường ta cũng phải nỗ lực. Lý Quế Hương cười khúc khích, ngươi cũng một cái lao cốt đầu cũng đừng giằng co, đừng đến lúc đó đem chính mình cho dạy vò sinh ra sai lầm. Lúc này Trịnh Minh không khỏi thầm than chính mình có dự kiến trước, còn tốt mua những thứ này thiết bị trở về, bằng không trong thời gian ngắn, thật đúng là không tốt giảng giải biến hóa của mình. Có cái này làm nền, mặc kệ là cảnh sát vẫn là Lý Quế Hương bọn hắn cũng không có hoài nghi gì. Chương 14. Ung thư phổi vốn cho là chuyện này đến đây chấm dứt, không nghĩ tới ngày thứ hai cảnh sát lại đặc biệt tới cửa, đưa một bản giấy chứng nhận còn có tiền đồ tới, nói là vì khen ngợi Trịnh Minh dám làm việc nghĩa. Cái này hoàn toàn chính là niềm vui ngoài ý muốn. Trịnh Minh có chút ngượng ngùng nói, vốn chính là thuộc bổn phận sự tình, tiền thưởng coi như xong đi. Cảnh sát lại nhất định phải hắn nhận lấy, ngạch số cũng không nhiều, đều là ngươi nên được, nộ hại giả gia thuộc cũng 10 phần cảm tạ ngươi. Gặp tình hình này, Trịnh Minh cũng chỉ đành nhận. Đều nói người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái, lời này quả nhiên không giả, Trịnh Quốc Sao miệng cười không khép lại được, hắn thấy đây chính là quang tông rượu tổ sự tình. Cùng ngay liền đắc ý cầm tráng men bạc, mang theo giấy chứng nhận ra ngoài tản bộ một vòng, cơ hồ gặp người liền nói: "Làm sao ngươi biết nhi tử ta dám làm việc nghĩa chế phục lưu manh, vì xã hội hài hòa yên ổn làm ra cống hiến to lớn?" Hàng xóm láng giềng, 1 truyền 10, 10 truyền 100, làm cho phụ cận quần chúng đều biết, Trịnh gia từ trong đại thành thị trở về nhi tử, lại có thể cùng lưu manh vật lộn, thậm chí còn chế phục hung thủ, đơn giản anh dũng thần vũ ghê gớm. Thậm chí còn có không ít người đến nhà bái phỏng, muốn gặp phía dưới Trịnh Minh vị này anh hùng tới, làm cho Trịnh hắn ngượng ngùng. Tại trong cái thành thị nhỏ này, lớn nhất vụ án cũng chính là trộm vặt móc túi, giống loại chuyện giết người này vẫn tương đối hiếm thấy, trong lúc nhất thời đầu đường cuối ngõ cũng là tại chủ đề nóng chuyện này. Đối với cái này, Lý Quế Hương không biết nói gì, ta nói lao nhân này đi ra ngoài làm sao còn phải mang theo cái chén, nguyên lai là sợ nói miệng đắng lưỡi khô, không biết còn tưởng rằng là chính hắn dám làm việc nghĩa đâu. Lâm Nhã ở bên cạnh cười trộn không thôi, ta nếu là cha lời nói cũng cao hứng mấy ngày mấy đêm đều ngủ không được. Về đến nhà Trịnh Quốc Sao nghe nói như thế, mười phần đồng ý gật đầu một cái, vẫn là con dâu hiệu ta à, nhi tử cái này thế nhưng là vì ta lão Trịnh ra làm mẹ vang. Lúc này Trịnh Minh lại là bệnh thoi thóp nằm trên ghế salon, rũ cục lấy đầu, nhìn rất không có tinh thần. Lý Quế Hương thấy thế lấy tay dán dán trán của hắn, nhiệt độ coi như bình thường, như có điều suy nghĩ mở miệng nói, sẽ không phải là tối hôm trước mắc mưa bị cảm à? Trịnh Minh hắt hơi một cái, bất quá chỉ là dính chút mưa mà thôi, nào có yếu ớt như vậy. Lý Quế Hương vẫn là không yên lòng, lại tiến vào phòng bếp nhịn bát canh gừng, đem cái này uống, cho ngươi cơ thể khử lạnh. Trịnh Minh mặc dù không thích, nhưng cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi uống vào, làm chuyện gì cũng không có tinh đánh hái, đau lưng không nói, mí mắt cũng trầm trọng lợi hại, suy nghĩ ngủ chưa thì có thể hảo. Đợi đến Trịnh Minh lần nữa mở mắt đã là trời tối, trong đầu hỗn độn một mảnh, trong lỗ mũi cũng giống là bị đồ vật gì chặn lại, có loại hô hấp không lên đầy cảm giác. Cổ họng cũng không hiểu nữa, nhịn không được muốn ho khan, hỏa thiêu cảm giác cấp tốc lan tràn, Trịnh Minh gian khổ đứng dậy, cầm lấy bên cạnh chén nước, lạnh như băng thủy rót vào trong cổ họng, lại giống như dao cắt, gọi người khó chịu lợi hại. Tay hắn lắc một cái cũng không có cầm chắc, cái chén thình lình rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang lênh lênh. Bên trong phòng động tĩnh rất nhanh hấp dẫn bên ngoài người chú ý, Lâm Nhã đi đến, nhìn thấy Trịnh Minh sắc mặt lại sợ hết hồn. Bây giờ Trịnh Minh sắc mặt đỏ bừng vô cùng, giống như là tôm lột tử, không cần nhiệt kế đều biết hắn đốt lợi hại, như thế nào đột nhiên phát khởi sốt cao, rõ ràng ban ngày đều vẫn là thật tốt. Nhìn xem Lâm Nhã lo lắng khuôn mặt, Trịnh Minh an ủi, không cần lo lắng, ta không sao mẹ. Kết quả vừa lên tiếng, hai người đều ngẩn ra, cổ họng giống như là ống bế hỏng, thanh âm trầm thấp khàn khàn từ trong tản mắt ra, thật sự là thô lệ tới cực điểm. Lâm Nhã ánh mắt lo nghĩ, đều đã đến lúc nào rồi, còn ở nơi này vậy mạnh, người lớn như vậy cũng không biết chiếu cố mình. Nói xong Lâm Nhã pha tốt cảm mạo thuốc hạ sốt, để cho Trịnh Minh ăn vào. Đều nói bệnh tới như núi sập, trận này bệnh nặng tới ra Trịnh Minh dự kiến, bất quá chỉ là kia buổi tối mắc mưa mà thôi, kết quả virus liền đến thế rào rạt. Liên tiếp ăn xong mấy ngày thuốc cảm mạo cũng không có hiệu quả gì, mỗi ngày trong nhà đều biết truyền đến Trịnh Minh tê tâm liệt phế tiếng ho khan, sắc mặt cũng trắng nếu, nhìn Lý Quế Hương bọn hắn đau lòng không thôi, nhìn không được mở miệng nói, lại cái này tiếp tục phát triển không được, cảm mạo ho khan thuốc đều ăn nhiều như vậy, vẫn không thấy hảo, nếu không thì vẫn là đi bệnh viện kiểm tra một chút ta, cổ họng đều phải ho ra ma bệnh tới. Trịnh Minh không quá muốn đi, chủ yếu là lo lắng tay phải dị hóa vạn nhất bị đo ra nên làm cái gì, thế nhưng là đằng sau tưởng tượng, chỉ cần không rút huyết, không lưu lại làn da tổ chức, nghĩ đến hẳn là kiểm chắc không đến dị thường gì mới đúng. Hơn nữa bọn hắn cũng chính là một tiểu thành thị, bệnh viện điều trị thiết bị cũng không có tân tiến như vậy, nghĩ tới đây cũng sẽ không mâu thuẫn, đi qua Lý Quế Hương còn có Trịnh Quốc Sao thuyết phục, tại Lâm Nhã cùng đi phía dưới vẫn là đi bệnh viện. Hay thành phố ba bệnh viện. Trắng đoan cao ốc có chút ấu vàng, tại ánh mặt trời chiếu không tới trong góc mọc đầy rất nhiều rêu xanh, dây thường xuân từ bách tường một góc lan tràn đi qua, tô điểm thêm vài phần lục sắc, màu lam cửa sổ thủy tinh cơ hồ cùng tuổi thơ thời kỳ không có bất kỳ biến hóa nào. Ba bệnh viện thiết lập rất nhiều năm, cũng coi như là An Dương lão kiến trúc, lúc này chính vào giữa trưa, trong đại sảnh người đến người đi. Vừa tiến vào bên trong, trong hành lang liền tràn ngập một cỗ mùi nước khử trùng gây mũi, dựa theo quá trình giao nộp đăng ký xếp hàng, rất nhanh quảng bá bên trong liền gọi tới Trịnh Minh tên. Bác sĩ cẩn thận hỏi thăm bệnh tình, sau một phen kiểm tra tới, cũng không có kiểm tra được vấn đề gì, tựa hồ chính là thông thường cảm mạo. Lâm Nhã có chút khó hiểu nói, nếu như không có vấn đề gì mà nói, vì cái gì một mực uống thuốc cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp đâu. Hơn nữa hắn bộ dạng này triệu chứng đã kéo dài được một khoảng thời gian rồi. Bác sĩ trầm ngâm chốc lát, nếu không thì như vậy đi, các người đi chiếu cái phiến, làm phổi CT kiểm tra, xem là có phải có viêm khí quản, viêm phổi các cái khác tật bệnh. Bằng không nói thế nào bệnh viện dùng tiền, một chút tiểu lão bách tính đều không nỡ lòng bỏ xem bệnh, đặc biệt là không có bảo hiểm y tế những cái kia, cái này mới đến bệnh viện không bao lâu, nguyên nhân bệnh còn không có kiểm tra đi ra, kiểm tra phí tổn liền hao tốn không thiếu. Kết quả kiểm tra sau khi đi ra, Lâm Nhã trước tiên liền giao cho bác sĩ trong tay. Bác sĩ nhíu mày nhìn xem phía trên kết quả, trong lòng Lâm Nhã một cái lộ bộ, đương nhiên có loại dự cảm không tốt, nhịn không được mở miệng hỏi, "Bác sĩ, lao công ta không có chuyện gì à?" Bác sĩ ngẩng đầu nhìn một chút hai người, "Các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý." Lâm Nhã vô ý thức siết chặt quần áo và áo. Bác sĩ chỉ vào bên cạnh dụng cụ, không ngừng phóng đại phía trên hắc bạch hình ảnh, thông qua CT ảnh chụp đến xem, khối này bộ phận cũng chính là ngươi tiên sinh phổi tựa hồ xảy ra dị biến, sơ bộ phán đoán có thể là ung thư phổi vừa vặn bởi vì lần này gặp mưa cảm mạo, dẫn đến phổi kịch liệt biến hóa, đủ loại dụ phát đồng thời hình dáng cũng hiện hiện ra, cái này cũng là vì cái gì một mực ho khan phát sốt nguyên nhân. Chương 15. Hai bạ bất ngờ lời của thầy thuốc giống như sấm sét giữa trời quang, đem Trịnh Minh còn có Lâm Nhã hai người tại chỗ liền cho đánh cho thất điên bắt đảo. Có như vậy trong nháy mắt Lâm Nhã còn tưởng rằng là chính mình xuất hiện huyết đính, lòng của nàng từng điểm ngồi đi, đến cuối cùng huyết sắc trên mặt hoàn toàn không có, một đống lớn thuật ngữ chuyên nghiệp nàng nghe không hiểu, lại nghe đã hiểu hai chữ kia. Ung thư phổi. Nàng gắt gao cắn môi, thậm chí ngay cả cắn nát ra đều không phát hiện được đau đớn, một cỗ mùi tành tại cổ họng ở giữa tràn ngập ra. "Bác sĩ, ngươi chắc chắn sai lầm, lão công ta cơ thể vẫn luôn rất khỏe mạnh, không thể nào là ung thư phổi, hơn nữa ngay tại trước mấy ngày hắn còn trợ giúp cảnh sát chế phục tội phạm tới, bất quá là dính một trận mưa mà thôi, làm sao lại ung thư phổi? Nếu không thì ngươi một lần nữa nhìn một chút." Hay là máy móc có vấn đề đâu, chúng ta một lần nữa đi chiếu cái phiến. Lâm Nhã không ngừng nói ra, giống như là người chết chìm muốn bắt được một cọng cỏ cuối cùng, liều mạng muốn thuyết phục trước mặt bác sĩ, hy vọng hắn có thể sửa đổi kết quả chẩn đoán. Bác sĩ thở dài, trong bệnh viện loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Nữ sĩ, ta có thể hiểu ngươi tâm tình, nhưng là từ kết quả kiểm tra đến xem xác thực như thế, gây nên ung thư phổi nguyên nhân có rất nhiều loại, coi như bình thường cơ thể khỏe mạnh cũng không thể đại biểu cái gì. Ta trước tiên khai điểm thuốc, trở về thật tốt điều dưỡng một chút, hậu kỳ còn muốn tiến hành đủ loại thủ tục trị liệu. Có câu nói tốt, ngày mai cùng ngoại ý muốn ngươi vĩnh viễn cũng không biết cái nào sẽ trước hết nhất đến. Đi ra bệnh viện Trịnh Minh còn có Lâm Nhã trầm mặc không nói, nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng rỡ, Trịnh Minh chỉ cảm thấy chói mắt tới cực điểm. Kể từ mình sau khi xuất hiện, cuộc sống của hắn thật vất vả đi về phía tân sinh, mở ra một phiến thế giới mới tinh đại môn, nhưng hôm nay bóng ma tử vong nhưng lại bao phủ ở đỉnh đầu. Thượng tiên thật đúng là thích cùng người nói đùa, hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng mình thế mà bị ung thư phổi. Trịnh Minh lộ ra vẻ khổ sở đủ cười, ngay tại hắn cho là thời gian sẽ khá hơn thời điểm, thực tế bàn tay lại độ đem hắn đánh về nguyên hình. Mặc dù hắn cùng Lâm Nhã nhiều năm như vậy cũng toàn điểm tích xúc, nhưng đây chính là ung thư, căn bản chính là một cái động công đáy, mặc kệ là hậu kỳ trị liệu, vẫn là giải phẫu, đều không phải là bọn hắn loại này gia đình bình thường có thể gánh vác lên. Coi như cuối cùng chữa khỏi, thân thể của hắn cũng sẽ bị kéo suy sụp, đến lúc đó không cách nào làm việc nặng, hậu kỳ cũng còn muốn dược vật duy trì, đủ loại chung vào một chỗ, căn bản chính là giá trên trời phí tổn, sẽ chỉ làm cái này tiểu gia đình dần dần hướng đi vực sâu. Trịnh Minh chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh, đúng lúc này, một đôi tinh tế lại kiên định hữu lực tay nhỏ nắm chặt hắn, quay đầu lại, là Lâm Nhã ôn nhu và đỏ bừng hốc mắt. "Lão công ngươi yên tâm, liền xem như đập nổi bán sắt, ta cũng biết nghĩ biện pháp đem ngươi bệnh này chữa khỏi, bác sĩ nói phát hiện ra sớm, tiền kỳ khả năng chữa trị vẫn rất lớn, chúng ta muôn ngàn lần không thể từ bỏ." Lâm Nhã âm thanh âm vang hữu lực, hội tụ thành tia nước nhỏ ấm áp Trịnh Minh tâm, đem hắn từ vực sâu kéo về đến nhân gian. Trịnh Minh đồng dạng trở về nắm chặt hai tay của nàng. Hai người bước chân nặng nề, về đến nhà, vốn muốn đem chuyện này giấu giếm xuống, không muốn để cho Trịnh Quốc An hòa Lý Quế Hương lo lắng. Thế nhưng là Lâm Nhã đỏ bừng hốc mắt, lại thêm ấp úng biểu lộ, hai vị lao nhân nhà mặc dù coi như hồ đồ, nhưng lập tức liền phản ứng lại. "Hai người các ngươi nói thật ra, chúng ta mặc dù lớn tuổi, còn không có hồ đồ đâu." Lý Quế Hương nhìn về phía Trịnh Minh có chút nóng nảy mở miệng nói, "Không phải liền là thông thường cảm mạo sao? Chẳng lẽ còn có những thứ khác bệnh?" Lâm Nhã thở dài, "Không phải phổ thông cảm mạo. Ung thư phổi sau này còn muốn đủ loại trị liệu, muốn giấu giếm là không đạt được." Tại bọn hắn liên tục ép hỏi phía dưới, cũng được biết Trịnh Minh ung thư phổi sự tình. Lý Quế Hương chỉ cảm thấy trời cũng sắp sụp, thân hình lảo đảo một bước, còn tốt bên cạnh Lâm Nhã kịp thời đỡ nàng. "Lão thiên gia của ta à, thật là nghiệp chứ, nhi tử ta tuổi quá trẻ làm sao lại được cái bệnh này, thực sự là không có mắt à." Hai nữ nhân ôm đầu khóc giống, chưa từng hút thuốc lá Trịnh Quốc sao, lại tại lúc này đánh lên khói, khói trắng trong vòng, hắn sầu mi khổ kiểm, ngũ quan đều nhăn lại với nhau, hai đầu lông mày lại nhiều thêm mấy đạo nếp nhăn. Đợi đến tâm tình bình phục lại, Lý Quế Hương đỏ mắt nói, "Nhi tử ngươi yên tâm, chúng ta chính là liều lên hết thảy, cũng phải đem ngươi cái bệnh này chữa lành." Trịnh Minh nhìn bên cạnh lo lắng phụ mẫu còn có thế tử, sinh hoạt đối với hắn không tính là ưu đãi, nhưng may mắn là cho chính mình tốt như vậy người nhà. Lý Quế Hương âm thanh nghẹn ngào, "Ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, mẹ này liền cho ngươi giết gà bồi bổ cơ thể." Lúc ăn cơm tối, trên bàn ăn bầu không khí đều có chút trầm mặc, trên mặt của mỗi người cũng không thấy nụ cười, giống như là cất giấu sự tình, nhìn dáng vẻ tâm sự nặng nề. Nhìn xem đám người sầu mi khổ kiểm, Trịnh Minh tính toán an ủi bọn hắn, "Cha mẹ các ngươi đừng lo lắng, bác sĩ cũng đã nói, chỉ là sơ kỳ mà thôi, khả năng chữa trị tính chất vẫn rất lớn, hơn nữa ta bây giờ không phải là còn rất tốt sao?" Lý Quế Hương miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, "Vậy ngươi trong khoảng thời gian gần đây đều phải cẩn thận nghỉ ngơi." Không ai từng nghĩ tới, ngay tại đêm đó đột nhiên thay đổi bộ phát. Trịnh Minh đột nhiên liền phát khởi sốt cao, nhiệt độ cơ thể một trận tăng vọt, thậm chí đạt đến 42 độ. Hắn giờ phút này toàn thân đỏ bừng không thôi, cái mũi đã hoàn toàn bị ngăn chặn, chỉ có thể há to mồm, dạng này mới có thể hô hấp, giống như là trên bờ thiếu nước cá. Hắn cảm giác ngực chỗ giống như là đè ép một tảng đá lớn, toàn bộ ý thức đều trở nên mê man. Trịnh Minh biến hóa rất nhanh liền đưa tới Lý Quế Hương chú ý, thăm dò trán của hắn. Sau đó liền giống như là điện giật tựa như rụt trở về, hoảng bét, bỏng như vậy. Lý Quế Hương âm thanh giống như là từ chỗ rất xa bay tới. Trịnh Minh miễn cưỡng chống lên mí mắt, thấy được Lâm Nhã còn có Lý Quế Hương không ngừng bận rộn thân ảnh, một cái không ngừng giúp hắn vặn khăn mặt, bao trùm tại trên trán. Ngâm nước lạnh khăn mặt thả phút chốc trở nên ấm áp, cần không ngừng qua thủy. Một cái khác lại là không ngừng xoa bóp, để cho huyết dịch của hắn bảo trì thông suốt. Màu vàng ấm ánh đèn đem hai người cái bóng kéo thật dài, một cái là mẫu thân, một cái khác là thê tử, thân hình của hai người cũng không tính là đặc biệt cao lớn, lại có thể chống lên nửa bầu trời. Trịnh Minh nhìn biết, rất nhanh hình ảnh trở nên bắt đầu mơ hồ, giống như là nhiều hơn mấy đạo bóng chồng, gian phòng màu sắc cũng có chút pha tạp, xuất hiện rất nhiều màu sắc sắc vòng sáng, cái loại cảm giác này cực kỳ kỳ diệu. Dần dần, mí mắt của hắn lần nữa trở nên nặng nề. Ý thức mê man ở giữa, Trịnh Minh giống như đi tới một cái cực kỳ chỗ đặc biệt. Đó là sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng hải vực, trung quanh tản mát ra một cỗ không có bất kỳ cái gì sinh vật biển, một áng đỏ như ẩn như hiện, toàn bộ nước biển nhiễm phải dị sắc, xuất hiện vài cá hình dạng đường vân. Màu đỏ thắm cá lớn tiềm phục tại hải vực chỗ sâu nhất, phát giác được nhân loại đến, chậm rãi truyền ra động lên thân thể, lặng yên không tiếng động tới gần Trịnh Minh. Chương 16. Sợ bóng sợ gió một hồi tại Lý Quế Hương còn có Lâm Nhã chiếu kháng dưới, Trịnh Minh mặc dù vẫn là nóng dần lên, tốt xấu nhiệt độ lui xuống, bây giờ chỉ có 39 độ. Nếu là lại tiếp tục đốt tiếp, chỉ sợ bọn họ liền muốn đánh 120, may mắn tình huống bây giờ không có chuyển biến xấu. Trịnh Minh hai mắt nhắm nghiền, trong miệng nói lẩm bẩm, mơ hồ nghe thấy cá hải cái gì, đoán chừng là đang nằm mơ. Lâm Nhã mắt nhìn đồng hồ treo trên vách tường, bây giờ đã là rạng sáng, ánh mắt rơi vào trên thân Lý Quế Hương, "Mẹ, ngươi đi nghỉ ngơi à, ở đây ta tới trông coi liền tốt." Lý Quế Hương lo lắng Lâm Nhã một người trông coi quá mệt mỏi, vốn là muốn cự tuyệt, lại nghe được Lâm Nhã tiếp tục mở miệng nói, "Nếu là ngài cũng không chú ý mệt ngã mà nói, đến lúc đó chúng ta nhưng là hai cái bệnh nhân." Nàng biết Lâm Nhã là ý tốt, hốc mắt nhịn không được chua chua, "Con dâu, khổ ngươi." Lâm Nhã lắc đầu, "Mẹ, không khổ cực, đây đều là ta phải làm." Lý Quế Hương sau khi đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có Lâm Nhã, nàng xem thấy ngủ mê không tỉnh Trịnh Minh, hốc mắt từng đỏ, cẩn thận từng ly từng tí dùng khăn mặt lau sạch lấy trán của hắn. "Lão thiên gia phù hộ, ngươi nhất định phải tốt đứng dậy a." Bóng đêm thâm trầm, trong sáng mặt trăng treo ở thương khung, tung xuống nhàn nhạt ngân huy, toàn bộ đại địa đều xa vào đến yên tĩnh ở trong. Lâm Nhã cơ hồ trông Trịnh Minh suốt cả đêm, thật vất vả sốt cao tối lui, kết quả nửa đêm về sáng lại bắt đầu sốt nhẹ, thẳng đến ngày thứ hai bầu trời lộ ra ngân bạch sắc, hắn tình huống mới hướng tới ổn định. Lâm Nhã lúc này mới thả lỏng trong lòng, đại khái là buồn ngủ quá, hai tay nâng cầm lên, cứ như vậy đánh lên trong mắt. Một tia dương quang rơi vào sau lưng Lâm Nhã, cho nàng quanh thân dắt lên tầng đạm kim sắc quang mang, khuôn mặt sợi tóc bị gió nhẹ thổi lên, không tính ngũ quan xinh xắn tại thời khắc này lại là hiển thị rõ dịu dàng còn có đại khí. Trịnh Minh mở to mắt, nhìn thấy chính là dạng này tuế nguyệt qua tốt chẳng cảnh. Nhắc tới cũng là kỳ quái, lần này thanh tỉnh sau, cổ họng không chặn lại, lúc trước cảm giác thở không nổi cũng không có, không tốt triệu chứng toàn bộ tiêu thất, cả người trước nay chưa có tinh thần. Phải biết hôm qua đều bị bác sĩ chẩn đoán là ung thư phổi, cảm mạo ho khan những bệnh trạng này cũng toàn bộ đều vì vậy mà lên, kết quả tỉnh lại sau giấc ngủ, cái gì cũng tốt. Dường như là phát giác Trịnh Minh ánh mắt, Lâm Nhã mở to mắt, vội vàng dò hỏi, còn có hay không chỗ không thoải mái? Có muốn uống nước hay không? Nhìn xem Lâm Nhã trước mắt bầm đen còn có khỏe mắt, biểu hiện ra nàng cơ hồ tối hôm qua một đêm không ngủ, còn có mặt mũi bên trên không che giấu chút nào lo lắng, Lâm Nhã cảm giác cả, Trịnh Minh hơi hơi chuyển động nàng liền giật mình tỉnh lại, như thế nào, cơ thể có hay không tốt một chút? Đối mặt Lâm Nhã quan tâm, Trịnh Minh vô ý thức cầm tay của nàng, tốt hơn nhiều. Mấy ngày nay Trịnh Minh tiếng nói cũng là khàn khàn vô cùng, giống như là ống bế hỏng, bây giờ lại là khôi phục bình thường, hơn nữa từ tinh thần diện mạo đến xem, cùng người bình thường cũng không có gì khác nhau. Lâm Nhã lập tức kích động gọi tới Lý Quế Hương còn có Triệu Quốc sao? Lý Quế Hương sờ lên Trịnh Minh cái chán, thật sự không thiêu, người cũng nhìn tinh thần rất nhiều, hôm qua ngươi cũng đốt tới 40 mấy, ta đều kém chút lo lắng đầu của ngươi có thể hay không bị cháy hỏng. Trịnh Minh có chút dở khóc dở cười, mẹ, có ngươi nói như vậy nhi tử sao? Mặc dù hắn bây giờ nhìn lại không có việc gì, nhưng mà Lý Quế Hương bọn hắn cũng không có triệt để yên lòng, chỉ sợ Trịnh Minh tái phát, mỗi ngày đốc xúc hắn uống thuốc. Nhưng mà Trịnh Minh ý nghĩ khác biệt, hắn cảm giác mình đã toàn bộ tốt, nhưng ngẫu nhiên còn sẽ có chút hiện tượng kỳ quái. Cái loại cảm giác này để cho người ta nói không nên lời, tựa hồ luôn có một cố lực lượng tại thể nội không hiểu di động, ngẫu nhiên phổi khối kia vị trí còn có thể ẩn ẩn chuyển đến nóng lên cảm giác. Loại cảm giác này giống như đã từng quen biết, giống như lúc trước giải lần phiên chính là như vậy, bất quá bởi vì mấy ngày nay dày vò, dẫn đến hắn cũng không có phục dụng thuốc. Mắt thấy Trịnh Minh tinh thần càng ngày càng tốt, ngay cả Lý Quế Hương còn có Trịnh Quốc Sao cũng cảm thấy có chút không đúng. Mấy năm trước, sát vách lao Lý hắn tím không phải mắc bệnh ung thư sao, càng ngày càng gầy gò không nói, người cũng không tinh thần, sau cùng chỉ còn dư ra bọc xương, nhưng mà con của chúng ta nhìn rất khỏe mạnh à. Thời khắc này Trịnh Minh vừa mới ăn xong hai bát lớn cơm, liền hướng cái này muốn ăn còn có tinh thần, nhìn thế nào cũng không giống là bị ung thư phổi người, nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Trịnh Quốc Sao còn có Lý Quế Hương nói nhỏ, nhìn xem lão lưỡng khẩu lo nghĩ lại biểu tình hoài nghi, vẫn là Lâm Nhã đề nghị, nếu không thì lại đi bệnh viện phúc tra phía dưới, ngược lại bác sĩ kê đơn thuốc cũng sắp không còn. Trịnh Minh còn có Lâm Nhã lại độ bước vào bệnh viện, lại lần nữa đi soi cái phiến, vẫn là lần trước bác sĩ kia, nhìn xem kết quả kiểm tra, nhịn không được trợn to hai mắt, mắt kính trên sống mũi đều kém chút rơi xuống. Hắn nhìn kỹ mắt Trịnh Minh, lại nhìn về phía CT ảnh chụp, nhịn không được tự lẩm bẩm, kết quả này không có phạm sai lầm à? Bác sĩ đối với Trịnh Minh còn có ấn tượng, vào tuần lễ trước mới đến qua, còn kiểm tra ra ung thư phổi, trạng thái tinh thần nhìn cũng 10 phần không tốt, kết quả hôm nay sắc mặt hồng nhuận không nói, cả người đều mặt mày tỏa sáng, nhìn giống như là biến thành người khác. Trước đây CT trong tấm ảnh phổi vị trí biểu hiện có biến hóa, bây giờ lại khôi phục bình thường, các hạng trị số cũng vô cùng khỏe mạnh, cùng trước đây so sánh đơn giản chính là trên trời dưới đất. Lâm Nhã ở bên cạnh lo lắng chờ đợi, giống như là đang chờ đợi sau cùng thẩm phán kết quả, bác sĩ thế nào? Bác sĩ từ trên máy tính điều ra Trịnh Minh trước đây kết quả kiểm tra, nhiều lần so sánh, hắn do dự mở miệng nói, ngươi cơ thể của tiên sinh hẳn là không vấn đề gì, có thể phía trước kiểm tra sai lầm. Các ngươi lại đi khác bệnh viện, làm kiểm tra nhìn một chút. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nghe nói như thế Lâm Nhã không khỏi lạnh lẽo, sau đó lập tức lại hỉ. Trước đó nàng vô số lần hy vọng là bác sĩ chẩn đoán được sai, lão thiên tựa hồ thật sự nghe được thanh âm của nàng. Một bên Trịnh Minh không biết nghĩ tới điều gì, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Sau đó, vợ chồng hai người lại chạy tới sát vách thị khu bệnh viện, lần nữa tiến hành kiểm tra toàn thân, lấy được kết quả vẫn là rất khỏe mạnh. Đến lúc này, hai người triệt để trầm tĩnh lại. Mà nguyên bản bệnh viện thành phố biết được chuyện này sau, vi biểu xin lỗi, cũng trước tiên trả lại nhiều lần kiểm tra phí tổn, đồng thời trịnh trọng nói xin lỗi, hy vọng Trịnh Minh không cần đối ngoại lộ ra ánh sáng. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, bác sĩ nhìn xem báo cáo trên tay, lâm vào bản thân hoài nghi ở trong. Kỳ quái à, rõ ràng trước đây kiểm tra nhìn thấy hắn phổi phát sinh biến dị, còn xuất hiện bóng mờ, như thế nào lập tức liền biến mất không thấy gì nữa? Nếu là thầy thuốc tập sự có thể sẽ lầm, nhưng mà hắn hành nghề mấy chục năm, theo lý mà nói không thể lại phát sinh sai lầm cấp thấp như vậy, trừ phi nghĩ sai rồi kiểm tra báo cáo. Nhưng phía trên tên đích thật là Trịnh Minh. Tính toán, không chừng dụng cụ xảy ra vấn đề, tình huống này phải cùng phía trên phản ứng một chút, miễn cho lại xuất hiện chuyện như vậy, còn tốt lần này kịp thời phát hiện. Bác sĩ muốn lắc đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều. Trịnh Minh còn có Lâm Nhã sau khi về đến nhà, trước tiên liền đem cái tin tức tốt này nói cho Lý Quế Hương còn có Triệu Quốc Sao bọn hắn. Cao hứng Trịnh Quốc Sao vội vàng cấp lao tổ tông lên mấy nén hương, còn may là sợ bóng sợ gió một hồi, bất quá bệnh viện này cũng quá không chịu trách nhiệm, chuyện trọng đại như vậy lại có thể lầm. Lý Quế Hương cao hứng không ngậm miệng được, bất kể nói thế nào, chỉ cần nhi tử không có việc gì liền tốt. Người một nhà đắm chìm tại vui sướng ở trong, mà bao phủ tại Trịnh Minh đỉnh đầu mây đen cuối cùng tan đi. Chương 17. Phổi biến dị tám nguyệt tám trắng, đột nhiên có chút ho khan, trạng thái tinh thần cũng không tốt lắm, có thể là bởi vì đêm đó mắc mưa nguyên nhân, lại thêm cùng lưu manh vật lộn tiêu hao tinh lực tám nguyệt chín trắng, cảm mạo triệu chứng tựa hồ trở nên càng thêm nghiêm trọng, cả người cũng bắt đầu ho kịch liệt, cổ họng ngứa, tựa hồ luôn có đoàn đồ vật ngăn ở nơi đó tám nguyệt mười muộn, uống thuốc cảm mạo cũng không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp tám nguyệt mười một trắng. Lâm Nhã bồi tiếp ta, cùng đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói lại là ung thư phổi, người một nhà cũng không dám tin tưởng, dù sao thân thể ta luôn luôn đều rất tốt tám nguyệt mười một muộn, biết được tin tức này, ta cả đêm mất ngủ cũng không có ngủ, chẳng lẽ là thuốc nguyên nhân sao? Nó mặc dù mang cho ta sức mạnh, nhưng mà cũng tước đoạt khỏe mạnh, ta không quá xác định, bởi vì mấy ngày qua không có khí lực, ta cũng ngừng phục dụng thuốc tám nguyệt 16 trắng, tối hôm qua lại làm cái kia cổ quái mộng, thần kỳ là ngày thứ hai triệu chứng gì cũng không có, cả người cũng khôi phục trước đây trạng thái tám nguyệt 17 trắng, ta cảm giác chính mình không có bệnh, hơn nữa cơ thể tựa hồ tràn ngập lực lượng nào đó, ngẫu nhiên phổi khối kia vị trí còn có thể ẩn ẩn phát nhiệt, loại cảm giác này giống như đã từng quen biết tám nguyệt 18 trắng, lần nữa đi bệnh viện phúc tra, bác sĩ nói ta rất khỏe mạnh, các hạng trị số đều rất bình thường. Phía trước rất có thể là nghĩ sai rồi, làm nửa ngày nguyên lai là sợ bóng sợ gió. Một hồi ta cũng vô cùng may mắn không phải ung thư phổi, dù sao cuộc sống mới vừa mới bắt đầu, nhưng bác sĩ trước khi nói lá phổi của ta đích xác có cái gì, nhưng đằng sau không biết vì cái gì đột nhiên biến mất không thấy Trịnh Minh tại trên bàn phím gõ gõ đập đập, sinh bệnh trong khoảng thời gian này, hắn toàn thân hư thoát bất lực, cho nên ngừng đổi mới một đoạn thời gian, cũng không có tiếp tục phục dụng thuốc. Nhắc tới cũng là kỳ quái, bệnh này tới cổ quái, đi cũng là cổ quái. Ban đầu bị bác sĩ chẩn đoán được ung thư phổi thời điểm, Trịnh Minh không thể nào tiếp thu được hiện thực này, thậm chí một trận hoài nghi có phải hay không thuốc vấn đề, có lẽ đây chính là tác dụng phụ. Nhưng mà hắn không có chứng cứ, cho nên cũng không cách nào xác định, thậm chí cả người đều trở nên mười phần bi quan. Nhưng hôm nay hắn những thứ này không tốt triệu chứng toàn bộ tiêu thất, ngoại trừ phổi ẩn ẩn còn có thể phát nhiệt, tạm thời không có vấn đề khác, loại cảm giác này liền cùng lúc trước trên cánh tay muốn mọc ra vậy cảm giác một dạng. Chẳng lẽ ta phổi cũng muốn dài lần tiến? Trịnh Minh cảm thấy rất không có khả năng. Vẫn là nói kỳ thực phổi cũng sẽ ra một loại nào đó không muốn người biết dị hóa. Dù sao lần thứ nhất CT ảnh chụp, bác sĩ đã nói hắn phổi tựa hồ có cái gì, chỉ là không biết vì sao đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, bác sĩ còn tưởng rằng là dụng cụ vấn đề. Nhưng Trịnh Minh biết những thứ này cũng không phải, nguyên bản hắn cũng chỉ là ngờ tới, thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút từ phát bệnh phía trước đến phát bệnh sau, đây hết thể tới quá đột ngột, cơ hồ không có dấu hiệu gì. Bệnh viện dụng cụ xuất hiện sai lầm khả năng mặc dù có, nhưng vô cùng thiếu, có thể tại đoạn thời gian kia lá phổi của hắn nói không chừng thật sự dài rơi ra cái gì vậy, chỉ là chính mình không có bất kỳ cái gì phát giác mà thôi. Gần nhất phổi thường xuyên phát nhiệt, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng, chính là tốt nhất lời thuyết minh. Nếu như là phổi có biến hóa mà nói, này sẽ là cái gì đâu? Trịnh Minh sờ lên cằm, nhìn xem trên mặt bản hoành công cá ảnh chụp, xa vào đến trong trầm tư. Cá. Trịnh Minh trong đầu đống nhiên linh quang thoáng qua, cá lớn nhất đặc tính không phải liền là có thể dưới đáy nước phía dưới hô hấp, tự do hoạt động sao? Cá dựa vào mang hô hấp, mang cá bên trong hiện đầy mạch máu từ trong nước hấp thu dưỡng khí hạt nhỏ, cá dùng miệng hút vào thủy lại thông qua mang cá phun ra. Trong quá trình này, mang cá từ trong nước hấp thu dưỡng khí, lại chuyển vào mạch máu. Ngư thai không thể trong không khí hút lấy dưỡng khí, cho nên bọn chúng ở khô hanh trên lục địa không thể thở nổi. Nhân loại cùng với vừa vặn tương phản, hệ hô hấp là từ phổi tạo thành, chỉ có thể hấp thu dưỡng khí trong không khí, cho nên không cách nào ở trong nước hô hấp, càng không biện pháp tiến hành thủy dưỡng trao đổi. Nếu như dựa theo ý nghĩ này mà nói, lá phổi của hắn rất có thể sinh ra biến hóa nào đó. Nghĩ đến trước đây cổ quái mộng cảnh, Trịnh Minh cảm thấy khả năng này rất lớn, hơn nữa cũng tương đối đáng tin cậy, dù sao trên cánh tay hắn cũng đã biến thành dạng này. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Trịnh Minh lập tức bưng một chậu nước, dự định kiểm tra một chút phổi của mình số lượng, đưa di động bên trên máy bấm giờ điều ra, sau đó hắn liền đem vùi đầu đi vào. Hắn từ nhỏ sống ở bờ biển thành thị, mặc dù sẽ bơi lội, nhưng mà ở mức rất phổ thông. Lượng hô hấp lớn nhỏ là ảnh hưởng một người ở trong nước ở mức nguyên nhân chủ yếu, trưởng thành nam tính lượng hô hấp tại 3500, 4000 ml tả hữu, nữ tính đại khái 2500, 3000 ml. Người bình thường đại khái có thể ở mức 30 giây, 60 giây, 2-3 phút cũng có khả năng, đi qua huấn luyện chuyên nghiệp nhân viên thậm chí có thể đạt đến 6, 7 phút, trước mắt trong nước ở mức ghi chép thời gian dài nhất là 24 phút. Theo thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Trịnh Minh không có bất kỳ cái gì cảm giác không khỏe, giống như chính mình thực sự là một con cá dưới đáy nước bên trong tự do tự tại. Đông đông đông, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa đem Trịnh Minh sợ hết hồn, hắn vội vàng nâng lên đầu, giọt nước lập tức bắn tung tóe một chỗ, ngay cả nơi cổ áo cũng không chú ý làm ướt. Trịnh Minh cầm bên cạnh khăn mặt lau một cái khuôn mặt, mắt liếc bên cạnh máy bấm giờ, thế mà đã 15 phút. Phải biết lúc trước hắn dài nhất ở mức ghi chép cũng liền vài phút mà thôi. Trịnh Minh đè xuống kinh ngạc trong lòng, đơn giản thu thập xong một chút sau đi mở cửa. Nguyên lai là Lâm Nhã tới đưa nước quả, nàng có chút buồn bực nói, đang làm gì đó, đều gõ cửa đã nửa ngày. Nàng nhìn thấy Trịnh Minh ẩm ướt tách tách tóc càng là kỳ quái, như thế nào tóc cũng ướt. Trịnh Minh ngượng ngùng cười cười, vừa rồi hơi nóng liền gội cái đầu phát, cho nên không nghe thấy tiếng đập cửa. Lâm Nhã cũng không có hoài nghi gì, chỉ là dặn dò, lát nữa nhớ kỹ thổi khô tóc, thật vất vả cảm mạo tốt, đừng đến lúc đó lại cảm lạnh. Trịnh Minh biểu thị tự mình biết, bưng cắt gọn dưa hấu về tới trong phòng, Hồng Nhung hắt tử dưa hấu ăn một cái đi ngoài mát. Bởi vì Lâm Nhã đến, khảo thí trong chăn đánh gãy, nhưng vừa rồi tại trong nước cũng không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào, cái này hiển nhiên cũng không phải cực hạn của hắn. Trịnh Minh cảm thấy mình coi như lại kiên trì 10 phút đều không phải là vấn đề. Xem ra suy đoán của ta không có sai, quả nhiên phổi xảy ra biến dị. Lúc trước bác sĩ kiểm tra cùng kết quả cũng không có vấn đề gì, lá phổi của hắn đích xác sinh ra một loại nào đó dị hóa, nhưng mà bị bác sĩ ngộ nhận là ung thư phổi. Chính là bởi vì loại này dị hóa, cho nên dẫn đến hắn đoạn thời gian kia xuất hiện nóng dần lên, cảm mạo, ho khan các triệu chứng, đây đều là mặt ngoài thể hiện. Đợi đến phổi dị hóa sau khi hoàn thành, khi trước khác thường cũng dịu biến mất, cái này cũng là hắn vì cái gì tỉnh lại sau giấc ngủ sau, cái gì cảm giác xấu toàn bộ biến mất nguyên nhân, thậm chí cuối cùng bệnh viện dụng cụ cũng không cách nào kiểm tra đến, bởi vì phổi dị hóa đã hoàn thành. Nếu là như vậy, hết thể liền giải thích thông. Chương 18. Đáy biển khảo thí vì càng trực quan cảm thụ biến hóa của mình, tránh lại độ bị người quấy rầy gián đoạn, Chính Minh quyết định đi bờ biển, dù sao nơi đó sân bãi càng thêm rộng lớn, có thể tiến hành một hồi toàn phương vị kiểm tra. Nói không chừng không chỉ là phổi có chỗ biến hóa, có thể cơ thể khác khí quan cũng sẽ có trình độ nào đó dị biến, chỉ là tạm thời không có dụng cụ có thể đo ra. Cân nhắc tới tay cánh tay dính nước liền sẽ biến dị nhân tố, hắn xuyên qua một bộ chuyên nghiệp đồ lặn tiến hành che đậy, cầm kính bảo hộ còn có chống nước nhét các loại trang bị liền xuất phát. Bởi vì tới gần bờ biển, có không ít yêu thích bơi lặn giả, thậm chí còn có dạy bảo người khác lặn xuống nước. Trong biển lặn xuống nước có thể chia làm nhẹ tán tất trang bị lặn xuống nước, lại xương phụ tiềm, trang bị nặng lặn xuống nước, lại xương thủy phổi lặn xuống nước, cùng tự do lặn xuống nước ba loại. Trong đó tự do lặn xuống nước chính là không mang theo thủy phổi, tận khả năng sâu mà lẻn vào trong biển thời gian ngắn nín thở lặn xuống nước vận động. Chính Minh mặc đồ này ra ngoài cũng không kỳ quái, bất quá hắn muốn đi khảo nghiệm, cho nên cũng không cần mang theo bình dưỡng khí. Bây giờ tới gần buổi chiều, màu vàng quang kèm theo nước biển gợn sóng nhẹ nhàng đi lại, tựa như vung xuống một mảnh nhàn nhạt kim mang, lộ ra rộng lớn và đại khí. Sóng biển nuốt đá ngầm, văng lên cao mấy thước trắng loang nước trong suốt, nhao nhao tuôn hướng bên bờ, nghịch ngậm tại dưới bờ cắt vạch ra từng cái biển bạc, xa xa nhìn qua giống như là cho quần quận biển cả khảm lên chiếu lấp lánh ngân cung. Chính Minh dựa vào một chút gần biển cả, không biết có phải hay không là hắn ảo giác, trái tim chợt nhảy cấp tốc đứng lên, cảm giác huyết dịch toàn thân đều đang nhanh chóng chảy xuôi. Trong lòng có cái thanh âm tại không ngừng thúc giục hắn, tựa như trong biển rộng có đồ vật gì đang hấp dẫn chính mình một dạng, phổi vị trí đột nhiên trở nên có chút nóng rực lên. Chính Minh vô ý thức đưa tay đụng, cách đồ lặn đều có thể cảm nhận được toàn bộ lồng ngực giống như là có đoàn hỏa diễm đang tiêu đốt. Hắn đơn giản làm vận động nóng người sau đó, kèm theo phù phù một tiếng, nhảy vào trong nước, bóng ánh trong suốt bọt nước rơi xuống nước ở bốn phía. Cùng trong lúc nhất thời, khoảng cách Trịnh Minh cách đó không xa, cũng có mấy người mặc đồ lặn người tiến nhập trong biển rộng. Trịnh Minh tiếp xúc nước biển trong nháy mắt, Trịnh Minh nội tâm cái kia cỗ sốt ruột cảm giác cuối cùng có chỗ hòa dịu. Hắn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ loại cảm giác này, giống như là về tới mẫu thể ôm ấp hoài bão bên trong, phía trước chỗ không thư sướng, lại giống như ngâm ở trong ôn tuyển, toàn thân mỗi cái tế bào đều mở ra, phát ra niềm vui tràn trề than thở cảm giác. Màu xanh đen nước biển ôm ấp lấy hắn, bày ra vô biên vô tận lòng dạ rộng lớn, Chính Minh giống như là về tới nhà mình. Hắn có thể cảm nhận được phổi còn có cánh tay vị trí không ngừng phát nhiệt. Nguyên bản bằng phẳng bóng loáng cánh tay, dần dần trở nên đập đền, bất quá có tay áo ngăn cản, đồng thời thấy không rõ lắm phía dưới khác thường, theo ánh mặt trời chiếu sáng, mấy phần hào quang màu đỏ thắm lại là như ẩn như hiện. Chỉ có điều cùng trong nước tia sáng hòa làm một thể, nhìn qua cũng không làm người khác chú ý đồ lặn vô cùng dán vào trên cánh tay đường cong, từ trên ngoại hình đến xem so trước đó bành trướng gấp mấy lần, tràn đầy cơ bắp còn có lực lượng cảm giác. Bất quá những biến hóa này trừ phi là tới gần Trịnh Minh mới có thể phát giác, nếu có người đứng tại trên bãi cát mà nói, là hoàn toàn không nhìn ra. Để cho tiện tính giờ, Trịnh Minh còn mang theo một khối chuyên nghiệp chống nước đồng hồ, mắt nhìn thời gian sau, liền nín thở tiềm nhập đáy biển. Kính bảo hộ bên trong có thể thấy rõ màu xanh thẳm nước biển không ngừng phun trào, thể hiện ra kỳ dị thế giới màu xanh lam, hắn chậm rãi chìm xuống, bài trừ tạp niệm, huyễn tưởng chính mình thật là trong biển rộng cá. Lặn xuống nước chiều sâu cùng trong nước áp lực thành có quan hệ trực tiếp, lặn xuống cực hạn chính là người đối kháng thủy áp cực hạn. Tại chính giữa này muốn cân nhắc nhiều loại nhân tố biến hóa, tỉ như nhiệt độ nước, bởi vì càng sâu thì càng lạnh, đồng thời còn có hô hấp cường độ cùng phương thức các loại, đương nhiên trọng yếu nhất chính là lượng hô hấp. Nói tóm lại, lặn xuống chiều sâu cùng tự thân cơ thể điều kiện thành có quan hệ trực tiếp tại nước sâu phía dưới, áp lực là trên mặt biển nghìn lần, tại dạng này trong hoàn cảnh, nhân thể cảm giác vừa vặn cùng núi cao tương phản. Dưới biển sâu cao áp sẽ đối với nhân thể tất cả sinh mệnh khí quan đều biết tạo thành nguy hiểm, mặc dù có nhất định phong hiểm, nhưng cũng có thể rất tốt trở thành vật tham chiếu, để cho Trịnh Minh giải thân thể hiện tại, tinh tường biết các hạng chỉ tiêu biến hóa. Thực tiễn mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Đương nhiên Trịnh Minh cũng không phải lỗ mãng người, nếu như cảm nhận được khó chịu hoặc khó chịu, liền sẽ lập tức kết thúc khảo thí. Lặn xuống 10 mét. Lúc này mặt nước đi qua dương quang chiếu đốt, không chỉ không có bất luận cái gì ý lạnh, ngược lại có loại cảm giác ấm áp, đỉnh đầu kim quang rực rỡ, tựa như phủ quang bạc kim, không ngừng lập lòe. Hết thảy đều rất bình thường, Chính Minh tiếp tục hướng về phía dưới tìm tòi. Lặn xuống nước đến 10 mét khoảng chừng thời điểm, sức chịu nén đại khái tại 105 hạt cạn, tương đương với một cái khí áp chuẩn, lại hướng xuống 1m liền sẽ tăng thêm 0.1 cái khí áp chuẩn, đến lúc này nhân thể liền sẽ khó chịu. Chỉ có thường xuyên huấn luyện, người chuyên nghiệp mới có thể lặn xuống nước đến 30 mét khoảng chừng. Lặn xuống 20 mét, Chính Minh không có bất kỳ cái gì khó chịu, cho dù không có đi qua huấn luyện chuyên nghiệp, trong nước cũng là thành thạo điêu luyện, nước biển so với phía trước, màu sắc trở nên tựa hồ thoáng có chút thâm trầm, không quá mức đỉnh còn có thể nhìn thấy dương quang, nhưng mà đã có thể cảm nhận được lạnh lẽo. Trung quanh có không ít cá con bơi qua bơi lại, thậm chí có chút gan lớn còn có thể dán vào bên cạnh Trịnh Minh du tẩu, tựa như là đang quan sát hắn đồng dạng, tựa hồ cảm thấy Trịnh Minh cũng không có cái uy hiếp gì, sau đó lại lắc lắc cái đuôi, không lo lắng rời đi. Lặn xuống 30 mét, Trịnh Minh có thể cảm nhận được tia sáng thêm một bước trở nên ảm đạm, nhìn xem đỉnh đầu dương quang, chùm sáng phạm vi cũng không ngừng thu nhỏ, chợt nhìn đi lên, trên mặt biển nổi lơ lửng rất nhiều lớn nhỏ hình dạng không đồng nhất của sáng. Lặn xuống 40 mét, nhận qua huấn luyện thợ lặn có thể đến cái độ sâu này, nhưng mà người bình thường tuyệt đối không được, lúc này thủy áp có 4.9 cái áp suất không khí, tương đương với nằm trên mặt đất, trên thân đè ép 428.6 cái nam tử trưởng thành. Lặn xuống 50 mét. Hải dương giống loài phong phú rất nhiều, đủ loại đủ kiểu loài cá từ bên cạnh xen kẽ mà qua, hắn lặn xuống quá trình bên trong thấy được không thiếu đáng ngậm, rong biển, cùng với đủ loại đủ kiểu loài cá sinh vật. Chính mình cảm thấy đáy nước thế giới thời gian trôi qua cực kỳ cấp tốc, lại giống như có một thế kỷ như thế dài dằng dặc, đây là một cái cùng lục địa hoàn toàn khác biệt không gian. Mà tại hạ tiềm đồng thời, hắn cũng không ngừng đang tự hỏi. Cuba lặn xuống nước vận động viên ra bình phệ tờ dễ lặt tại 2003 năm sáng tạo ra tự do lặn xuống đến 170 mét ghi chép. Dễ ống ngại thủy tại 2006 năm, không sử dụng bình dưỡng khí tình huống phía dưới, lặn xuống cùng lên cao lúc, cũng không dựa vào bất luận cái gì bên ngoài trang bị, riêng lấy hình người lực tiến lên, đổi mới tay không chiều sâu lặn xuống nước 113 mét người lặn xuống nước cực hạn. William tật bố ly kỳ tại 2011 năm 4 nguyệt, tại In Lam động In S.B. lưu hổ lệ hoàn thành tay kéo dây thường thẳng đứng lặn xuống 121 mét đồng thời nín thở 253 giây khiêu chiến. Lặn xuống nước sâu nhất động vật, cá nhà táng có thể lặn xuống đến 2200 mét, dễ như trở bàn tay liền có thể hoàn thành nhân loại không thể đến cực hạn. Trịnh Minh muốn biết cực hạn của hắn đến tột cùng ở nơi nào. Chương 19. Tình huống khẩn cấp ngay tại Trịnh Minh khảo nghiệm thời điểm, mấy cái ướt nhẹp bóng người từ trong nước biển lảo đảo mà ra, nếu là hắn ở chỗ này, liền sẽ phát hiện mấy người kia có chút quen mắt, chính là lúc trước nhìn thấy mấy vị kia. Chỉ có điều bọn hắn lúc này sắc mặt tái nhợt, tựa như là toàn thân thoát lực, mới từ trong nước leo ra liền ngã tại trên bờ cát, trong nháy mắt đưa tới người đi đường lực chú ý bọn hắn lớn tiếng la lên, cứu mạng. Đi ngang qua nhiệt tâm quần chúng rất nhanh hỗ trợ bấm điện thoại báo cảnh sát, đợi đến cảnh sát chạy tới, chung quanh đã tụ tập không thiếu xem náo nhiệt của chúng, bọn hắn lập tức tại xung quanh kéo ra hoàn tuyến, cản trở quần chúng tầm mắt tìm kiếm. Bởi vì muốn dưới nước khai triển cứu viện tác nghiệp, bình thường cảnh sát không cách nào có thể đánh bác, dù sao cái này dính đến liên quan dưới nước tri thức, vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi, cho nên lập tức liên lạc chú đóng ở nơi này hải quân nhân viên, hy vọng bọn họ có thể điều động trợ giúp. Mặc dù An Dương là cái duyên hải tiểu thành thị, nhưng bởi vì thủy vực mở rộng, vị trí địa lý coi như không tệ, cùng cỡ lớn hải vực cũng là tương thông trạng thái, cho nên phụ cận có cái hải quân trụ sở huấn luyện, thường xuyên còn có thể tiến hành diễn tập còn có huấn luyện các loại hoạt động. Biết được có người bị nhốt, hải quân phương diện nhân viên tương quan cấp tốc xuất động, bởi vì liền tại phụ cận, cho nên rất nhanh cũng đi theo đến hiện trường. Phụ trách nhiệm vụ lần này hành động chính là hải quân đặc chiến đội đội trưởng một đội Tôn An Bang, làn da ngăm đen, mắt to mày rậm, ngũ quan cũng ngăn nắp, nhìn không giận tự uy. Tôn An Bang nhìn về phía mấy cái kia lặn xuống nước giả, niên kỷ cũng không lớn, cũng liền 20 tuổi khoảng chừng, tựa hồ còn tại trong kinh sợ chưa có lấy lại tinh thần tới, một bộ dáng nghĩ lại phát sợ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đối mặt Tôn An Bang hỏi thăm, mấy người trẻ tuổi không có bất kỳ cái gì giấu giếm, rõ ràng mới giải thích chuyện đã xảy ra. Là như vậy, chúng ta mấy cái là yêu thích bơi lặn giả thì ra bọn hắn có lần lặn xuống nước lúc, trong lúc vô tình phát hiện phụ cận hải vực có cái xa lạ dưới nước hang động, đang hiếu kỳ tâm điều khiển muốn đi vào trong đó thám hiểm, nhưng chưa từng nghĩ xảy ra ngoài ý muốn. Trong đó một tên đồng bạn hai chân bị đá ngầm cả chủ, may mắn bên cạnh có qua đường lặn xuống nước nhân viên sau khi thấy đem hắn cứu ra, nhưng chưa từng nghĩ chính mình thân hãm nhà tù bị nhốt trong đó. Bọn hắn rồi mới từ trong hải dương phủ tìm tới tìm xin giúp đỡ. Tôn An Bang nhìn xem bọn hắn sợ lại tự trách thần sắc, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, các người đây cũng quá mạo hiểm, đơn giản không đem chính mình coi ra gì. Bên cạnh đặc chiến từng đội viên Ngô Vũ Hiên lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, nhịn không được nhỏ giọng chửi bậy, nghe con mới đẻ không sợ cọp, xảy ra chuyện mới biết được nghĩ lại mà sợ. Hàng năm cơ hồ đều có chuyện tương tự phát sinh, có thể nói là tầng tầng lớp lớp, toàn bộ đều là bởi vì tò mò gan lớn, muốn tìm tòi lĩnh vực không biết, kết quả cuối cùng xuất hiện đủ loại sự cố. Đồng bạn bên cạnh Trần Sao cũng tràn đầy đồng cảm, nhìn xem ầm ầm sóng dậy biển cả nhịn không được cảm khái nói, hải dương mặc dù mỹ lệ, nhưng tương tự cũng tồn tại nguy hiểm chí mạng. Dương Ba nghe được hai người nói chuyện, nhịn không được chửi bậy, các ngươi còn có tâm tình ở đây nói chuyện phiếm đâu, đội trưởng đều nhanh cấp bách lửa cháy đến nơi. Tôn An Bang biết bây giờ coi như trách cứ giáo dục mấy cái này lặn xuống nước giả cũng vô dụng, mấu chốt là phải đem người cứu đi ra. Nhìn qua xanh thẳm nước biển, Tôn An Bang nhíu mày, căn cứ vào bọn hắn trong miệng đạt được tình huống, người bị kẹt mặc dù tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, nhưng mà bình dưỡng khí tối đa chỉ có thể kiên trì mười mấy phút. Nô Vũ Hiên còn có Trần Sao xung phong nhận việc, đội trưởng, để chúng ta đi thôi, việc này chúng ta có kinh nghiệm. Tôn An Bang gật đầu một cái, hai người các ngươi xuống, đem dưới nước tình huống thăm dò rõ ràng, những người khác tốt nhất tiếp ứng chuẩn bị. Rất nhanh Trần Sao còn có Nô Vũ Hiên mặc hảo đồ lặn cùng với bình dưỡng khí còn có dưới nước thiết bị dò xét, lẻn vào đến trong hải dương. Hai người thân hình nhanh nhẹn, trên tay cầm lấy chuyên môn dụng cụ, căn cứ vào lặn xuống nước giả cung cấp tọa độ, rất nhanh xác định người bị kẹt vị trí cụ thể. Thông qua hai người mang theo thiết bị, Tôn An Bang bọn người mặc dù tại trên bên bờ, cũng có thể thấy rõ phía dưới chẳng cảnh. Nhìn xem trong máy vi tính sách tay truyền đến cảnh tượng, người bị kẹt chỗ dưới nước hang động cũng không lớn, đại khái là mấy chục mét chiều dài, người bị kẹt vừa vặn ở vào trung bộ khu vực. Nhìn thấy nhân viên cứu viện đến, người bị kẹt lộ ra rất là kích động, hướng về phía bọn hắn phất phất tay, trạng thái tinh thần coi như không tệ bộ dáng. Nửa người trên mặc dù có thể tự có hoạt động, nhưng các bộ vị trí bị hai khối tiểu thạch đầu ở giữa khe hở kẹt, thân ham trong đó, cho nên không thể chuyển động. Căn cứ vào video có thể rõ ràng nhìn thấy, cửa hang vị trí có một tảng đá lớn chặn đại bộ phận không gian, chỉ để lại vô cùng nhỏ hẹp lỗ hổng, địa hình điều kiện mười phần bất lợi, đối với bọn hắn siêu cứu việc làm bảy ra có cực lớn khó khăn. Nô Vũ Hiên còn có Trần Sao làm thủ thế, lập tức phối cùng khai triển nghĩ cách cứu viện được làm. Nhưng mà, nhìn xem cửa động cực lớn hòn đá, Tôn An Bang chân mày nhíu chặt hơn, trong lòng nhất thời có loại dự cảm không tốt, chỉ sợ lần này cứu viện sẽ không thuận lợi như vậy. Đang lúc Ngô Vũ Hiên xung phong, muốn đi vào trong hang động, đầu hắn dò xét đi vào, hơn nửa người lại tại bên ngoài, cũng đã không thể đi tới nửa tấc. Cửa hang nhỏ hẹp, lại thêm cự thạch cả đường, bình dưỡng khí vừa vặn chống đỡ cửa hang, căn bản không thể đủ thông qua. Bên cạnh Trần Sao thấy thế vội vàng tới trợ giúp, nhưng mà bọn hắn thử mấy lần, cuối cùng đều là thất bại, hai người lẫn nhau, giơ ngón tay cái lên, hướng về phía trên chỉ. Ngô Vũ Hiên minh trắng Trần Sao ý tứ, đây là muốn trước bay về trên bờ lại tính toán sau. Hai người từ trong nước đi ra, Ngô Vũ Hiên miệng lớn thở hổn hển, lắc đầu nói, "Tôn đội, cửa hàng quá nhỏ, chúng ta căn bản là không có cách thông qua." Thông qua khi trước video, Tôn An Bang cũng sớm đã hiểu được tình huống, hắn suy tư chốc lát nói, "Vậy liền đem bình dưỡng khí hái được thử một lần." Đám người hai mặt nhìn nhau, rất nhanh liền có người xung phong nhận việc, "Vậy lần này đổi chúng ta xuống." "Đội trưởng còn có ta." Ngô Vũ Hiên còn có Trần Sao vừa mới từng tiến hành dưới nước tác nghiệp, tiêu hao nhất định thể lực. Bây giờ lại là lấy xuống bình dưỡng khí tiến hành tác nghiệp, để cho an toàn, bảo trì chu đáo hơn bái thể lực và trạng thái, một lần nữa điều phái nhân thủ tiếp mới là lựa chọn tốt hơn. Tôn An Bang rất nhanh một lần nữa quyết định nhân tuyển, hai người này tại lặn xuống nước khảo thí còn có trong khi huấn luyện đều lấy được thành tích tốt, có thể nói là đứng hàng đầu tồn tại. Lần thứ hai dưới nước cứu viện bắt đầu. Bây giờ dưới nước người bị kẹt bình dưỡng khí dự tính chỉ có thể trèo chống 10 phút, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ trọng, hy vọng các ngươi có thể thành công, đồng thời cũng muốn chú ý tự thân an toàn. Đối mặt Tôn An Bang căn dặn, hai người nhân viên gật đầu một cái, yên tâm đi đội trưởng. Chúng ta nhất định đem bị vây khốn giả thành công nghĩ cách cứu viện đi lên. Hai tên nhân viên một lần nữa xuống nước, lần này bọn hắn cũng không có mang theo bình dưỡng khí, vốn cho là lần này có thể thành công tiến vào trong huyệt động, lại không nghĩ rằng lại có một vấn đề mới đi ra. Chương 20. Dưới nước cứu người từ trên màn hình có thể thấy được, hai tên đặc chiến đội viên hạ nhập đến dưới nước hang động, theo thời gian trôi qua, bọn hắn sắc mặt cũng dần dần trở nên khó coi. Còn không có tiến vào trong huyệt động, cơ thể liền đã xuất hiện khó chịu tình huống, hai người chỉ có thể một lần nữa trở lại trên bờ, miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ. Thần sắc có chút áy náy. "Đội trưởng, thật xin lỗi, chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ." Tôn An Bang mắt nhìn thời gian, sắc mặt khó coi nói, "5 phút." Cho dù là nghiêm chỉnh huấn luyện nhân viên chuyên nghiệp, bọn hắn tại dưới nước nhiều nhất nghẹn chỉ có 5 phút, mà cái này 5 phút cũng chỉ có thể bơi tới cửa hàng, căn bản là không có cơ hội cứu người. Trên bờ mọi người thấy tình huống hôm nay, tâm không khỏi chìm ở đáy cốc. Thời khắc này tình huống có thể nói là tiến tối lưỡng nan. Mang theo bình dưỡng khí, không cách nào tiến vào cửa hàng, không mang theo bình dưỡng khí không đủ, cũng không thể tiến vào cửa hàng, đơn giản đem bọn hắn lộ lấp kín. Đội trưởng bây giờ nên làm gì? Coi như lấy xuống bình dưỡng khí cũng không được à? Miễn cưỡng đến cửa hàng, không cách nào đi vào cứu ra bị nhốt nhân viên. Đi qua cái này hai chuyến giày vò, người bị kẹt bình dưỡng khí đã giật gấu và bay. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ cũng phải tiêu hao hầu như không còn. Tôn An Bang giữa hai lông mày nhăn nheo gần như có thể kẹp chết một con muỗi. Hắn hai tay chống lạnh, nhìn qua thâm trầm mặt biển, thần sắc viết đầy xoắn xuýt. Bên cạnh phó đội trưởng Tào Một Minh nhịn không được đề nghị, đội trưởng, nếu không liền dùng dưới nước thuốc nổ à? Đem cửa hang nổ tung, như vậy liền có thể mang theo bình dưỡng khí tiến nhập, chúng ta cũng có thể đem bị nhốt nhân viên cứu ra. Tôn An Bang lập tức bác bỏ biện pháp này, vậy không được, dưới nước thuốc nổ quá nguy hiểm, nếu như thao tác sai lầm, đừng nói người bị kẹt, ngay cả chúng ta người cũng có thể sẽ thụ thương, ai cũng gánh chịu không được trách nhiệm này. Vậy chỉ dùng dây thừng câu, để cho bọn hắn lại đi thử một lần. Tôn An Bang thở dài, ngươi có thể bảo chứng dây thừng câu duy nhất một lần thành công sao? Chúng ta có cơ hội, nhưng mà người bị kẹt nhưng không có cơ hội. Lô Vũ Hiên còn có Trần Dũng hai mặt nhìn nhau. Đội trưởng bằng không để chúng ta xuống nước thử một lần nữa, xem có thể hay không đem những tảng đá kia cho mở ra. Tôn An Bang nhìn bọn hắn một dạng, nếu có thể mở ra mà nói, đã sớm mở ra, làm sao đến mức chờ tới bây giờ, huống chi các ngươi còn đeo bình dưỡng khí, lại thêm trong nước sức chịu nén ảnh hưởng, vẫn là suy nghĩ một chút những biện pháp khác à. Bây giờ cục diện tình huống nguy cấp, không cho phép bọn hắn thất bại nữa, bọn hắn bây giờ có thể nói là cùng tử thần tiến hành thi chạy, nhiều trì hoãn một giây, người bị kẹt liền có nhiều một phần nguy hiểm. Nếu là ra tay, nhất thiết phải làm đến một kích tất chúng. Phó đội trưởng có chút nóng nảy, vậy làm sao bây giờ? Cái này cũng không được, vậy cũng không được, chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn sao? Tôn An Bang thở thật dài, xoa chán một cái nói, để cho ta suy nghĩ lại một chút. So với trên bờ ồn ào náo loạn động tĩnh, dưới đáy biển thế giới lại là phá lệ tĩnh mịch an bình, giống như là loại bỏ rơi mất trong nhân thế mọi phiền não còn có ưu sầu. Màu đầm nước biển không ngừng phun trào, cấu thành một cái màu xanh da trời thế giới, ở đây có thể nhìn thấy đủ loại đủ kiểu sinh vật biển, còn có hình thù kỳ quái đá ngầm cùng các loại rong biển. Chính minh vô câu vô thúc dưới đáy biển bên trong du đãng, cơ hồ cùng nước biển hòa làm một thể. Cùng những cái kia tự do loài cá cũng không có gì khác nhau. Theo Trịnh Minh ở dưới đáy biến ngao du, một cái dưới nước hang động xuất hiện ở tầm mắt ở trong, vừa lúc ở hắn lặn xuống nước đường đi Phạm Bi, vốn là dự định trực tiếp đi qua, dư quang cong lên, lại nhìn thấy mở tối trong huyệt động tựa hồ có đạo nhân ảnh. Trịnh Minh còn tưởng rằng là chính mình xuất hiện ảo giác, loại địa phương này làm sao lại có người. Bất quá hắn vẫn ngừng lại, vừa cẩn thận nhìn chừng mấy lần, đích thật là cá nhân, tựa hồ hai chân bị đổ bật gì kẹt, cũng không biết bị vây ở chỗ này bao lâu, ý thức cũng biến thành ảm đạm. Trịnh Minh phất phất tay, người ở bên trong không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tiếp tục như vậy nữa đoán chừng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Dù sao cũng là một đầu người sống sờ sờ mệnh, tất nhiên thấy được cũng không thể bỏ mặc. Trịnh Minh suy tư phút chốc, liền tiến vào trong huyệt động, trên người hắn cũng không có mang theo bình dưỡng khí, cho nên thông suốt bơi vào, bất quá cửa hàng so với trong tưởng tượng còn muốn càng thêm hẹp hòi, quanh co khúc hiệu không nói, hơn nữa có không ít tảng đá ngăn cản đường đi. Vì tiết kiệm thời gian, Chính Minh phải tay nắm quyền không chút do dự đánh tới, trưởng thành to bằng bắp đùi tráng tảng đá trong nháy mắt ứng thanh mà nát, hóa thành vô số thật nhỏ mảnh vụn phiêu tán ở trong biển. Không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, cả cánh tay đều ngâm ở trong nước biển, phát huy ra được sức mạnh tựa hồ so trên lục địa muốn càng thêm cường đại. Nếu là có thể nhìn thấy cái màn này chẳng cảnh, Tôn An Bang bọn người nhất định sẽ hoài nghi nhân sinh, khốn nhiễu bọn hắn lâu như vậy vấn đề, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị Trịnh Minh giải quyết. Có lẽ là nghe được cửa hang truyền đến động tĩnh, Dương Tư Kỳ miễn cưỡng mở mắt. Mơ hồ trông thấy có đạo nhân ảnh hướng về chỗ ở mình vị trí bơi tới, càng ngày càng gần, thậm chí còn một quyền đánh nát cản đường tảng đá. Nàng không khỏi trợn to hai mắt, còn tưởng rằng là chính mình thiếu dưỡng, đến mức xuất hiện ảo giác, người bình thường nào có khí lực lớn như vậy, nhưng mà này còn là dưới đáy biển, tiếp nhận sức chịu nén tình huống phía dưới, chắc chắn không thể cùng trên bờ đánh đồng. Thời khắc này Dương Tư Kỳ trạng thái cực kém, bị nhốt lâu như vậy, toàn thân băng lãnh không nói, thể lực cũng sớm đã tiêu hao, đặc biệt là bị kẹt chân vị trí, mười phần mất cảm giác, huyết dịch không cách nào lưu loát tuần hoàn, cảm giác đều gần như không là của mình. Trước lúc này, tuần tự có hai nhóm nhân viên cứu viện xuống, bởi vì ngoại lực ngăn trở nguyên nhân, đều không thể tiến vào trong hang động, Dương Tư Kỳ tâm cũng dần dần chìm ở đáy cốc. Mắt thấy bình dưỡng khí sắp hao hết, Dương Tư Kỳ cả người đều sa vào đến tuyệt vọng ở trong, lại không có nghĩ đến Lao Thiên lại cho nàng hy vọng mới. Cơ hồ là thời gian trong nháy mắt, người tới liền đã đến trước mặt. Nhìn xem trước mắt có lồi có lõm thân hình, Trịnh Minh cũng có chút kinh ngạc, lúc này mới phát hiện lại là một nữ, lúc trước cách một khoảng cách, nhìn cũng không quá rõ ràng, chẳng qua là cảm thấy thân hình có chút tinh tế mà thôi. Trịnh Minh chậm rãi ngồi xổm người xuống, tay phải bất quá là nhẹ nhàng dùng sức, liền đem hai cái tảng đá cho đẩy ra, thành công giúp nàng đem chân rút ra. Nhưng mà không đợi Trịnh Minh đứng thẳng khởi thân thể, tiểu nhuyễn cơ thể liền hướng về chỗ hắn ở ngã xuống, nếu không phải là Trịnh Minh mắt tật nhanh tay đỡ, bằng không còn không biết sẽ phát sinh tình huống ngoài ý muốn gì. Hắn quay đầu cong lên, lúc này mới chú ý tới bình dưỡng khí phía trên khắc độ cơ hồ là không, kính bảo hộ ở dưới một đôi mắt đẹp cũng là nửa khép trạng thái, hai mắt có chút mê ly, nhìn ra được tình huống mười phần không ổn. Trịnh Minh đẩy thân thể nữ nhân, không có bất kỳ cái gì phản ứng, nữ nhân sắc mặt tái nhợt vô cùng, nếu không phải ngực còn có yếu ớt chập trùng, cơ hồ cùng người chết không hề khác gì nhau. Trạng thái như vậy bơi lên đi cũng là một cái vấn đề, tiếp tục như vậy nữa, đại não lại bởi vì cung cấp oxy không đủ, triệt để ngất đi. Chương 21. Không thể tưởng tượng nổi tràng cảnh nhìn xem nữ nhân tình huống hiện tại, Trịnh Minh quyết định thật nhanh, rút ra mặt nạ của nàng, đập vào tầm mắt chính là trương lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ, khuôn mặt như vẽ, mặc dù có chút tái nhợt, nhưng cái khó che thanh tú, giữa hai lông mày còn có cỗ tư thế hiên ngang khí tức. Ánh mắt của hắn rơi vào nữ nhân mềm mại trên môi đỏ, bây giờ đã mất đi huyết sắc, nhìn có loại điểm đạm đáng yêu cảm giác. Tình huống khẩn cấp, xin lỗi. Trong lòng Trịnh Minh một giọng nói xin lỗi, tiến đến trên môi đỏ, giống như thạch giống như cờ cờ đánh đánh, liên tục không ngừng dưỡng khí độ đến miệng của nữ nhân bên cạnh. Mềm mại môi anh đào có chút lạnh bớt, mặn chát chát nước biển hỗn hợp có tươi mới khí thể, lập tức liền rót vào đi vào. Dương Tư Kỳ ý thức cảm đạm, theo bản năng muốn hấp thu càng nhiều, hoàn toàn chính là cơ thể bản năng hành vi, nàng hai tay gắt gao bắt được Trịnh Minh, giống như là người chết chỉ muốn bắt được một quặng cỏ cuối cùng. Làm cho Trịnh Minh kèm chút đau sốc hông, bất quá còn tốt rất nhanh điều chỉnh xong, mặc dù uống mấy ngụm nước, bất quá cũng là vấn đề nhỏ, nếu là đổi lại những người khác, chỉ sợ tuyệt đối không cách nào kiên trì lâu như vậy. Nữ nhân sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp, ít nhất không giống vừa rồi như thế một bộ sắp tắt thở bộ dáng. Có Trịnh Minh độ khí, Dương Tư Kỳ khó chịu triệu chứng dễ dãi rất nhiều, mặc dù vẫn còn có chút khó chịu, nhưng mà không có nguy hiểm tính mạng, cũng dần dần khôi phục ý thức. Chỉ có điều vẫn có chút không làm được gì, hơn phân nửa cơ thể đều dựa vào tại trên thân Trịnh Minh, trong lúc lơ đãng, Dương Tư Kỳ không cẩn thận đụng phải nam nhân cánh tay phải. Cảm giác có cố lạnh buốt chán ghét cảm giác, không hề giống người bình thường làn da bóng loáng, tựa hồ còn có mặt khác một tầng đồ vật ngăn cản, Dương Tư Kỳ nhịn không được đụng đụng, cảm giác giống như là từng mảnh nhỏ, dường như là nửa vòng tròn hình dạng. Nàng không khỏi lộ ra mờ mịt thần sắc, nam nhân đồ lặn phía dưới là đồ vật gì? Dương Tư Kỳ nhìn về phía nam nhân bên cạnh, lúc này mới phát hiện hắn ngoại trừ mặc vào một thân đồ lặn, còn có kính bảo hộ bên ngoài, cũng không còn bất luận cái gì dụng cụ lặn. Khuôn mặt nhìn có chút lạ lẫm, kính bảo hộ che lại hơn phân nửa hình dáng, Dương Tư Kỳ trong đầu tìm tòi một vòng. Trong hải quân cũng không có cái nào nhân vật có thể đối được hảo. Hắn đến tột cùng là ai? Lại là thân phận gì? Trong lòng Dương Tư Kỳ nổi lên rất nhiều nghi hoặc. Chính Minh mang theo nữ nhân chậm rãi hướng lên phía trên bơi đi, theo vị trí của bọn hắn không ngừng lên cao, đỉnh đầu chùm sáng cũng biến thành bộ phát sáng rực chói mắt, âm thanh cũng chuyển vô cùng rõ ràng. Mặc dù không biết trên bờ tình huống cụ thể, nhưng Trịnh Minh cũng đoán được mấy phần, đoán chừng là nhân viên cứu viện. Lúc này ở trên bờ cát, Tôn An Bang bọn người còn tại lo lắng thương nghị đối sách, hoàn toàn không biết Lâm Nguy nhân viên đã thành công được cứu đi ra. Tôn An Bang những cái kia lo nghĩ không phải là không có đạo lý, nhưng là bây giờ tình huống khẩn cấp, không cho phép bọn hắn suy nghĩ nhiều, thật sự nếu không khai triển tác nghiệp, coi như nghĩ đến cứu viện biện pháp, chỉ sợ cũng đã muộn. Tào Một Minh nhịn không được lên tiếng thúc giục nói, "Đội trưởng." Tôn An Bang nhíu chặt lông mày, "Như vậy đi, điều động hai nhóm nhân mã tiếp, gửi ra tiến hành dây thường câu, mà khác gửi ra chuẩn bị kỹ càng trong nước thuốc nổ, không đến bạn bất đắc dĩ mà nói, chúng ta cũng chỉ có thể dùng thuốc nổ nổ tung cản đường hòn đá." Căn dặn bọn hắn làm tốt để phòng phương sách, còn có chú ý an toàn, ngoài ra để cho bè tới gần, để tùy thời làm tốt tiếp ứng, phòng ngừa đột phát tình huống phát sinh. Thu đến. Lúc này bên bãi cắt núi đã tụ tập không ít người, xem náo nhiệt quần chúng vây xem, còn có tùy thời chờ lệnh xe cứu thương, có thể nói là nóng ầm ĩ lên cực điểm. Mỗi người ánh mắt còn có chú ý đều ở trên mặt nước, dưới nước bất kỳ tình huống gì đều dẫn động tới lòng của bọn hắn. Mọi người ở đây lần thứ ba khai triển dưới nước cứu viện thời điểm, đột nhiên có người như là phát hiện cái gì, trên mặt nước có bóng người lưu động, tựa như là cái thứ gì. Bẹ vội vàng tới gần, lúc này mới phát hiện lại là dưới nước người bị kẹt. Chỉ nghe thấy một tiếng kinh hô, đội trưởng, người bị kẹt nổi lên. Người trên bãi cắt nhóm lập tức xôn xao một mảnh, bọn hắn còn chưa có bắt đầu cứu người, như thế nào người bị kẹt liền tự mình nổi lên. Mà giờ khắc này không phải suy xét nhiều như vậy thời điểm. Bẹ nhân thủ đội vàng chân loạn đem Dương Tư Kỳ cho túm đi lên, trần sao nhìn về phía đáy biển, sâu thẳm mặt nước không ngừng lưu động, lờ mờ tựa hồ có đạo cái bóng, đang nhìn chăm chú bọn hắn nhất cử nhất động. Không đợi hắn thấy rõ, cái bóng kia tựa hồ phát giác ánh mắt của hắn, vội vàng tiềm nhập nước biển chỗ sâu, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Giống như mới vừa nhìn thấy là ảo giác. Bẹ vội vàng đem người dẫn tới trên bên bờ, Tôn An Bang một cái giật xuống mặt nạ của nàng, trong con mắt lập tức lộ ra một vòng vẻ mặt không thể tin, Dương Thăng Nhu. Tại sao là ngươi? Là ngươi cứu được mấy cái kia lặn xuống nước giả? Những người khác cũng không có nghĩ đến nữ nhân thân phận lại là hải quân trụ sở huấn luyện Thăng Nhu. Chẳng thể trách sẽ dám làm việc nghĩa, nguyên lai là chính mình người. Tôn An Bang thăm dò Dương Tư Kỳ hô hấp, nhanh, Dương Thăng Nhu mạch đập yếu ớt, nhanh đưa vào bệnh viện. Một bên xe cứu thương cũng sớm đã vận sức chờ phát động, đám người đem Dương Tư Kỳ mang lên trên xe sau đó, rất nhanh như cùng mũi tên đồng dạng, xông về bệnh viện gần nhất bên trong. Lúc này mọi người mới phản ứng lại, Dương Tư Kỳ là thế nào thoát khốn? Chẳng lẽ nàng cuối cùng nghĩ đến biện pháp tự động thoát khốn? Nhưng mà không nên, nếu là có thể thoát khốn, đã sớm rời đi, làm sao đến mức chờ tới bây giờ? Hơn nữa Dương Tư Kỳ nổi lên trạng thái rõ ràng không tốt, ý thức đều lâm vào hôn mê, không thể nào là chính mình bơi lên tới. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng, có người cứu được nàng. Là ai cứu được Dương Thăng Nhu? Đám người hai mặt nhìn nhau, Trần Sao nhịn không được mở miệng nói, vừa mới đem Dương Thăng Nhu kéo lên bệ thời điểm, ta cảm giác dưới đáy biển tựa hồ có người. Lúc đó tình huống luôn cuống tay chân, mọi người chú ý lực đều tại trên thân Dương Tư Kỳ, ngoại trừ Trần Sao trông thấy đạo nhân ảnh kia, cũng không còn những người khác trông thấy. Tôn An Bang dò hỏi, người xác định? Trần Sao chần chờ một lát sau, gật đầu một cái, có lẽ vậy, lúc đó Dương Thăng Nhu trạng thái, rõ ràng dưới đáy nước có người nâng thân thể của nàng, bằng không mất đi ý thức, không có khả năng trùng hợp như vậy bay tới bệ xung quanh. Trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy? Nếu có người cứu được Dương Tư Kỳ vì cái gì không hiện thân? Mà người này lại là như thế nào giải cứu Dương Tư Kỳ? Phải biết bọn hắn thân là nhân viên chuyên nghiệp, lại là hải quân, liền bọn hắn đều nan giải vô cùng sự tình, cư nhiên bị thần bí nhân này trong thời gian ngắn liền giải quyết, hắn đến cùng là thân phận gì? Tôn An Bang chỉ cảm thấy toàn bộ sự kiện đều có chút cổ quái, cũng không phải hoài nghi thân phận của người này, chẳng qua là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Hướng về phía bên cạnh Ngô Vũ Hiên phân phó nói, ngươi lần nữa xuống nước, xem dưới nước hang động là cái tình huống gì. Ngô Vũ Hiên mang theo dưỡng khí thiết bị, bỏ vào trong nước, nhìn thấy huyệt động cửa vào tràng cảnh lại là có chút không thể tin. Chờ hắn trở lại trên mặt nước, cáo chi Tôn An Bang một cái kinh người đáp án. Cửa động cự thạch thế mà hoàn hảo không chút tổn hại, không có bất kỳ cái gì bị phá hư vết tích. Chương 22. Thần bí ân nhân cứu mạng nghe được Ngô Vũ Hiên hồi báo, Tôn An Bang lộ ra vẻ mặt không thể tin, ngươi nói cái gì? Dưới nước miệng huyệt động cự thạch không có bất kỳ cái gì bị phá hư vết tích. Ngô Vũ Hiên khẳng định gật đầu một cái, ta xem vô cùng rõ ràng, hơn nữa lần nữa thử một phen, vẫn như cũ không cách nào thông qua. Tôn An Bang nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, theo lý thuyết, người kia là không có mang theo bình dưỡng khí đem Dương Tham Nhu cứu đi lên. Trước mắt đến xem chỉ có khả năng này, bằng không mà nói hắn căn bản là không cách nào thông qua cửa hang. Có lẽ là một vị nào đó đi ngang qua lặn xuống nước cao thủ, tại phụ cận hải vực bơi một đoạn thời gian, phát hiện Dương Tư Kỳ bị nuốt, sau đó tiến vào trong huyệt động cứu người. Từ bọn hắn dưới vị trí này thủy, đến cửa động vị trí ít nhất phải tiêu phí 5 phút, lại thêm cứu người chỗ chế mãi, tiếp đó mang người tiềm đi lên, toàn bộ quá trình ít nhất cũng phải tiêu phí 15 phút. Những vị trí khác cũng gần như, thậm chí có thể còn phải tốn càng lâu thời gian. Bọn hắn ban đầu cũng không có trên hải vực phát hiện những người khác ảnh, theo lý thuyết người này rất có thể cũng tại nước biển phía dưới ở mức một đoạn thời gian. Đến nơi rốt cuộc có bao nhiêu, bọn hắn tạm thời không rõ ràng, nhưng phỏng đoán cẩn thận cũng bởi vậy cho nên là tại 25 phút trở lên, thậm chí còn có thể càng dài. Tầng tầng suy luận xuống, trong lòng Tôn An Bang nhấc lên sóng to gió lớn, người này sợ không phải sát phổi a, lại có thể ở trong nước ở mức lâu như vậy, đến cùng là làm sao làm được. Thời gian này đặt ở toàn bộ hải quân đặc chiến trong bộ đội cũng là đứng đầu tồn tại, liền xem như toàn thế giới có thể làm được người chỉ đếm được trên đầu ngón tay, không nghĩ tới cái này nho nhỏ thành thị duyên hải thế mà lại có như thế người tài ba. Nghe được Tôn An Bang phân tích, các đặc chiến đội viên cũng rất nhanh phản ứng lại, đơn giản chính là thiên phú dị bẩm a, đến cùng là thần thánh phương nào. Phải biết ngay trong bọn họ tốt nhất cũng chỉ có thể ở mức 5 phút mà thôi, cái này đột nhiên toát ra anh hùng vô danh lại là bọn hắn gấp mấy lần, như thế nào không để đám người kinh ngạc. Trần Sao có chút không hiểu, bất quá hắn vì cái gì không chịu lộ diện đâu. Đem Dương Thăng Nhu đưa đến trên mặt nước rời đi, cảm giác cũng quá thần bí điểm. Nô Vũ Hiên sờ cầm một cái, có thể chính là cao nhân điệu bộ a, xong chuyện phủi lão đi, ẩn sâu công và danh, ngược lại là rất có cá tính đó a. Tôn An Bang ánh mắt lại là sáng lên, thần sắc tràn đầy thưởng thức, đây là một nhân tài a, nếu như có thể thu nạp đến đội chúng ta bên trong tới, tuyệt đối là một viên manh tướng, thỏa đáng làm dưới nước điều tra chất liệu tốt. Tăng Nhất Minh biết Tôn An Bang bệnh cũ lại tái phát, nhịn không được trêu chọc nói, đội trưởng không phải ta dội ngươi nước lạnh, mấu chốt chúng ta ngay cả người là ai cũng không biết, thế nào thu nạp đi vào a. Đừng nói tên, liền chân dung cũng không có nhìn thấy. Trần Sao tựa hồ nghĩ tới điều gì, ở bên cạnh đề nghị, hắn không phải cứu được Dương Thăng Nhu sao, có thể Dương Thăng Nhu thấy được mặt của hắn đâu, đến lúc đó chúng ta hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Chuyện cho tới bây giờ, đám người cũng chỉ có thể đưa ánh mắt đặt ở trên thân Dương Tư Kỳ, dù sao nàng là duy nhất tiếp xúc qua cái này thần bí cao thủ người. Bệnh viện bên kia rất nhanh truyền đến tin tức, biểu thị Dương Tư Kỳ đã thoát khỏi nguy hiểm tỉnh lại. Tôn An Bang bọn người trước tiên liền chạy tới bệnh viện, thứ nhất là vì thăm hỏi Dương Tư Kỳ, thứ hai cũng là muốn thám thính cái kia cao thủ thần bí tin tức. Dương Tư Kỳ nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt còn có chút tái nhợt, bất quá đã khôi phục tinh khí thần, bởi vì đều một phần của Hải quân đặc chiến binh sĩ, cho nên đối với Tôn An Bang bọn hắn cũng không lạ lẫm. Trông thấy Tôn An Bang đám người đến, lập tức mở miệng nói, "Tôn đội, ân nhân cứu mạng của ta là ai? Lần này ta phải thật tốt cảm tạ hắn, nếu như không phải là lời của hắn, chỉ sợ ta giữ nhiều lành ít." Dương Tư Kỳ còn tưởng rằng cứu hắn chính là đặc chiến đội người, lại không nhìn thấy Tôn An Bang bọn người lộ ra nét mặt cổ quái. "Dương Tham Nhu, ngươi cũng không có thấy rõ ràng mặt của người kia sao?" Dương Tư Kỳ lắc đầu, lúc đó tại dưới nước ý thức của nàng mê man, lờ mờ chỉ nhớ rõ có cái bóng người mơ hồ hướng về chính mình bơi tới, thậm chí còn một quyền đánh nát cản đường tảng đá. Đằng sau tựa hồ còn cho mình độ khí, bất quá khi đó tình trạng của nàng rất kém cỏi, cũng không có thấy rõ ràng nam nhân diện mạo. Nghĩ tới đây, Dương Tư Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo không khỏi hiện lên một vòng đỏ ửng, bất quá khôi phục rất nhanh bình thường. Lại đến sự tình phía sau cũng có chút không nhớ rõ, tựa hồ bị người kéo theo bè sau đó, bởi vì triệt để thoát lực liền chết ngất, lại mở to mắt đã đến bệnh viện. Nghe xong Dương Tư Kỳ giảng thuật, đặc biệt là một quyền đánh nát tảng đá nơi đó, mấy người biểu lộ càng thêm kinh ngạc phức tạp. Không nghĩ tới, dưới tình huống dưới nước tiếp nhận cực lớn sức chịu nén, hơn nữa còn ở mức thời gian lâu như vậy, cái này thần bí cao thủ lại còn có thể một quyền làm nát trong huyệt động tảng đá, thuốc này hao phí sức mạnh chỉ sợ là lục địa gấp mấy lần. Nhìn xem Tôn An Bang đám người biểu lộ, Dương Tư Kỳ tựa hồ cũng hiểu rồi cái gì, không thể tin mở miệng nói, chẳng lẽ người này không phải đặc chiến đội? Tôn An Bang lộ ra vẻ cười khổ, không dối gạt Dương Tham Nhu, chúng ta nếm thử hai lần dưới nước công việc cứu viện cũng không có thành công, đang chuẩn bị tiến hành lần thứ ba thời điểm, ngươi liền nổi lên, hôm nay tới đây cũng là muốn hỏi thăm một chút tin tức cụ thể. Dương Tư Kỳ trong mắt đẹp kinh ngạc càng ngày càng nặng, nắm giữ thân thủ như vậy còn có nín thở công phu, nàng còn tưởng rằng là đặc chiến binh sĩ, lại không nghĩ rằng căn bản liền không thiếu. Vậy người này đến cùng sẽ là ai chứ? Trong lòng tất cả mọi người nổi lên cùng nghi hoặc, chỉ sợ không ai có thể biết rõ, ngoại trừ một cái giới tính, tuổi của hắn thân phận đều thành mê. Từ bệnh viện đi ra Tôn An Bang thở thật dài, tốt như vậy nhân tài, làm sao lại không phải chúng ta đặc chiến đội bên trong đâu. Từ một Minh vỗ vào vai của hắn một cái an ủi, cái này cũng có thể chính là cái gọi là cao thủ tại dân gian a, có thể người này tương đối là ít nổi danh, cho nên cứu người sau đó rời đi, cũng không hy vọng cùng ngoại giới có quá nhiều tiếp xúc. Chính Minh còn không biết Tôn An Bang liền như vậy đối với chính mình nhớ mãi không quên. Trên thực tế chính như Từ một Minh nói tới, hắn xuất thủ cứu người chính là tùy tâm mà làm, cũng không muốn gây nên quan tâm quá nhiều, cho nên tại đem Dương Tư Kỳ đưa đến trên mặt biển sau, chính mình liền từ dưới nước du đậu. Trên thực tế hắn từ bắt đầu xuống nước, lại đến đằng sau cứu người, ước chừng trong nước có mức 57 phút 36 giây. Nếu như Tôn An Bang bọn người biết số liệu này, chỉ sợ cái cằm cũng sẽ phải kinh ngạc đến ngây người xuống, cái số này thật sự là quá kinh khủng, đơn giản so với bọn hắn tưởng tượng còn kinh người hơn. Đã phá vỡ William tần bố Lý Kỳ tay kéo dây thường thẳng đứng lặn xuống 121m đồng thời nín thở 253 giây đi chép. Bất quá bởi vì cơ thể khắc khí quan còn không có hoàn toàn dị hóa, cho nên bây giờ hắn lặn xuống chiều sâu cũng chỉ có thể đạt đến 150m, nếu là lại tiếp tục hướng xuống tiềm mà nói, liền cảm nhận được áp lực cường đại. Dù vậy chỉ số này cũng là rất nhiều người theo không kịp tình cảnh. Chương 23. Bên cạnh Kỳ Trịnh Minh tại trong máy vi tính sách tay cẩn thận ghi chép tự mình đo lượng số liệu, hắn nhìn chằm chằm màn hình yếu ớt xuất thần. Căn cứ vào khoảng thời gian này kinh nghiệm, số liệu này theo hắn khí quan triệt để hoàn thành dị hóa, chắc chắn còn sẽ có thay đổi, theo lý thuyết hậu kỳ còn sẽ có tăng trưởng. Đã chứng minh hắn còn có thể trưởng thành không gian, mãi đến hoàn toàn biến dị một ngày kia. Trong khoảng thời gian này, Trịnh Minh cơ hồ yêu lặn xuống nước, mỗi ngày đi sớm về trễ, cả người cũng dám đen một vòng, bất quá cũng sau đó phát hiện không chỉ là phổi, khắc khí quan cũng xuất hiện biến hóa. Tỷ như con mắt, phía trước xuống nước hắn còn cần mang kính bảo hộ, miễn cho chịu đến nước biển kích động, bây giờ đã hoàn toàn không cần, ở trong nước biển cũng có thể mở to mắt tự do quan sát. Tựa hồ ánh mắt lớn lên ra một tầng trong suốt màng mỏng, trùm lên trong con người, đem con mắt cùng ngoại giới cách biệt, để nó khỏi bị kích động. Lỗ tai cũng giống như nhau đạo lý, thậm chí ngay cả thính lực đều thay đổi tốt hơn rất nhiều. Cho nên bây giờ Trịnh Minh xuống nước, ngoại trừ xuyên cái đồ lặn che kín cánh tay khác thường, bất luận cái gì trang bị cũng có thể không cần mang theo. Trong biển hắn, cơ thể các hạng trị số chỉ tiêu có thể nói là tăng lên gấp bội. Hải dương cũng không phải hắn thoải mái dễ chịu khu, mà là sự thống trị của hắn khu. Ở đây, Trịnh Minh có thể tinh tường cảm nhận được trong thân thể biến hóa, từng ngày trở nên càng thêm cường đại đứng lên. Lại là từ trong hải dương lặn xuống nước trở về, Trịnh Minh đi tới trong phòng tắm tắm gội, phần bụng truyền đến một hồi quen thuộc cảm giác nóng rực còn có ngứa, tựa hồ có đồ vật gì vô cùng sống động. Trịnh Minh vội vàng đi tới trước gương, quả nhiên màu đỏ đường vân chậm rãi hiển hóa ra ngoài, phía trên vậy mà dài ra loài cá mới có vây cá. Hắn nhịn không được đưa tay đụng đụng, một cỗ lạnh buốt và sắc bén cảm giác dọc theo đầu ngón tay truyền tới. Có thể thấy rõ bên trong đâm hình dáng xương sụn, ở giữa là có một lớp đỏ sắc màng mỏng đưa chúng nó liên tiếp, tại bộ ngực một ba chỗ, chiếm diện tích cũng không lớn, nhìn mười phần nhỏ nhắn. Đừng nhìn cái này mới mọc ra vây ngực tinh xảo, nhưng lại cũng không là bài trí tác dụng, Trịnh Minh phát hiện mình bơi lội tốc độ đều tăng nhanh không thiếu. Không chỉ là vây ngực, đằng sau vây lưng, vây cá toàn bộ đều mọc ra. Vì thế Trịnh Minh không thể không lần nữa mua lớn hơn một vòng đồ lặn, miễn cho bị người khác phát hiện manh mối. Bất quá cũng may diện tích của bọn nó phạm vi cũng không lớn, đồ lặn miễn cưỡng cũng có thể đưa chúng nó gói ở. Trịnh Minh bây giờ lặn xuống nước cũng ưa thích chọn nửa đêm không người thời điểm, như vậy thì coi như không có đồ lặn che chắn, cũng không thương phong nhã, theo vây cá đông đưa, tốc độ của hắn có thể nói để thăng cực nhanh. Tám nguyệt 19 trắng, vì càng hiểu rõ cảm thụ thân thể biến hóa, ta tiến hành một hồi toàn phương vị khảo thí, quả nhiên cùng ta đoán không có sai, trong thân thể khác khí quan có thể cũng sinh ra dị hóa tự do lặn xuống, không mang theo bình dưỡng khí thiết bị tình huống phía dưới, ta có thể lặn xuống 150 mét chiều sâu, hơn nữa thành công nín thở 57 phút 36 giây. Tám nguyệt 20 trắng, thị lực tựa hồ đề cao, bây giờ coi như không mang theo kính bảo hộ xuống nước, con mắt cũng sẽ không phải chịu kích động, có tầng trong suốt màng mỏng trùm lên ánh mắt bên trên, thính lực cũng là như thế, cả hai đều so trên đất bằng tăng lên rất nhiều. Tám nguyệt 20 muộn, ta vậy mà dài ra vây ngực, cùng khi trước cánh tay dị hóa một dạng, bất quá diện tích rất nhỏ, chỉ có đụng tới thủy mới có thể hiện lộ ra, nhìn mười phần nhỏ nhắn tinh xảo, nhưng mà tại dưới nước lại có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Tám nguyệt 22 trắng, vây cá mọc ra. Tám nguyệt 23 trắng, vây ngực đã lâu đi ra, ta tại dưới nước tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, trên thân thể lân phiến còn có vây cá lớn lên ra rất nhiều, ta cảm giác chính mình càng lúc càng giống cá. Chính mình tại trên bàn phím gõ ra một hàng chữ như vậy, màn hình chiếu dọi đi ra ngoài khuôn mặt không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng là chỉ có chính hắn biết, tại dính nước sau, hắn lại biến thành bộ răng gì. Bây giờ màu đỏ thắm lân phiến đã bao trùm toàn thân một hai, hoàn toàn thoát ly nhân loại phạm chủ. Tại dưới mặt nước, mặc kệ là tốc độ hay là ở mức trình độ cùng với lặn xuống chiều sâu, chỉ số đều đạt đến một cái 10 phần trình độ kinh khủng. Theo lý mà nói Trịnh Minh hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng, hắn bây giờ lại là mặt ủ mày chau, nhìn chằm chằm mặt trên nổ kẻ bụng từng hàng số liệu xuất thần. Thì ra vì tốt hơn quan sát chính mình biến hóa, mỗi lần Trịnh Minh đều biết đem chỉ số ghi chép lại, nhưng mà rất nhanh tiệc vui chóng tàn, Trịnh Minh chú ý tới tất cả chỉ số đều ngừng lưu lại, hơn nữa không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này rõ ràng có chút không quá bình thường. Nếu như đơn thuần là như thế này cũng coi như, trên thân thể dị hóa cũng đình chỉ, dừng bước không tiến, giống như là lâm vào một loại nào đó bình cảnh kỳ. Tại trong lúc này Trịnh Minh còn gia tăng lượng thuốc, tăng thêm dùng số lần cũng không có bất kỳ phản ứng nào, theo lý mà nói thật sự là không nên. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ là bình đã mất đi hiệu quả? Trịnh Minh tự mảnh hồi tưởng đoạn đường này thay đổi, ban đầu là cánh tay biến hóa, phía trên xuất hiện màu đỏ đường vân, rất nhanh liền dài ra vậy màu đỏ, tiếp đó thêm một bước, là phổi xuất hiện biến dị. Sau đó liền thị giác còn có thính giác, ngay sau đó vây cá cũng mọc ra. Mỗi một bước kỳ thực đều có dấu vết mà lần theo, nhưng bất kể thế nào thay đổi, hắn ngờ tới chính mình cuối cùng hẳn là sẽ biến dị thành giống như bình bên trên xuất hiện sinh vật thần bí hoành công cá. Nhưng bây giờ gặp phải vấn đề là, hắn dị biến giống như đình chỉ, bất kể như thế nào phục dụng thuốc cũng không có hiệu quả. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là bình cảnh kỳ? Chỉ nghe thuyết luyện công còn có bình cảnh, chưa nghe nói qua dùng thuốc đều có bình cảnh, nếu là như vậy, vậy hắn phải làm gì? Liên tiếp mấy ngày Trịnh Minh đều tâm sự nặng nề, thậm chí ngay cả xuống biển lặn xuống nước cũng không có bất cứ hứng thú gì, ngồi ở trên bàn cơm thời điểm đều suy nghĩ chuyện này. Lý Quế Hương nhìn hắn một cái, nhịn không được nói, ngươi mấy ngày nay là thế nào, mất hồn mất vía, mỗi ngày ở tại trong phòng không ra khỏi cửa, phía trước không mỗi ngày còn chạy tới lặn xuống nước sao? Trịnh Minh lắc đầu, không có gì. Hắn tùy ý kẹp mấy bữa, lúc này mới phát hiện trên bàn cơm không phải bông cải xanh chính là rau cải xôi, hoặc chính là ớt xanh. Phóng tầm mắt nhìn tới cơ hồ xanh biết một mảnh, lập tức có chút dở khóc dở cười. Mẹ, như thế nào toàn bộ đều là làm đó a? Lý Quế Hương mắt nhìn Triệu Quốc Sao, còn không phải cha ngươi, gần nhất cả ngày la hét con mắt đau, mắt mở nhìn không rõ ràng, ta suy nghĩ kiếm chút đồ vật gì bồi bổ. Chính Quốc Sao đối với cái này cũng không đồng ý, ăn gì bổ gì, nơi đó hẳn là kiếm một ít mắt cá hạt châu cho ta, ăn những thứ này có ích lợi gì, nhìn xem liền không có gì muốn ăn. Lý Quế Hương trừng mắt liếc hắn một cái, ta làm cái gì ngươi liền ăn cái gì, bác sĩ nói ăn những thứ này có chỗ tốt, còn mắt cá hạt châu, ngươi thế nào không lên trời đâu? Người nói không có ý định, người nghe lại là hữu tâm. Trịnh Minh sững sốt một lát, trong đầu phảng phất linh quang thoáng qua, đội vàng nhìn về phía Triệu Quốc Sao, cha, ngươi vừa mới nói cái gì? Chương 24. Bừng tỉnh đại ngộ Triệu Quốc Sao không rõ ràng cho lắm, ta nói ăn những thứ này không có tác dụng gì à, nhìn xem liền không có gì muốn ăn. Trịnh Minh liền đội vàng lắc đầu, không phải câu này, là bên trên một câu. Ăn gì bổ gì? Không đợi Trịnh Quốc Sao nói hết lời, liền bị Trịnh Minh đánh gãy, lập tức một tiếng từ trên ghế đứng lên, ta đã biết. Trên bàn cơm ba người khác đều bị Trịnh Minh sợ hết hồn, Lâm Nhã đoán trách hỏi, ngươi biết gì? Trịnh Minh nói xong câu nói này, tùy tiện lột mấy ngụm cơm liền để xuống bát đũa vọt tới trong phòng, làm cho Lý Quế Hương còn có Triệu Quốc Sao hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện ra sao. Lý Quế Hương ở phía sau hét lên, ngươi ngược lại là đem cơm ăn xong lại đi a. Ta ăn no rồi, các ngươi ăn đi. Nhìn xem Trịnh Minh hỏa lửa cháy thân ảnh, Lý Quế Hương có chút bất đắc dĩ nói, đứa nhỏ này cũng không biết thế nào, một hồi thất hồn lạc phách, một hồi lại hùng hùng hổ hổ, cũng không biết là ai. Bên cạnh Trịnh Quốc Sao nghe xong lời này sau, yên lặng lột một miếng cơm, tận lực thu nhỏ cảm giác tồn tại của chính mình. Trở về trong phòng Trịnh Minh, trước tiên liền mở ra laptop bắt đầu lùng tìm lên hoành công ngư tài liệu tương quan. Vừa rồi Trịnh Quốc Sao lời nói để cho hắn hiểu ra, ăn cái gì bổ cái gì. Hồi tưởng lại khoảng thời gian này biến hóa, thông qua phục dụng trong bình thuốc lân phiến, vây cá, những vật này đều dài ra tới, nhưng mà còn có mấu chốt nhất bộ vị. Nhìn xem ngăn cất chứa bên trong hoành công ngư ảnh chụp, màu đỏ thắm cơ thể, vây cá phiêu giật giống như hồng sa bao trùm, rõ ràng nhất khả năng chính là trên đầu song giác. Cho đến tận này, trên người hắn còn không có bất luận cái gì bộ vị mọc ra sừng. Nếu như nói cuối cùng biến dị hình tượng sẽ hướng về hoành công ngư dựa sát vào, như vậy cái này sừng nhất định sẽ mọc ra, bây giờ cơ thể lại chậm chạp không có biến hóa, rất có thể không phải bình xuất hiện vấn đề, mà là thuốc xuất hiện vấn đề, bây giờ thuốc bên trong năng lượng ẩn chứa không đủ để chèo chống hắn mọc ra sừng. Liên như là Trịnh Quốc Sao phía trước nói câu nói kia ăn gì bổ gì. Trịnh Minh lúc trước dùng thuốc mặc dù có thể làm cho hắn sinh ra biến dị, nhưng rất có thể thiếu khuyết mấu chốt nhất chất liệu, cho nên không cách nào để cho hắn cuối cùng hoàn thành biến dị. Giống như là bị cảm, phục dụng dược vật trị liệu một dạng, dùng lâu dài thì sẽ sinh ra tính kháng dược, đến đằng sau liền không có hiệu quả, lúc này nhất định phải đổi khác phương án trị liệu. Trịnh Minh phục dụng trong bình thuốc cũng là đạo lý giống nhau, theo lý thuyết hắn cần đổi tân dược chỉ có dạng này mới có thể để hắn tiếp tục biến dị xuống. Bằng không mà nói, vô luận như thế nào tiếp tục phục dụng, cũng sẽ không sinh ra bất kỳ biến hóa nào, biết rõ ràng trong đó nguyên lý sau, trong lòng Trịnh Minh sáng tỏ thông suốt, cuối cùng có thêm vài phần đầu mối. Bây giờ mấu chốt chỉ cần hắn tìm được tân dược liền có thể tiếp tục nữa, như vậy vấn đề tới, tân dược lại cần gì vật chất? Trịnh Minh lần nữa rơi vào trầm tư ở trong, dù sao hắn của ban đầu thế nhưng là thí nghiệm không ít lần, mới cuối cùng xác định như thế nào mới có thể hợp thành thuốc. Càng nghĩ hắn cảm thấy còn muốn tung Hoành Công Ngư bản thân hạ thủ, giống như Trịnh Quốc sao nói, ăn cái gì bổ cái gì. Nhất định phải cùng Hoành Công Ngư sừng giống nhau vật chất mới có thể mọc ra. Đi qua đại lượng du lãm tư liệu, tra duyệt trên mạng một chút tin tức, Trịnh Minh chỉnh hợp tư liệu, trước mắt đã biết Hoành Công Ngư sừng tại Sơn Hải Kinh Ngôi giới thiệu, nắm giữ thần kỳ năng lượng, hơn nữa cực kỳ cứng rắn, còn có thể phát sáng hấp dẫn con mồi đến. Trong sách nói, Hoành Công Ngư sinh tại thạch hồ, hồ này không đông, dài 7-8 thước, hình như lý mà đỏ, đầu sinh hai sừng, có thể so sánh kim thạch, ban ngày ở trong nước, đêm hóa thành người. Đâm chi không vào, nấu chi không chết, lấy ô mai hai miếng nấu chi tắc chết, ăn có thể đi tả bệnh. Tất nhiên Hoành Công Ngư sinh sống ở trong nước, cho nên tân dược nơi phát ra khẳng định vẫn là trong nước tìm, mà chất liệu cứng rắn lại còn có thể phát sáng. Trịnh Minh càng nghĩ, nhớ kỹ đáy biển có một loại nào đó đá ngầm là phù hợp điều kiện này, bề ngoài mặc dù là màu đen, nhưng mà tầng ngoài bao trùm màu đỏ vết dạng, tính chất cũng vô cùng cứng rắn, hơn nữa tại một loại nào đó đặc biệt trình độ phía dưới còn có thể phát sáng. Nếu như nói cái nào phù hợp nhất yêu cầu, cái này đá ngầm hoàn toàn xứng đáng. Nhưng Trịnh Minh nhớ kỹ cái này đá ngầm vị trí tại biển cả chỗ sâu nào đó phiến hải vực bên trong, cách xa bờ biển, hơn nữa còn cần lặn xuống 100 mét khoảng trường chiều sâu mới có thể xuất hiện. Lặn xuống nước lời nói cũng là không cần lo lắng, Trịnh Minh bây giờ có thể ở mức thời gian lâu như vậy, hoàn toàn không cần dựa vào người khác hỗ trợ, liền có thể chính mình độc lập hoàn thành. Chỉ có điều khoảng cách này có chút xa xôi, hắn còn phải tìm chiếc thuyền ra biển mới được. Trịnh Minh là cái hành động phái, vì nghiệm chứng hắn phỏng đoán có chính xác không, trước tiên muốn hỏi tham phụ cận có hay không ra biển thuyền. Bọn hắn cái này duyên hải tiểu thành thị, chính là không bao giờ thiếu ra biển đánh cá thuyền đánh cá. Đánh mấy thông điện thoại, rất nhanh liền xác định được, ngày mai liền có chiếc thuyền đánh cá ra biển, cùng Trịnh Minh muốn đi vị trí phương hướng nhất trí, vừa bạn có thể mang thêm hắn. Cùng đối phương xác định rõ thời gian còn có địa điểm sau, việc này liền định rồi xuống. Sở dĩ lựa chọn ngày mai, là bởi vì Trịnh Minh muốn nhanh lên đem bình sự tình hết thảy đều kết thúc, nếu như không phải hôm nay thời gian quá muộn, hắn thậm chí đều nghĩ lựa chọn hôm nay. Ngay tại Trịnh Minh một đầu đâm vào trong thư phòng lúc đang bận điệu, ngoài cửa lại truyền đến tiếng ồn ào, rất độc tấu nhanh phòng đại môn liền bị Lâm Nhã gõ vang. "Trịnh Minh, muội muội ta đã đến, chúng ta đi đón một chút." Trịnh Minh đẩy cửa ra gãi đầu một cái, "Cô em vợ." Lâm Nhã cũng không phải con gái một, trong nhà còn có cái muội muội, đại khái nhỏ hơn mười mấy tuổi, Trịnh Minh trước đó cũng đã gặp mấy lần, nếu như hắn không có nhớ lầm, năm nay có vẻ như vừa vận thi đại học hoàn tất. Lâm Nhã gật đầu một cái, "Đúng vậy à, ta trước mấy ngày cùng ngươi đã nói tới, năm nay vừa tốt nghiệp cao trung, khắp nơi quậy, nghe được chúng ta về nhà, cho nên cũng nghĩ qua tới ở một đoạn thời gian." Trịnh Minh trong ấn tượng trước mấy ngày Lâm Nhã nói chuyện này, Lý Quế Hương còn có Triệu Quốc Sao cũng vô cùng đồng ý, bất quá hắn lúc đó đều bận rộn bình sự tình, đều quên mất, đi qua Lâm Nhã vừa rồi nhắc nhở, bây giờ mới nhớ. "Đi, vậy đi thôi." Nói trở lại, đã có mấy năm không có thấy Nguyệt Nguyệt. Lúc trước tiểu nha đầu còn lúc nào cũng đến tìm hai vợ chồng chơi, nhưng phía sau lên cao trùng, việc học nặng nghề, cũng rất ít gặp mặt, phía trước nhìn thấy Lâm Nguyệt thời điểm vẫn là mấy năm trước. Lâm Nhã gật đầu một cái, "Ngươi không biết, nha đầu này biến hóa lớn đây, lần trước nhìn mẹ phát ảnh chụp, kém chút không có nhận ra." Hai người một bên trò chuyện, một bên chạy tới nhà ga. Đạt tới thời điểm, Lâm Nguyệt đã đến, thật xa liền thấy một cái thanh xuân tịnh lệ nữ hài hướng về phía bọn hắn phất phất tay. Đen nhánh bím tóc đâm thành cao đuôi ngựa, theo gió lắc qua lắc lại, mặc màu trắng áo tay ngắn, phía dưới là màu lam quần jean, đơn giản lại nhẹ nhàng khoan khoái, toàn thân trên dưới đều tràn đầy khí tức thanh xuân. Giữa hai lông mày cùng Lâm Nhã có chút tương tự, nếu như nói Lâm Nhã lúc tuổi còn trẻ là loại kia dịu dàng điển nhã mỹ nhân, Lâm Nguyệt là thuộc về hoạt bát cổ linh tinh quái cái chủng loại kia. "Tỷ phu, ta ở chỗ này đây." Trịnh Minh nhìn từ trên xuống dưới Lâm Nguyệt, trong mắt xẹt qua một vòng tán thưởng, Nguyệt Nguyệt đều lớn như vậy. Chương 25. Chuẩn bị ra biển đều nói nữ lớn 18 biến, lời này quả nhiên không giả, trước đó gặp Lâm Nguyệt thời điểm liền cùng tiểu hài tử không có gì khác nhau, thậm chí còn có điểm nhỏ gầy, gầy yếu bộ dáng. Lập tức chiều cao liền bọt cao như vậy, ngũ quan đã lô mở, khắp nơi mang theo sáng rỡ khí tức, giống như là giữa hè tiêu dương, tia sáng bắn ra bốn phía, để cho Trịnh Minh không khỏi không cảm khái một câu, trẻ tuổi thật đúng là hảo. Lâm Nhã rất sủng chính mình cô muội muội này, Trịnh Minh yêu ai yêu cả đường đi cũng là như thế. Lại thêm hai vợ chồng không có con, mỗi lần Lâm Nguyệt tới chơi thời điểm, Trịnh Minh cũng là nhiệt tình chiêu đãi, vẫn ăn nhạc phụ nhạc mẫu, Trịnh Minh đều biết mang phong phú lễ vật, bao quát Lâm Nguyệt một phần kia. Cho nên Lâm Nguyệt cùng hai vợ chồng cảm tình phi thường tốt, cũng phi thường yêu thích Trịnh Minh người anh dễ này. Nhìn thấy hai người liền hoạt bát chạy chậm tới, tỷ phu, rất lâu đều không trông thấy các ngươi, có thể nghĩ chết các ngươi. Trịnh Minh một cái tiếp nhận Lâm Nguyệt dương hành lý, người đứa nhỏ này chạy thế nào đầu đầy mồ hôi, dưa hấu đã cho ngươi băng lên, đêm nay liền để bá mẫu ngươi lộng toàn ngư yến ăn. Một bên Lâm Nhã tỉ mỉ lấy ra khăn tay cho Lâm Nguyệt lau mồ hôi. Lâm Nguyệt thè lưỡi, rất là dí dỏm mở miệng nói, đây còn không phải là nhìn thấy các ngươi thật cao hứng. Nàng một bên ôm lấy Trình Minh, một bên ôm lấy Lâm Nhã, cao hứng đã về đến trong nhà. Lâm Nguyệt dáng dấp dễ nhìn, lại 10 phần giải quyết, miệng còn vô cùng ngọt, bất quá phút chốc thời gian liền đem Lý Quế Hương còn có Triệu Quốc Sao Dô đến vô cùng cao hứng. Bá mô bá phụ, đây là ta cho các ngươi mang lễ vật, một chút tấm lòng nhỏ, hy vọng các ngươi có thể nhận lấy. Lâm Nguyệt lễ vật trong tay là nàng phía trước đi địa phương khác mua vật kỷ niệm, một đầu tố công 10 phần tinh xảo khăn lụa, phía trên còn thêu lên phức tạp đồ án, sờ tới sờ lui xúc cảm vô cùng tốt. Lý Quế Hương có chút xấu hổ, ngươi đứa nhỏ này, tới thì tới thôi, còn mang gì lễ vật à, chỉnh thấy nhiều bên ngoài à, nhìn cái này tố công còn có đồ án, chắc chắn tốn không ít tiền à. Nói xong nàng liền đem khăn lụa trả lại. Lâm Nguyệt lộ ra nụ cười ngọt ngào, không tốn bao nhiêu tiền, bá mẫu ngươi cứ cầm đi, hơn nữa ta cảm thấy hình vẽ này đặc biệt sấn ngươi màu da, ngươi mang lên đi chắc chắn dễ nhìn. Mắt thấy Lý Quế Hương còn muốn nói điều gì, Lâm Nguyệt vừa tiếp tục nói, ngươi nếu là không thu mà nói, ta đều ngượng ngùng ở tiếp. Một phen đem Lý Quế Hương nói tâm hoa nộ phóng. Lý Quế Hương càng xem Lâm Nguyệt càng thấy được đứa nhỏ này nhu thuận biết chuyện, vung tay lên nói, có cái gì ngượng ngùng, cứ việc ở, liền đem ở đây coi chính ngươi nhà, ở đến khai giảng đều không có vấn đề. Chính Minh ở bên cạnh sờ cầm một cái, vụ trộm hướng về phía Lâm Nhã mở miệng nói, ta thế nào cảm thấy Nguyệt Nguyệt mới là trong cái nhà này chân chính tiểu hài a, đãi ngộ này ta đều không có đâu. Lâm Nhã có chút buồn cười, sao thế, ngươi còn ăn Nguyệt Nguyệt giấm? Vào lúc ban đêm, Lý Quế Hương liền làm một bàn sắc hương vị đều đủ toàn ngư yến, còn có đủ loại hải sản tiệc, chiêu đãi Lâm Nguyệt đến. Lâm Nguyệt ăn thập phần vui vẻ, vẫn không quên biến đổi hoa khích lệ Lý Quế Hương còn có Triệu Quốc Sao, lão lương khẩu cười miệng đều không khép lại được. Lý Quế Hương nhìn nàng ánh mắt, liền cùng nhìn con gái nhà mình một dạng. Trong nhà rất lâu không có lúc náo nhiệt như vậy, hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Chính Minh ăn cơm xem trọng tốc chiến tốc thắng, Lâm Nhã tính tình ôn hòa, bình thường lúc ăn cơm cũng không thích nói chuyện, cho nên phần lớn thời gian cũng là Lý Quế Hương nói một chút thường ngày, những người khác yên lặng nghe. Bây giờ tới một cái Lâm Nguyệt, còn vô cùng ra sức cổ động, hai người ngươi một lời ta một lời, ở giữa Triệu Quốc Sao cũng biết thỉnh thoảng cắm vài câu, lập tức cũng có vẻ vô cùng náo nhiệt lên. Lý Quế Hương cười híp mắt nhìn xem Lâm Nguyệt. "Hảo hài tử, hôm nay quá muộn, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi ngủ một giấc, đợi ngày mai nhường ngươi tỷ phu thật tốt dẫn ngươi đi xung quanh dạo chơi, chúng ta nơi này mặc dù là cái tiểu thành thị, nhưng mà phong cảnh lại là không tệ." Chính Minh nghe nói như thế, sững sốt một lát, "Mẹ, ta ngày mai có việc, liên lạc một chiếc thuyền đánh cá dự định ra biển đâu." Lý Quế Hương trừng mắt liếc hắn một cái, "Ngươi đứa nhỏ này như thế nào không hiểu chuyện như vậy, Nguyệt Nguyệt hiếm thấy tới một chuyến, nhường ngươi mang nàng chơi làm sao còn một mực từ chối." Triệu Quốc gắn ở bên cạnh nói bổ sung, "Cái này có gì, ngươi mang Nguyệt Nguyệt đi ra hải không phải liền là." Nói đi hắn cười híp mắt nhìn về phía Lâm Nguyệt, "Nha đầu, đã lớn như vậy còn chưa từng ra ngoài biển à?" Lâm Nguyệt hai con ngươi sáng lên, "Nào chỉ là không có ra tới biển khơi, nàng từ nhỏ đã tại phương Nam nhiều núi thành thị trưởng lớn, liền hải dương cũng không có nhìn qua." "Tỷ phu," nàng đội vàng nhìn về phía Trình Minh, ngọt ngào tiếng nói mang theo vài phần nũng nịu, giống như là mật đường tựa như, để cho người ta không đành lòng cự tuyệt bất cứ thỉnh cầu gì. "Ngươi liền mang ta đi chơi đùa a, ta cũng nghĩ ra hải, cam đoan sẽ không cho ngươi thêm phiền." Nói đi nàng chắp tay trước ngực, không ngừng lắc qua lắc lại, "Nhờ cậy rồi." Nhìn xem dạng này Lâm Nguyệt, Chính Minh nơi nào nhẫn tâm nói ra cự tuyệt, "Kia tốt a." Lâm Nguyệt tao hừng kém chút không có nhảy dựng lên, "Ta liền biết tỷ phu tốt nhất rồi." Tất nhiên Lâm Nguyệt đi, để cho tiện chiếu cố nàng, cho nên Lâm Nhã cũng đi theo cùng nhau đi tới, đến nơi Lý Quế Hương còn có Triệu Quốc Sao thì không có góp náo nhiệt này. Dùng hai người lời mà nói, lúc tuổi còn trẻ ra biển liền cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, nhìn cả đời biển cả, cũng sớm đã nhìn phát chán, cũng không muốn lại dày vò, chỉ là căn dặn bọn hắn phải chú ý an toàn. Ngày thứ hai, một nhóm ba người liền vui vẻ bước lên ra biển hành trình. Chính Minh có một cái hai vai bao, căng thồng, chống đỡ ra một cái hình tròn hình dáng. Ngược lại là Lâm Nhã còn có Lâm Nguyệt hai tỷ bội không có mang đồ vật gì, cũng liền một chút đồ ăn vặt còn có thủy mà thôi. Lâm Nguyệt hiếu kỳ đánh giá Chính Minh hai vai bao, "Tỷ phu ngươi ở đây mang theo đồ vật gì à?" Chính Minh lắc đầu, "Không có gì." Trên thực tế hắn đem bình bỏ vào, dạng này nếu như thu thập được đá ngầm mà nói, liền có thể trước tiên phóng tới trong bình, nghiệm chứng hợp thành tân dược có hiệu quả hay không. Đơn giản thu thập một phen sau, ba người liền ra cửa, đi tới địa điểm ước định. Sớm đã có một đầu thuyền đánh cá dừng lại ở trên bên bờ, dường như là vừa mới tân trang qua, nhìn vô cùng trắng loãng sạch sẽ, bất quá có nhiều chỗ vẫn là nhìn ra được khi xưa niên đại cảm giác, tựa hồ đã có rất dài lịch sử. Thuyền đánh cá quy mô cũng không lớn, tăng thêm thuyền trưởng thuyền viên các loại, cũng liền 7-8 người mà thôi, thuyền trưởng là cái làn da ngăm đen hán tử, niên kỷ nhìn qua chừng 40 tuổi. Nhìn thấy Trịnh Minh đám người đến, vội vàng chào hỏi, "Ngươi chính là Trịnh tiên sinh à, hôm qua cùng ngươi gọi qua điện thoại, ta là chiếc này thuyền đánh cá thuyền trưởng, tên cứ gọi Lưu Trường Hải." "Lưu thuyền trưởng ngươi tốt, đây là thê tử của ta, còn có muội muội của nàng." Bắt đầu đã nói liền Trịnh Minh một người, đằng sau lại tăng thêm Lâm Nhã còn có Lâm Nguyệt hai tỷ muội, đối với Lưu Trường Hải mà nói, một cái người cùng ba người đều không cái gì khác nhau, chỉ cần tiền cho đúng chỗ là được rồi. Lẫn nhau hàn huyên vài câu sau đó, Trịnh Minh bọn người liền lên thuyền. Chương 26. Thần bí tổ hai người trên thuyền không gian vẫn tương đối rộng rãi, Trịnh Minh đoán chừng nhiều hơn nữa tới mấy người đều dư xài. Lâm Nguyệt từ tiểu tại hồ Bắc lớn lên, cũng không có gặp qua hải dương, lên thuyền sau đó chỉ cảm thấy cái nào cũng là mới lạ, giống như là chỉ vui sướng chim sơn ca trên bong thuyền chạy tới chạy lui. Lâm Nhã tại sau lưng dặn dò, "Đừng chạy quá nhanh, cẩn thận đấu vật." Trịnh Minh dư quang thoáng nhìn, lúc này mới chú ý tới trên thuyền còn có hai người khác, xem bọn họ ăn mặc cũng không giống là thuyền viên dáng vẻ, tựa hồ cũng là hành khách. Một người trong đó thân hình cao gầy gầy gò, mặc màu đen mũ trùm sam, đem chính mình từ đầu đến chân đều bao phủ mười phần kín đáo, hai tay cắm ở trong túi áo, nhìn rất là thần bí cao lãnh dáng vẻ. Đồng bạn bên cạnh ăn mặc coi như thường ngày điệu thấp, mặc áo sơ mi trắng, còn mang theo một bộ gọng kiến màu vàng, niên linh cũng liền 30 tuổi à, nhìn rất là tư văn. Chính Minh tiến lên một bước chào hỏi, các ngươi cũng là ra biển sao? Gã đeo kính người mỉm cười, đúng vậy a. Chính Minh chủ động đưa tay ra giới thiệu chính mình, ta gọi Chính Minh, mang theo lão bà còn có cô em vợ ra biển dạo chơi một phen, không biết các ngươi ra biển là. Gã đeo kính người cười ý không giảm, tên ta là Giả Vũ, đây là bằng hữu của ta Ngụy Phong, chúng ta ra biển là nghe nói cái kia phiến hải vực phong cảnh không tệ, hơn nữa cách đó không xa còn có cái đảo nhỏ, muốn đi ở trên đảo khảo sát một phen. Giả Vũ rất là hay nói, thông qua một hồi hàn huyên, Chính Minh cũng biết thân phận của hai người còn có lai lịch, so sánh dưới, Ngụy Phong liền lộ ra trầm mặc ít nói, nửa ngày cũng không thấy hắn mở miệng, chỉ là lặng lặng ở bên cạnh nghe. Bất quá hai người này nhất động nhất tĩnh, động tĩnh thích ứng tổ hợp, ngược lại là mười phần phối hợp. Nhìn xem Giả Vũ trên mặt nụ cười hiền hòa, Chính Minh nhịn không được cảm khái, không nghĩ tới chúng ta vẫn rất có duyên phận, lại có thể ngồi trên cùng một cái thuyền, ngay cả địa điểm cũng không sai biệt nhiều. Giả Vũ cũng có chút tán đồng gật đầu một cái, ai nói không phải thì sao? Ngay tại hai người đàm luận lúc, Lâm Nguyệt từ nơi không xa chạy chậm tới, lôi kéo Trịnh Minh tay nói, tỷ phu ngươi mau tới đây nhìn, cột buồm bên kia tới một cái thật là lớn chim biển, nhìn qua cũng không sợ người, không biết là chủng loại gì. Trịnh Minh hướng về phía Giả Vũ khẽ cười nói, vậy ta trước hết đi qua. Lâm Nguyệt đem Trịnh Minh kéo qua đi thời điểm, Lâm Nhã đã từ bao lấy ra bánh mì tới đút, chim biển không nháy một cái nhìn chằm chằm, màu trắng lông vũ giống như là chân trời đám mây, nhìn mười phần nhu thuận khả ái. Ta cũng muốn uy. Lâm Nguyệt con mắt đều đang thả quang, thanh xuân tràn trề khuôn mặt tại xanh thẳm nước biển làm nổi bật phía dưới lộ ra phá lệ thanh lệ thoát tục, dù là không thi phấn trang điểm, cũng có loại thanh thủy xuất phủ dùng, tự nhiên đi điêu khắc cảm giác. Chính Minh ngay ở bên cạnh nhìn xem, thỉnh thoảng giúp hai tỷ bội đem mì bao mở ra đưa tới, bức tranh này rơi vào người bên ngoài trong mắt, lộ ra phá lệ hài hòa. Vẫn không có nói chuyện, Ngụy Phong đột nhiên mở miệng, nói ra lại là không đầu không đuôi, hắn có phải hay không? Giả Vũ lắc đầu, màu vàng khung dưới mắt kính xẹt qua một vòng ánh quang, có vẻ hơi cao thâm mặt chắc, không phải, chính là thông thường thuyền khách mà thôi, mang theo người nhà đi ra dạo chơi, sẽ không đối với chúng ta kế hoạch tạo thành ảnh hưởng gì. Ngụy Phong gật đầu một cái, không nói gì thêm. Chỉ tiếc bởi vì khoảng cách quá xa, bọn hắn tại bong một đầu khác, Chính Minh cũng không có nghe rõ ràng hai người nói chuyện, bằng không mà nói hắn liền biết thân phận của hai người tuyệt đối không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản. Giả Vũ nhìn xem Trịnh Minh người một nhà cảnh tượng vui vẻ hòa thuận, không khỏi tổn thức cảm thán một phen. Lão bà nhiệt kháng đầu, từng có lúc, cái này cũng là trong lòng ta một tưởng, nếu là ngày nào rửa tay gắt kiếm, ta liền lấy vợ sinh con, qua cuộc sống của người bình thường. A, Ngụy Phong rõ ràng không tin Giả Vũ lời nói này, phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh, khó hơn nhiều nói mấy chữ, rửa tay gắt kiếm ta nghe lỗ tai đều nhanh lên kén, ngươi cũng không cảm thấy phiền sao? Giả Vũ chứng chặt đàng hoàng giơ tay lên, ta thể, lần này thật là một lần cuối cùng. Trả lời hắn chính là Ngụy Phong yên lặng xoay người, vô cùng cao lanh bóng lưng. Giả Vũ nhịn không được nhỏ giọng chửi bậy, khối băng khuôn mặt, mùa hè đi lại làm lạnh cơ. Gặp Ngụy Phong không có bất kỳ cái gì đáp lại, hắn sờ lỗ mũi một cái, ánh mắt rơi vào bên cạnh biển cả chỗ, có sao nói vậy, nơi này phong cảnh cũng không tệ lắm. Theo thuyền đánh cá không ngừng đi tới, trên mặt biển bạch ra từng đạo màu trắng gợn sóng, phóng tầm mắt nhìn tới, biển cả giống như là khối cực lớn bảo thạch, khảm nạm tại trời xanh mây trắng phía dưới, không ngừng bị rèn luyện tạo hình, trở thành bây giờ thâm trầm hình dáng. Ánh sáng mặt trời chiếu ở sóng gợn lăn tăn mặt biển, trải lên một tầng chiếu lấp lánh phai kim, lại giống bị nhào nặn như lăng gấm. Tầng tầng vậy lãng theo gió dựng lên, ngẫu nhiên mấy đóa bọt nước đập vào trên thuyền cá, vô số trong suốt giọt nước tán phát ra, giống như là bóng ánh trong suốt chân châu. Nhìn xem trước mắt vô biên vô tận hải dương, nước trời đụng vào nhau, liên thành nhất tuyến, có loại thể xác tinh thần toàn bộ đều bị chạy không cảm giác. Lâm Nguyệt đứng tại bong thuyền, hai tay chống mở, gió biển thổi đen nhánh sợi tóc lay động, càng thêm sấn thác làn da trắng toát, tinh tế tỉ mỉ bóng loáng. Lâm Nhã trêu ghẹo nói, Nguyệt Nguyệt nếu là tại chúng ta cái này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sợ rằng sẽ bị dám đen không thiếu. Lâm Nguyệt rất là ngạo kiều mở miệng nói, coi như dám đen, ta cũng là tiểu mỹ nữ một cái. Lâm Nhã thân mật sờ sờ cái mũi của nàng, nào có như thế khen chính mình. Thuyền đánh cá tốc độ dần dần trở nên chậm, mãi đến cuối cùng hoàn toàn ngừng lại. Một cái thuyền viên từ trong phòng điều khiển đi ra, hướng về phía Trịnh Minh vẫy vẫy tay. Trịnh Minh hướng về phía Lâm Nhã nói, các ngươi chơi trước, ta quá khứ có một ít chuyện. Đi tới trong phòng điều khiển, Lưu Trường Hải chỉ bên cạnh địa đồ, ngươi muốn tới hải vực không sai biệt lắm chính là vùng này, kinh độ đông 135 độ 24 phần, kinh tuyến tây 254 độ 132 phần. Ở mảnh này hải vực phía dưới 100 mét khoảng trường vị trí, tồn tại Trịnh Minh cần có đặc biệt đáng ẩm. Mặc hảo trang bị bởi lặn, Trịnh Minh liền chuẩn bị xuống biển. Lâm Nhã còn có Lâm Nguyệt có chút hiếu kỳ nói, ngươi đây là đi làm cái gì? Động tĩnh của nơi này rất nhanh hấp dẫn Giả Vũ còn có Ngụy Phong chú ý, nhìn xem Trịnh Minh chuẩn bị xuống thủy bộ dáng, hai người thần sắc hơi đổi. Giả Vũ sờ cằm một cái, chẳng lẽ là ta đoán sai, hắn cũng là người trong đồng đạo. Dù sao chỗ cần đến tương tự, lại tuyển ở thời điểm này xuống nước, rất khó không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Không đúng, nếu quả là như vậy, đây không khỏi cũng quá chói mắt điểm, chỉ sợ người khác không biết sao. Hơn nữa cái này cùng mục đích cuối cùng còn có đoạn khoảng cách. Chính Minh cũng không biết Giả Vũ cùng Ngụy Phong có chút hiểu lầm, đối mặt Lâm Nhã tỷ bội hai hỏi thăm, hắn lấy ra đã sớm chuẩn bị xong mực cớ. Nguyệt Nguyệt đây không phải hiếm thấy tới một chuyến, ta xuống biển bất chút đặc sắc đồ hải sản cho nàng nhìn một chút. Nghe phía sau câu nói kia, Giả Vũ vô ý thức nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, hóa ra chỉ là xuống biển đơn thuần bất chút đồ hải sản mà thôi. Đờ, có độc giả tại nhìn sao? Phiên phức ném điểm nguyện phiếu hoặc phiếu đề cử a, cảm tạ. Chương 27. Lặng yên đi tới nguy hiểm Lâm Nhã ngược lại là không có hoài nghi cái gì, bất quá Lâm Nguyệt nhìn xem Trịnh Minh mặc đồ này, nhịn không được giơ ngón tay cái lên, con mắt đều nhanh muốn bước lên ngôi sao. Tỷ phu ngươi cái này thân trang bị cũng quá khốc à, không nghĩ tới ngươi thế mà lại còn lặn xuống nước, lúc nào cũng dạy ta một chút. Đối với Lâm Nguyệt không keo kiệt chút nào tán dương, Trịnh Minh có chút nhẹ nhàng, vậy được, chờ chúng ta cập bờ, đến lúc đó liền dạy ngươi lặn xuống nước, bảo quản ngươi mùa hè này liền có thể học được, đến lúc đó thỏa đáng lặn xuống nước đặc nhân. Lâm Nguyệt càng là kích động, đi, vậy chúng ta nhưng là nói xong rồi, nhất định muốn dạy dỗ ta lặn xuống nước à. Lâm Nhã đối với cái này bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi à, liền bơi lội cũng không biết, bịt lên cạn một cái, còn nghĩ học lặn xuống nước đâu. Lâm Nguyệt đối với cái này xem thường, ngữ khí tràn đầy tin cậy còn có sùng bái, vậy thì có cái gì, đến lúc đó để cho tỷ phu cùng một chỗ dạy. Lâm Nhã nhìn về phía Trịnh Minh, ánh mắt có chút lo nghĩ. Mặc dù biết hắn kỹ năng bơi không tệ, trong nhà cũng thường xuyên sẽ đi bên bãi cắt bên trên lặn xuống nước, bất quá đến cùng vẫn tương đối xa lạ hải vực, Lâm Nhã vẫn là có chút không yên lòng, do dự mở miệng nói, sẽ có hay không có chút không an toàn à. Trịnh Minh lắc đầu nói, cái này có gì không an toàn, phụ cận rộng lớn rất nhiều, hơn nữa lại không có đá ngầm mạch nước ngầm các loại, lại nói thuyền trưởng thuyền viên bọn họ đều là quen thuộc kỹ năng bơi, cũng có thể hỗ trợ phụ một tay, không có sự tình gì. Thuyền viên cũng ở bên cạnh tiếp lời, đúng vậy à, chúng ta cũng biết trông chừng, cái này có thể yên tâm. Nghe nói như thế Lâm Nhã mới miễn cưỡng yên lòng, vậy chính ngươi vẫn là chú ý một chút. Chuẩn bị sẵn sàng việc làm sau đó, Trịnh Minh liền xuống thủy, đập ra một bọt nước, mặc đồ lặn hắn tựa như một đầu mạnh mẽ màu đen cá, hướng về phía Lâm Nhã tỉ bội hai phất phất tay sau, rất nhanh liền vào xanh thẳm trong nước biển. Từng vòng gợn sóng nhộn nhạo lên, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Lâm Nguyệt không nháy mắt nhìn chằm chằm, có chút chế nhạo mở miệng nói, "Tỷ, nhìn không ra tỷ phu dáng người tốt như vậy à, không giống đồng dạng trung niên nam nhân bụng vệ, béo rất nhiều, bình thường chắc chắn không ít rèn luyện." Phía trước Trịnh Minh trang phục thả lỏng, nhìn không ra cái gì, mặc thiếp thân đồ lặn cũng rất rõ ràng, đặc biệt là cánh tay nơi đó vị trí, rõ ràng có thể cảm thấy cơ bắp tương đối phát đạt. Lâm Nhã gật đầu một cái, "Đúng vậy à, tỷ phu ngươi mua rất nhiều thiết bị trong nhà, cũng là sau khi trở về đột nhiên say mê. Chẳng trách, cảm giác tỷ phu không giống như là ba mươi mấy, giống như là hai mươi mấy tuổi tới." Nhìn Lâm Nguyệt khích lệ như vậy, Lâm Nhã cũng cảm thấy mặt mũi sáng sủa, người không ngậm mồm vào được, ngươi nha đầu này, miệng là càng ngày càng ngọt, đây nếu là nhường ngươi tỷ phu nghe được, còn không phải nhạc thượng thiên. Ngay tại hai tỷ muội nói chuyện phiếm lúc, Trịnh Minh đã lẻn vào đến màu xanh thẳm trong nước biển, cái kia là cùng trên lục địa hoàn toàn khác biệt thế giới. Nước biển bờ bền, đem đầu đỉnh hoàn chỉnh chùm sáng chia cắt thành vô số bất quy tắc hình dạng quần sáng, tất cả lớn nhỏ nối thành một mảnh, theo lặn xuống chiều sâu không ngừng tăng thêm, quần sáng cũng biến thành càng ảm đạm. Trịnh Minh đánh giá hoàn cảnh bốn phía, tìm lấy mục tiêu địa điểm, căn cứ vào phỏng đoán của hắn, hẳn là liền tại đây phụ cận mới đúng. Hắn không ngừng ở trung quanh tìm kiếm, hai mắt giống như ít tia sáng quét tới. Đủ loại đủ kiểu loài cá từ bên cạnh Trịnh Minh chậm rãi trườn ra qua, có chút thậm chí còn có thể hiếu kỳ dừng lại chốc lát, giống như là đang đánh giá người trước mắt đến tột cùng là sinh vật gì. Rất nhanh, mảng lớn màu đậm đá ngầm đập vào tầm mắt, bề ngoài hiện đầy màu đỏ đường vân, có điểm giống là từ nội bộ đã nứt ra, lộ ra trong đó bên trong, phía trên còn mọc đầy không thiếu rong biển cùng với san hô. Trịnh Minh vội vàng đánh xuống một khối, tại quá trình này ở trong lại bắt mấy cái đi ngang qua may mắn cá. Vụ bụng vật vật mang theo điểm những thứ khác đồ hải sản, bảo đảm khối này đá ngầm đặt ở trong đó cũng không đánh mắt sau, lúc này mới hướng về phía trên mới đi. Lâm Nguyệt thời khắc chú ý mặt biển động tĩnh, nhìn xem nước biển bập bềnh ra gợn sóng, lờ mờ có bóng người hướng về thuyền đánh cá vị trí bơi tới, vội vàng lớn tiếng la lên, "Tỷ phu đi lên." Các thuyền viên vội vàng thả xuống thang dây, đem Trịnh Minh cho kéo lên, Lâm Nhã còn thân thiết đưa cái khăn lông đi qua, nhanh chóng lau một chút. Trịnh Minh toàn thân cũng là ướt nhẹp, lần này thu hoạch có thể nói là có chút phong phú, mang theo không thiếu hàng hải sản đi lên, để cho Lâm Nguyệt mở rộng tầm mắt, thậm chí có nhiều thứ cũng chưa từng thấy, cơ hồ là hoa mắt. Một bên Giả Vũ không khỏi lộ ra khen ngợi thần sắc, "Trịnh tiên sinh cái này lặn xuống nước công phu có thể à?" Trịnh Minh rất là khiêm tốn khoát tay áo, chỗ đó cũng là quen tay hay việc, dù sao từ nhỏ đã là tại bờ biển lớn lên, nếu là không có chút bản lĩnh mà nói, cũng nói không tốt. Kỳ thực dựa theo Trịnh Minh tốc độ, hoàn toàn còn có thể lại thêm nhanh gấp mấy lần, chỉ là hắn không muốn lộ ra như vậy đặc thù làm người khác chú ý thôi, cho nên ở trong biển khống chế tốc độ. Bằng không thì chỉ bằng mượn hắn năng lực, từ dưới hải vớt đến lên thuyền cũng liền vài phút mà thôi, tuyệt đối có thể đem những người này cái cầm kinh ngạc đến ngây người xuống. Lâm Nguyệt chú ý tới tại một đống hàng hải sản bên trong, còn có khối đen thui tảng đá, nhịn không được cầm ở trong tay chửi bậy, làm sao còn có khối đá ngầm à? Trịnh Minh liếc mắt nhìn, giả bộ không thèm để ý mở miệng, "Ta cảm thấy khối này đá ngầm thật đặc biệt, bên ngoài còn có màu đỏ đường vân, vừa vặn mang về bảy một cảnh." Lâm Nguyệt cũng không có để ở trong lòng, chẳng qua là nhịn không được nói, "Tỷ phu ngươi thẩm mỹ vẫn rất đặc biệt." Nàng thả xuống hòn đá sau nhặt lên bên cạnh hoa văn tươi đẹp ốc biển thưởng thức, ở trong mắt tiểu cô nương, vẫn là những thứ này loẹt loẹt đồ tốt nhìn. "Ta trước về gian phòng thay quần áo." Trịnh Minh bất động thanh sắc thuận đi đáng ngầm, dù sao mang về hàng hải sản có nhiều như vậy, thiếu một dạng căn bản liền sẽ không có người chú ý về đến phòng thứ trong lúc nhất thời. Trịnh Minh liền đem đá ngầm bóp nát bỏ vào trong mình, bây giờ chỉ cần chờ đến thuốc hoàn thành, là hắn có thể đủ biết đá ngầm là có phải có tác dụng, từ đó nghiệm chứng trong lòng mình phỏng đoán. Thuyền đánh cá vẫn còn tiếp tục đi thuyền, nguyên bản gió êm sóng lặng mặt biển lại đột nhiên xuất hiện mấy phần gợn sóng. Không ai có thể chú ý tới, phía trước nước biển màu sắc đột nhiên trở nên thâm trầm, bình tĩnh mặt biển lấy thuận kim đồng hồ phương hướng hướng về trung tâm không ngừng xoay tròn, đến đằng sau tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Một cái cực lớn thâm trầm vòng xoáy đột nhiên hình thành, mà tại chính giữa vòng xoáy vị trí càng là thâm bất khả trắc, tựa như hé ra huyết buồn đại khẩu cự thú, tùy ý thôn tính lấy hết thảy xung quanh. Nếu như bây giờ có người từ trên nhìn xuống, liền sẽ phát hiện bốn phía nước biển không ngừng cuộn, giống như là sôi trào mở thủy, vô số màu trắng bọt nước nhao nhao hiện ra, tựa hồ chen lấn muốn rời khỏi nơi này. Vòng xoáy khổng lồ vừa lúc ở thuyền đánh cá trên con đường phải đi qua, chỉ là còn có đoạn khoảng cách, cho nên cũng không có người phát giác được. Cũng không người nào biết, một hồi trước nay chưa có nguy hiểm đang tại lặng yên tiếp cận. Đờ, có độc giả tại nhìn sao? Phiên phức ném điểm nguyện phiếu hoặc phiếu đề cử a, cảm tạ. Chương 28. Tân Dược thành công lên bờ trước tiên Trịnh Minh liền về đến phòng, dù sao cơ thể dính thủy liền sẽ biến dị, vì thế hắn xuyên qua đặc biệt định chế bản đồ lặn, coi như không cẩn thận ướt nhẹp cơ thể, có đồ lặn che chắn, từ mắt thường cũng nhìn không ra cái gì khác nhau. Trở về trong phòng Trịnh Minh khóa trái môn, chấm dứt cửa sổ kéo theo màn cửa, lúc này mới thay đổi sạch sẽ y phục, ngồi ở trước bàn ngắm nghĩa trên tay hòn đá. Đá ngầm chỉ cao hơn xâm thực sân thượng xâm thực lưu lại thể, nó ẩn phục tại dưới nước, phân bố độ rộng từ 10m đến 100m, phân bố phạm vi cùng hình thái, cùng ven bờ dưới nước địa hình đặc thù cùng nước sâu tình huống tỉ mỉ liên quan. Vi sinh vật đá ngầm san hô thể tạo thành, cũng có thể là hỏa đá núi thể hoặc đại lục đá kéo dài tại dưới nước tạo thành. Bởi vì phân bố tại trong biển hoặc tới gần bờ biển, đối với duyên hải ngư nghiệp cùng đi thuyền đều bất lợi, trên đá cũng thường xuyên mọc đầy con hào cùng bò sò, nếu đá ngầm quy mô rất lớn, lại xương hòn đảo. Mà Trịnh Minh trên tay tảng đá kia nhưng là từ sinh vật đá ngầm san hô thể, còn có đáy biển bộ phận khoáng vật chất cùng tạo thành. Tính chất cứng rắn, bề ngoài có màu đỏ đường vân, đây là bởi vì ẩn chứa trong đó đặc biệt khoáng vật chất minh mặt ngoài mới có thể tạo thành màu sắc như thế, tới một mức độ nào đó còn có thể phát sáng. Trịnh Minh lấy ra bình đem đá ngầm để vào trong đó, nhắc tới cũng là kỳ quái, dĩ vãng bỏ vào vật chất cũng phải cần thời gian nhất định mới có thể hợp thành. Nhưng mà hắn đem đá ngầm vừa mới bỏ vào, liền xảy ra phản ứng, trong bình truyền đến một cỗ cực kỳ lạnh khí tức, tựa hồ đáy biển vực sâu đại môn bởi vậy rộng mở. Đá ngầm bề ngoài màu đỏ đường vân giống như là sống lại, tại màu đen trên hòn đá không ngừng du tẩu, nổi lên tia sáng kỳ dị, giống như là có tầng đồ vật gì bị chọc từng mảng xuống. Trịnh Minh mắt con người đều không nháy mắt một chút, nín thở, giống như là tại cử hành một loại nào đó thần bí trang nghiêm nghi thức. Bất quá phút chốc thời gian, đá ngầm liền không ngừng thu nhỏ hòa tan, cuối cùng đã biến thành một đoàn không rõ vật thể. Đây cũng là tân dược. Trịnh Minh không chút do dự đem tân dược ướt, cửa vào có chút hơi chát chát cảm giác, còn có chút mùi tanh nhàn nhạt, giống như là lại ăn một loại nào đó hải sản đậm thân, hương vị có chút kỳ quái. Phục dụng xong sau, một cơn nóng bỏng liền phun lên tứ chi, cảm giác lồng ngực giống như là có đoàn hỏa kịch liệt bốc cháy lên. Đối với loại cảm giác này Trịnh Minh cũng không lạ lẫm, hắn hai con ngươi sáng lên, quả nhiên lúc trước ngờ tới là chính xác. Sở dĩ ngừng biến dị, rất có thể chính là cơ thể đối với lúc đầu thuốc sinh ra tính kháng dược, lại hoặc là thiếu khuyết mấu chốt chất liệu, bởi vậy trong bình lạ mặt sinh ra năng lượng, không đủ để chèo chống hắn sau này biến dị, cho nên cơ thể cũng liền ngừng biến hóa. Bây giờ Trịnh Minh đổi tân dược dược hiệu lập tức liền lên tới, hắn vội vàng đem quần áo trên người toàn bộ thoát sạch sẽ. Bây giờ thân thể của hắn cũng không có dính nước, nhưng mà màu đỏ đường vân lại bò đầy toàn thân, thậm chí liền trên mặt đều xuất hiện. Nguyên bản tuấn tú ngũ quan, tại những ngày đường vân làm nổi bật phía dưới, nhiều hơn mấy phần tà tứ cảm giác, có chút mê người, nhưng lại mang theo không nói ra được nguy hiểm. Màu đỏ đường vân giống như là một loại nào đó thần bí cổ lão đồ đằng, tại trên thân Trịnh Minh điên cuồng lan tràn, tiếp đó cảm giác nóng bỏng thêm một bước tăng thêm, thậm chí còn kèm theo điểm điểm ngứa ý, giống như vô số mảnh lông vũ xẹt qua cơ thể. Rất nhanh hơn liền dài ra rất nhiều màu đỏ thắm lân thiến, một mảnh lại một mảnh chặt chẽ bao trùm tương liên, mãi đến cuối cùng hoàn toàn không nhìn thấy bất luận cái gì da thịt trắng nõn, có chỉ là vảy màu đỏ. Mà tại Trịnh Minh phần lưng, phần bụng, bộ ngực mấy cái vị trí đều mọc ra vây cá. Đầu vị trí cũng truyền đến ẩn ẩn cảm giác đau đớn cảm giác, tựa hồ có đồ vật gì phá đất mà lên, chỉ thấy hai cây sừng từ sợi tóc ở giữa xông ra. Trịnh Minh nhịn không được đưa tay sờ sờ. Có điểm giống là sừng sơn dương, đỉnh chóp đầy, phía dưới nhưng là tráng kiện vô cùng, cái này sừng cũng là màu đỏ, màu vàng vân tay từng vòng lan tràn, tràn đầy không nói ra được thần dị. Trịnh Minh nhìn xem trong gương chính mình, trong nháy mắt liền sững sờ tại chỗ, bây giờ diện mạo của hắn đã hoàn toàn thay đổi, bộ mặt toàn bộ bị lân phiến bao trùm, chỉ lộ ra ngũ quan ở bên ngoài. Bởi vì tứ chi còn tại, cho nên nhìn vô cùng bị quyệt, giống như là một cái ngư nhân. Tại Trịnh Minh suy nghĩ bên trong, sau cùng dị biến trình độ, hẳn là cùng bình núi hoành công ngư một màn đồng dạng mới là, triệt để biến thành một con cá. Trước mắt hình thái này, hẳn là còn không phải cuối cùng biến hóa hình thái. Nhưng rất đáng tiếc là, ngoại trừ toàn thân mọc ra lân thiến, trên đầu dài ra sừng, dị biến liền đến chỗ này đình chỉ, không còn tiếp tục. Theo cảm giác nóng rực rút đi, trên người những thứ này khác thường cũng dần dần tiêu tan, trong gương Trịnh Minh lại khôi phục người bình thường bộ dáng, tựa hồ mới vừa nhìn thấy toàn bộ đều là ảo giác. Kỳ quái, vì cái gì không có hoàn toàn dị hóa thành cá? Trịnh Minh sờ cầm một cái, rơi vào trầm tư ở trong, từ lúc trước hiện tượng đến xem, suy đoán của hắn hẳn là chính xác, lần này phục dụng tân dược hẳn là đủ hoàn thành cuối cùng biến hóa mới đúng. Chẳng lẽ nói còn có cái thời kỳ ủ bệnh hay sao? Hồi tưởng lại trước đây dị biến, đều có một khoảng cách thời gian, cũng không phải lập tức liền hoàn toàn biến hóa. Liên giống với phía trước phổi phát sinh biến hóa thời điểm, còn phát sốt cao, thậm chí còn cho là cảm mạo, đi qua một tuần lễ mới có chuyển biến tốt, lại hoặc là còn kém một thời cơ mà thôi. Dù sao dục tốc bất đạt. Đang lúc Trịnh Minh suy tư, cửa ra vào truyền đến Lâm Nguyệt âm thanh, "Tỷ phu ngươi đã khỏe không có à? Như thế nào thay cái quần áo thời gian lâu như vậy, mau chạy ra đây chơi à?" Có lẽ là Trịnh Minh trong phòng ngây ngô quá lâu, Lâm Nguyệt tới gọi hắn. Trịnh Minh vội vàng đáp lại nói, "Ta liền đến." Hắn đem bình giấu kỹ, đơn giản thu thập một chút sau đó, liền đi ra gian phòng, hai tỷ muội đang xem phong cảnh, Lâm Nguyệt hướng về phía Trịnh Minh bảy khoát tay. Tỷ phu ngươi như thế nào ngây người lâu như vậy à, chúng ta còn tưởng rằng ngươi ngủ thiếp đi đâu. Trịnh Minh vừa cười vừa nói, hơi mệt chút, cho nên liền nằm sẽ. Thời khắc này biển cả sóng biết dạo dực, dưới ánh mặt trời, mặt biển cửa hàng tầng lăn tăn kim quang, bầu trời trong suốt, mỹ hảo giống như là một bức tranh, ngẫu nhiên lướt qua mấy cái chim bay, cả bức họa quyển trở nên sinh động. Hết thảy thoạt nhìn là tốt đẹp như vậy, nhưng mà thân thuyền không biết như thế nào, đột nhiên hướng về bên cạnh ưu tiên, Lâm Nguyệt còn có Lâm Nhã không có bất kỳ cái gì phòng bị. Lâm Nhã ngược lại là cấp tốc bắt được bên cạnh lan can, chỉ có điều Lâm Nguyệt liền không có may mắn như thế, chật chân một cái, chỉ lát nữa là phải hướng về bên cạnh hải dương té xuống. Đây nếu là ném ra mà nói, cũng không phải việc hay. Trịnh Minh vội vàng la lớn, cẩn thận. Hắn tay mắt lênh lẹ một cái ngăn cản cơ thể của Lâm Nguyệt, vốn là có thể đứng vững, cũng không nghĩ tới trên thuyền lại kịch liệt điên bá một chút, hai người đều hướng về bên cạnh ngã xuống. Trịnh Minh ôm Lâm Nguyệt không kịp ngâm nghĩ nữa, vội vàng thay đổi phương hướng, hướng về bong tàu vị trí ngã xuống. Chương 29. Hai biến sơ nhiệt phanh. Chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm, Trịnh Minh ngã xuống trên bong thuyền, rất nhanh liền có một bộ có lồi có lõm cơ thể bao trùm lên tới, thậm chí có thể cảm thụ trước ngực mềm mại. Lâm Nguyệt hốt hoảng đứng dậy, muốn đi kiểm tra Trịnh Minh tình huống, tỷ phu ngươi không sao chứ? Nhưng mà càng là gấp gáp, động tác thì càng loạn, thân thuyền sóc nảy phía dưới, Lâm Nguyệt lại độ lại ngã xuống trên thân Trịnh Minh, thậm chí khuôn mặt đều nhanh muốn dính vào cùng nhau, làm cho nàng lúng túng lại lo lắng. Khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, tựa như ánh nắng chiều đỏ choáng nhiễm trong đó, thuần chân bên trong lại xen lẫn mấy phần hồn nhiên cảm giác. Mái tóc đen nhánh từ Trịnh Minh khuôn mặt sẽ qua, còn có thể ngửi được trong đó cây đào mật mùi thơm, mang theo một tia ngọt ngào hương vị. Trịnh Minh cũng có chút lúng túng, thậm chí một đôi tay cũng không biết nên để chỗ nào mới tốt, cuối cùng chỉ có thể cứng ngắc đặt ở bên cạnh. Mai mới chờ đến lúc thân thuyền ổn điểm, hai người lúc này mới đứng thẳng khởi thân thể. Lâm Nhã thấy thế cũng từ bên cạnh đi tới, mặt lộ vẻ ân cần nói, các ngươi không có sao chứ? Lâm Nguyệt có Trịnh Minh làm đệm thịt, tự nhiên không có chuyện gì, mà Trịnh Minh da dày thịt béo, cũng không có thụ thương. Dù vậy, chuyện mới vừa rồi nguyên nhân cũng làm cho Lâm Nguyệt nhận lấy một điểm kinh hãi, dù sao nếu không phải là Trịnh Minh giữ chặt mà nói, chỉ sợ nàng liền muốn rơi vào trong nước đi. Lâm Nguyệt trên mặt ửng hồng còn không có rút đi, có sợ hãi còn có chút ít thẹn thùng, nhịn không được nhỏ giọng chửi bậy, lái thuyền kỹ thuật cũng quá kém một chút à. Trịnh Minh nhíu mày, hướng về trong phòng điều khiển đi qua, vừa mới chuyện gì xảy ra à, thiếu chút nữa thì có người đấu vật đi trong nước đi. Thuyền viên vội vàng nói xin lỗi, ngượng ngùng Trịnh tiên sinh, có thể vừa mới đụng phải đá ngầm hoặc những vật khác, dẫn đến thân thuyền có chút sóc này bất ổn. Đối diện nhận sai thái độ tốt đẹp, Trịnh Minh cũng không tiện truy cứu tiếp nữa, dù sao trên mặt biển sóc này cũng rất bình thường, cũng không phải nhân lực đủ khả năng khống chế. Vậy các ngươi lần sau chú ý một chút, cẩn thận lái thuyền a, may mắn vừa mới không có người thụ thương. Ai có thể nghĩ tiếng nói vừa mới rơi, lại là một hồi kịch liệt sóc này, cũng may đi qua sự tình vừa rồi, mọi người đã kịp chuẩn bị, vội vàng nắm lấy bên cạnh gần nhất đồ vật, củng cố thân hình của mình. Không chỉ là Trịnh Minh bọn hắn, này lại Giả Vũ còn có Ngụy Phong cũng tới đến trong phòng điều khiển hỏi thăm tình huống. Giả Vũ nhịn không được chửi bậy, cái này thân thuyền cũng quá điên đi, tiếp tục như vậy nữa ta bữa cơm đêm qua đồ ăn đều phải phun ra. Lưu Trường Hải vội vàng nói xin lỗi, thật không dễ ý tứ, chúng ta cũng không biết này sao lại thế này, phía trước chạy thời điểm hết thảy đều là bình thường, có thể là bởi vì hải dương phía dưới có đối lưu, cho nên đưa đến lắc lư hiện tượng. Điên ba mấy lần đi qua, thuyền đánh cá lại độ khôi phục bình ổn. Ở trên biển loại này đối lưu tình huống 10 phần phổ biến, sẽ tạo thành thân thuyền sốc này, cho nên mặc kệ là thuyền trưởng vẫn là những người khác đều không có để ở trong lòng. Chuyện này giống như một cái khúc nhạc dạo ngắn, ai cũng không có truy đến cùng, càng không có chú ý tới nước biển tốc độ chảy tựa hồ tăng nhanh hơn rất nhiều nhân loại nhìn bằng mắt thường không thấy mạch nước ngầm đang tại tạo thành. Theo thuyền đánh cá không ngừng chạy, cuối cùng đạt tới mục đích cuối cùng, cũng chính là Giả Vũ còn có Ngụy Phong muốn kiểm tra xem xét hải vực, căn cứ vào bọn hắn nói tới, muốn đo đạc mảnh này nước biển đủ loại số liệu, cùng với sinh vật biển tình huống cặn kẽ các loại. Nói tóm lại, nói một tràng thuật ngữ chuyên nghiệp, chính mình bọn hắn cũng không hiểu nhiều. Khảo sát phải cần một khoảng thời gian, không cần chờ chúng ta đã liên lạc xong, đến lúc đó sẽ có các thuyền đánh cá tiếp ứng. Giả Vũ còn có Ngụy Phong mặc dễ thiết bị, mang theo dưỡng khí sung túc bình liền chuẩn bị xuống thủy rời đi. Nhìn xem hai người bọn họ đi xa bóng lưng, chẳng biết tại sao Trịnh Minh luôn cảm thấy có chút không nói được kỳ quái. Mặc dù dọc theo con đường này thông qua cùng Giả Vũ trò chuyện, làm người ăn nói bất phàm, cũng rất có kiến thức, nhưng mà mang đến cho hắn một cảm giác không hề giống thông thường sinh vật biển công tác tương quan giả. Lại nói Ngụy Phong à, từ đầu tới đuôi cũng rất cao lạnh, cũng không phải giả vờ loại kia, đích xác không thích cùng người giao tiếp, cũng liền cùng Giả Vũ có thể nói lên được mấy câu. Lâm Nhã gặp Trịnh Minh nhìn nhập thần như vậy, nhịn không được dò hỏi, đang nhìn cái gì đâu? Bây giờ Giả Vũ còn có Ngụy Phong đã biến mất ở tầm mắt ở trong, Trịnh Minh dứt khoát cũng lười suy nghĩ, hai người mang đến cho hắn một cảm giác cũng không giống là đại gian đại ác người. Bèo nước gặp nhau, không quan tâm bọn hắn là làm cái gì, ở mảnh này mênh mông trong vùng biển, đoán chừng cũng sẽ không lại có đồng thời xuất hiện. Hắn Trịnh Minh vừa cười vừa nói, ta cảm thấy cái này phong cảnh rất tốt, phải không ngừng lưu một hồi lại trở về trình. Lâm Nhã đánh giá hoàn cảnh bốn phía, có thể à, bây giờ thời gian còn sớm, ngược lại cũng không nóng nảy trở về, xem phong cảnh một chút, câu cá cũng không tệ lắm. Trịnh Minh cùng Lưu Hải Trường câu thông sau, biểu thị dừng lại chốc lát lại trở về trình, Lưu Hải Trường cũng cảm thấy không có vấn đề. Thuyền đánh cá ngừng lại, giống như là một diệp bạch sắc thuyền nhỏ, tung bay ở xanh thảm pha lê trên mặt nước, gió biển khẽ nhúc nhích, bạch vân ung dung, hết thể nhìn qua là tốt đẹp như vậy bình tĩnh. Lâm Nhã còn có Lâm Nguyệt cũng rời ghế nằm đi tới bong thuyền, chuẩn bị phơi nắng thái dương, xem thật kỹ hạ phong cảnh. Trịnh Minh mặc áo lặn, dự định lần nữa xuống nước thử một phen. Hắn suy đoán, Nếu là cá mà nói, như vậy tiến hóa cuối cùng khẳng định cùng thủy thoát không được quan hệ, theo lý thuyết sau cùng biến đến dị, khẳng định muốn trong nước hoàn thành mới được. Bằng không mà nói, trên lục địa biến cá cũng nói không tốt. Nhìn xem Trịnh Minh lại mặc vào đồ lặn, Lâm Nguyệt hơi kinh ngạc nói, tỷ phu ngươi không cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Lại một người xuống nước. Trịnh Minh gật đầu một cái, tả hữu cũng không có chuyện gì, ta trong nước ở lại còn thoải mái, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Lâm Nhã chỉ cảm thấy buồn cười, ngươi à, không chừng đời trước là con cá, cho nên một hồi không giới thủy liền trong lòng ngứa khó chịu. Trịnh Minh ý vị thâm trường nói, ai nói không phải thì sao? Lâm Nhã kéo lấy Lâm Nguyệt tay, chúng ta chơi chúng ta, lát nữa ta dạy cho người câu cá. Theo Trịnh Minh nhảy vào trong biển, màu lam mặt nước đập lên cực lớn bọt nước, vô số nhỏ vụn giọt nước giống như mãn thiên tinh rải rác đến bên cạnh. Dưới ánh mặt trời, mặt ngoài nước biển cũng không lạnh, ngược lại có cảm giác ấm áp. Trịnh Minh đâm thẳng đầu vào, lần nữa tiến nhập cái kia xanh thẳm trong thế giới. Coi như xuống nước sau, cơ thể tạm thời cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Trịnh Minh ngờ tới có thể còn cần một đoạn thời gian, hắn tính toán trong nước lại ở thêm sẽ. Trịnh Minh hướng lấy chung quanh bơi đi, ngay tại hắn lặn xuống nước lúc, đột nhiên giống như là phát giác một dạng gì, có cỗ không giống bình thường dòng nước từ đằng xa phóng xạ tới. Cỗ này dòng nước tựa hồ có chút không giống bình thường. Hắn tại dưới nước ngũ giác, mặc kệ là thị giác vẫn là thính giác đều phải so với trên đất bằng bén mẹ hơn, thông tục một điểm nói, có thể cảm giác được không vì bình thường độ vật. Liên giống với một ít sinh vật biển, có thể sớm cảm giác được tai nạn đến. Bất quá thời khắc này Trịnh Minh còn không biết điều này có ý vị gì, hắn lần theo dòng nước chấn động phương hướng mà đi. Chương 30. Ám lưu hung dung ở mảnh này dưới nước thế giới bên trong, hết thảy cảnh vật đều giống như tăng thêm tầng màu lam nhạt lọc kính, nó giống như màu nâu đại địa một dạng vô biên vô hạn, thậm chí càng rộng lớn. Căn cứ thống kê hải dương chiếm diện tích cầu diện tích bề mặt 71 đủ để có thể thấy được nó diện tích rộng lớn. Đủ loại đủ kiểu sinh vật biển ở đây nghỉ ngơi lấy lại sức, sinh sôi hậu đại, ngưng tụ một loại không cách nào lời nói thần bí sinh mệnh lực, cho người ta siêu việt tự nhiên khắc sâu, cái này cũng là nhân loại đối với cái này vô cùng hướng tới, muốn không ngừng thăm dò nguyên nhân. Không biết từ lúc nào bắt đầu, ánh nắng tươi sáng thời tiết đột nhiên trở nên âm trầm, xanh thẳm nước biển cũng biến thành không hiểu thâm trầm, đột nhiên thổi lên một hồi gió lớn, thổi thuyền đánh cá lung la lung lay. Nam ở bong thuyền phơi nắng câu cá Lâm Nhã Lâm Nguyệt hai tỷ bội không khỏi nhìn về phía bầu trời. Như thế nào đột nhiên âm, lại là mấy đoa sóng lớn hoa đập tới, thuyền đánh cá bắt đầu như lúc trước sóng này, hai tỷ bội vội vàng ổn định thân hình, bất quá phút chốc thời gian, bầu trời liền triệt để thay đổi khuôn mặt, âm trầm để cho người ta sợ. Đỉnh đầu mây đen dày đặc, không thấy bất luận cái gì dương quang, trông chất như núi mây đen giống như là muốn đem thương khung đè suy sụp, lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ có rất xuống nguy hiểm. Cũng dẫn đến mặt biển cũng nhận ảnh hưởng, gió mạnh sóng cao, lạnh như băng nước biển rơi xuống nước ở trên người, hoàn toàn không có khi trước bình tĩnh và trì hoãn. Lâm Nguyệt có chút khó hiểu nói, dự báo thời tiết không đều nói mấy ngày nay lớn thái dương sao, như thế nào tuyệt không chuẩn, nhìn thời tiết này sẽ không phải trời muốn mưa à. Lâm Nhã giải thích nói, biển cả không giống với lục địa, thời tiết thay đổi trong mấy mắt, có đôi khi cũng sẽ nhận hải dương lưu các cái khác nhân tố ảnh hưởng thay đổi cũng rất bình thường. Lâm Nguyệt nhịn không được thở dài, ai nha, thật đúng là mất hứng. Tại dạng này thời tiết phía dưới, tất cả cảnh vật đều trở nên tối tăm mờ mịt, giống như là nhiễm phải cho bụi, không có trước đây tú lệ phong quang. Lưu Trường Hải từ trong phòng điều khiển đi ra, nhìn lên bầu trời ánh mắt có chút ngưng trọng, nếu như là khí trời ác liệt, thì như nói bao tố các loại, đều sẽ có sớm khí tượng dự cảnh, nhưng mà bọn hắn trước đó cũng không có thu đến bất luận cái gì cảnh cáo. Dù sao hải dương thời tiết biến hóa đa đoan, cũng không thể mọi chuyện đều có đoán trước, ngẫu nhiên cũng sẽ có chỗ sơ sót, nếu như là phổ thông mưa gió cũng không cần e ngại. Chỉ sợ vạn nhất là một loại nào đó đột phát tình huống, đánh người trở tay không kịp, hơn nữa bọn hắn khoảng cách lục địa còn cách một đoạn, nếu như đến lúc đó thật sự chuyện gì xảy ra, sợ rằng sẽ vô cùng khó giải quyết. Lưu Trường Hải đề nghị, để cho an toàn, ta cảm thấy chúng ta vẫn là sớm trở về địa điểm xuất phát tốt hơn, miễn cho gặp gỡ hải dương phong bạo. Hắn có nhiều năm hàng hải kinh nghiệm, mặc dù trước mắt đến xem, tựa hồ cũng không có nguy hiểm quá lớn gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết, lúc này sớm một chút rời mới là thượng sách. Không sợ vạn nhất liền sợ một vạn, nếu quả thật có bao tô tới, lúc kia liền xem như muốn đi cũng đi không được. Lâm Nhã gật đầu một cái, biểu thị đồng ý, dù sao nhìn thời tiết này cũng làm cho người thấm hoảng, phong cảnh cũng toàn bộ xảy ra thay đổi, tiếp tục đợi tiếp nữa cũng không có gì tất yếu. Dù sao trên biển không giống như lục địa, cho người cảm giác an toàn giảm mạnh. Ngay tại nàng muốn gọi Trịnh Minh lên bờ trở về địa điểm xuất phát thời điểm, lại phát hiện trung quanh hải vực căn bản liền không có cái bóng của hắn. Kỳ quái, rõ ràng vừa rồi đều còn tại trung quanh đây, như thế nào lập tức liền không có nhìn thấy. Lâm Nhã còn có Lâm Nguyệt trên bong thuyền lớn tiếng la lên, cũng không thấy Trịnh Minh bất kỳ đáp lại, coi như cầm kính viễn vọng cũng không nhìn thấy người. Sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì a? Lúc này Trịnh Minh còn không biết thuyền đánh cá chuẩn bị sớm trở về địa điểm xuất phát, hắn lần theo cái kia cố đặc biệt dòng nước không ngừng đi tới, khoảng cách thuyền đánh cá vị trí càng ngày càng xa, tự nhiên không có nghe được Lâm Nhã đám người la lên. Ngay tại hắn đi tới lúc, phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh bóng dâm, trung quanh dòng nước cũng cấp tốc tăng lên, toát ra rất nhiều thật nhỏ bọt khí. Trịnh Minh tập trung nhìn vào, lại là mảng lớn bầy cá từ đối diện chạy nhanh đến, những loài cá này có lớn có nhỏ, tựa hồ cũng không phải một cái tộc quần, nhao nhao bãi động vây cá còn có cái đuôi, giống như là sau lưng có đồ vật gì đang truy đuổi. Chẳng lẽ bầy cá sau lưng có cái gì kẻ săn mồi, cho nên bọn chúng mới có thể như thế kinh hoàng chạy trốn, lúc trước cảm nhận được đặc biệt khí lưu, cũng là bởi vì bầy cá chạy trốn đưa tới. Nhưng mà kiểm tra chung quanh lúc, cũng không có cái gì khổng lồ kẻ săn mồi cái bóng, thật sự là có chút kỳ quái, cái kia bầy cá đột nhiên sao động lại là chuyện gì xảy ra. Trong lòng Trịnh Minh hiện ra rất nhiều hoang mang, ngay tại hắn do dự có muốn tiếp tục hay không đi tới lúc, lại là vài luồng mãnh liệt dòng nước từ nơi không xa vào tới. Giống như có vô số đầu khổng lồ giao long ở trên biển rời sông lấp biển, toàn bộ nước biển đều trở nên có chút sôi trào, cho người cảm giác giống như là một nồi đốt lên thủy, từ đáy biển chỗ sâu không ngừng kéo dài mặt đất. Màu trắng bọt nước lăn lộn không ngừng, nhấc lên một cái tiếp một cái sóng lớn, tựa hồ có đầu đáy biển cự thú đang chậm rãi thức tỉnh. Nước biển chung quanh cũng xuất hiện biến hóa, một cỗ cực kỳ thâm hàn khí tức không ngừng quyết tán, dẫn đến nước biển nhiệt độ chợt giảm xuống. Chẳng biết tại sao trong lòng Trịnh Minh không khỏi có chút bất an, luôn cảm giác tiếp đó sẽ chuyện gì phát sinh một dạng, đây hết thảy thay đổi thật sự là quá đột nhiên. Chuyện ra khác thường tất có yêu. Mặc dù Trịnh Minh bây giờ ở trong biển bản sự không tầm thường, nhưng đối mặt hoàn toàn không biết tình huống hắn cũng không dám kinh thường, đang chuẩn bị dẹp đường hồi phụ lúc, lô thai hơi động một chút, mơ hồ nghe được phía trước tựa hồ có động tĩnh truyền đến, hắn theo tiếng nhìn qua. Chỉ thấy hai bóng người xuất hiện tại tầm mắt ở trong, Trịnh Minh còn tưởng rằng là chính mình xuất hiện ảo giác. Rõ ràng là khi trước Giả Vũ còn có Ngụy Phong, bọn hắn như thế nào cũng ở nơi đây. Lúc này hai người rõ ràng cũng gặp phải nan đề, lòng đất vậy mà dâng lên giống mấy đạo cột nước hình dạng mạch nước ngầm, đem bọn hắn bao khỏa trong đó, một khi bị mạch nước ngầm cuốn theo đi vào, còn không biết cuối cùng bị phóng tới nơi nào. Trong dòng nước ngầm mặc kệ là tốc độ, vẫn là trong đó tóe ra sức mạnh đều mười phần kinh khủng, đừng nhìn chỉ có nho nhỏ một cỗ, người trưởng thành thân hãm trong đó mà nói, căn bản rất khó thoát thân. Hai người thận trọng xuyên thẳng qua, cần tránh cho bị những thứ này mạch nước ngầm cuốn vào, tựa như ở trên vách núi xiếc đi dây, hơi không cẩn thận, chính là tan xương nát thịt nguy hiểm. Rõ ràng, bọn hắn cũng phát hiện Trịnh Minh tồn tại, đầu tiên là sức sở, đại khái không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới người, sau đó điên cuồng quát tay, ra hiệu ở đây nguy hiểm không thể tới gần. Giống như Trịnh Minh suy đoán như thế, bọn họ đích xác không phải thông thường hải dương người làm việc, thân phận chân thật kỳ thực là trộm mộ. Nghe phụ cận đây có cái đáy biển hang động, cho nên đến đây xem xét, nhưng chưa từng nghĩ còn không có tiến vào mộ huyệt trong đó, đáy biển liền xảy ra kỳ quái dị động, bọn hắn bị cái này vài luồng mạch nước ngầm cuốn thân, trong lúc nhất thời không cách nào thoát khốn. Nhìn thấy Trịnh Minh vốn là muốn nhắc nhở hắn nơi này có mạch nước ngầm, để cho hắn mau chóng rời đi, nhưng chưa từng nghĩ vẫn là chậm một bước. Chỉ thấy một cỗ cực lớn cường tráng dòng nước, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, từ lòng đất bốc lên, hướng về Trịnh Minh vị trí bỗng nhiên mà tới.